Chương 409, thôn trang chương 409, thôn trang Lý Tuân trên tay lá thư này kiện nội dung, không tính là cái gì cơ mật. Đơn giản chính là Trường An hoàng đế Chu Lãng, vì chống cự Bắc Cương đại quân tiến công, tăng phái 5 vạn đại quân đến đây trợ giúp. Cũng tại 3 ngày trước, đại quân đã tới Cô Tô trong thành. Việc này chẳng có gì lạ. Mà chân chính nhường Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng, đột nhiên biến sắc nguyên nhân, chính là cái này lãnh binh người, lại là bọn hắn người quen biết cũ. Bây giờ đã cao thăng là hộ bộ tả thị lang Trần Bân, Trần Thị Lang. Trần Bân một giới quan văn, tại sao lại theo quân xuất chinh, còn trở thành lãnh binh đại tướng? Chu Lãng đầu góc là hồ đồ rồi sao? Đi tại thành Dương Châu trên đường, Lâm Mục nhíu mày nói thầm không ngừng. Cơ Ngô Đồng giống nhau mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Nàng mặc dù cùng Chu Lãng cũng không quen thuộc, nhưng là bằng vào ngày xưa theo Lâm Mục trong miệng nghe nói sự tình, cũng biết Chu Lãng tuyệt không phải dòng quân. Vậy hắn tại sao lại nhường không hiểu võ nghệ Trần Bân, đi theo đại quân đi vào Cô Tô? Phu quân, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Cơ Ngô Đồng giữ chặt Lâm Mục bàn tay, thấp giọng hỏi, muốn hay không đi Cô Tô thành một chuyến? Cũng chỉ có thể như thế. Lâm Mục nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ nói rằng, ta nhất định phải cùng Trần Bân gặp mặt một lần, biết rõ chuyện mọi nguồn, nếu không trong lòng khó có thể bình an. Bất quá chuyện này, tuyệt đối không thể nhường Lý Tuân Nguyên xoáy biết, hai người chúng ta vụng trộm tiến đến. Ân ta nghe phu quân. Dứt lời, hai vợ chồng đội vàng hướng phía cửa thành phương hướng đi đến. Bọn hắn cũng không có lựa chọn đi thương hội thuê ngựa, miễn cho lưu lại chứng từ để người chú ý, mà là một đường đi bộ ra khỏi thành, tiến về Cô Tô. Giờ phút này thời gian đầu tháng 7, chính là trong vòng một năm lúc nóng nhất. Dù là trong hai người lực cao thâm, nhưng ở vội vã buôn tẩu mấy canh giờ về sau, vẫn dần dần biến khát nước khó nhịn. Đồng thời, Lâm Mục lại trông thấy Cơ Ngô Đồng kia đổ mồ hôi lâm ly mỏi mệt bộ dáng, càng là lòng có không đành lòng. Cuối cùng đành phải giữ chặt nương tử, tại một chỗ rừng rậm bên cạnh dừng bước lại. Nương tử, sắp trời không còn sớm, chúng ta hôm nay đi đến cái này a. Ngày mai ta lại tìm người hỏi một chút, nhìn phụ cận có bán hay không ngựa địa phương, cho dù là ngựa chạy chậm cũng được, dù sao cũng so như thế chạy trước đi đường muốn nhẹ nhõm chút. Tốt đa Cơ Ngô Đồng thở hổn hển, nghe vậy ừ một tiếng. Lúc nói chuyện, nàng lại tiện tay giải khai cổ áo hai cái nút thắt, lộ ra xương vai xanh chỗ mảng lớn xuân quang. Ngược lại nơi này ngoại trừ Lâm Mục, cũng không có người ngoài, nàng cũng liền không có quá để ý cũng là Lâm Mục, nhìn trước mắt đương tử kia trắng non phấn nộn cái cổ cùng xương vai xanh, theo bản năng trừng thẳng hai mắt. Nhìn ngươi kia sắc mị mị đức hạnh Cơ Ngô Đồng thấy thế hừ một tiếng, nhưng lại chưa trốn tránh cùng che chắn. Đương tử lời này của ngươi là có ý gì? Lâm Mục ra vẻ không hiểu, ta chỉ là nhìn ngươi trước ngực rơi xuống con muỗi, nghĩ đến muốn hay không giúp ngươi đem nó trục chết. Thật, thật không thể lại thật. Ta tin ngươi mới là lạ Cơ Ngô Đồng nhếch miệng, hiển nhiên là đối Lâm Mục lý do thoái thác, một chữ đều không có tin tưởng. Ngay sau đó nàng lại nhãn châu xoay động, đưa tay đem cổ áo hướng phía dưới lôi kéo. Một bên liếc mắt đưa tình, một bên thanh âm tiểu tiếu dụ hoặc hỏi, "Phu quân, đẹp không?" Từ khi sinh hải tử về sau, Cơ Ngô Đồng tại Lâm Mục trước mặt hành vi càng phát ra lớn mật. Trước kia còn biết dùng giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết loại hình lời nói tự an ủi mình. Hiện tại dứt khoát chính là vợ chồng hợp pháp, thiên kinh điểm nghĩa. "Nương tử, nơi này không thích hợp a?" Lâm Mục ngữ khí có chút do dự. Không nói chuyện mặc dù như thế, hắn vẫn là không nhịn được quan sát một chút bốn phía. Cuối cùng đem ánh mắt dừng ở một bên trong rừng rậm, lâm vào trầm tư. Tựa hồ là đang thật lo lắng lấy cái gì? Ngươi đang miên man suy nghĩ thứ gì? Cơ Ngô Đồng quát một tiếng, lông mày lập tức dựng thẳng lên. Hai tay cũng nhanh chóng tướng lĩnh miệng nút thắt buộc lên. Nàng bản ý chỉ muốn trêu chọc Lâm Mục, làm sao tưởng tượng nổi Lâm Mục cư nhiên như thế lớn mật. Mà Cơ Ngô Đồng dù sao cũng là nữ tử, tự nhiên không địch lại Lâm Mục ra mặt dày, bất đắc dĩ thua trận. Ta đói, ngươi đi nhặt chút tuổi lửa, sau đó lại bắt chút thịt rừng trở về. Cơ Ngô Đồng đưa tay chỉ hướng tây nam phương hướng, ra lệnh, còn có, lại đi bờ sông đánh ấm thanh thủy. Ta nghe được bên kia dường như có tiếng nước chảy. Tốt ta, tốt ta. Lâm Mục thấy nương tử sinh khí, đành phải giang tay ra, vui vẻ tiếp nhận an bài. Sau nửa canh giờ, mặt trời xuống núi, sắc trời hoàn toàn biến thành đen. Lâm Mục cũng một tay nhấc lấy củi, một tay nhấc lấy gà rừng, cá sông, vội vã chạy về tới trong rừng rậm. Nương tử, trước uống ngụm nước a. Nhìn thấy Cơ Ngô Đồng, Lâm Mục cởi xuống bên hông ấm nước đưa tới, sau đó tự mình đi nhóm lửa nấu cơm. Một bên khác, Cơ Ngô Đồng nhìn xem Lâm Mục, động tác vụng về bận trước bận sau, trong lòng không khỏi mềm nhũn, cũng không giống vừa rồi như vậy giận dữ với hắn. Tính toán, ta tới giúp ngươi a uống xong nước sau. Cơ Ngô Đồng cười đứng dậy, đi đến Lâm Mục bên người, giúp đỡ hắn cùng một chỗ đem sông kia cá mở ngược một bụng, lại dùng trong bầu thanh thủy đem vết máu rửa giấy sạch sẽ. Nương tử, người không tức giận? Lâm Mục thận trọng hỏi. Ta khi nào từng giận người? Cơ Ngô Đồng hỏi lại. Vậy ngươi vừa mới ta kia là thẹn thùng, đần chết ngươi tính toán nhìn xem Cơ Ngô Đồng kia tiểu mị bộ dáng. Lâm Mục thở một hơi dài nhẹ nhõm, một giây sau lại cười đùa hỏi. Vậy chúng ta là không phải có thể không thể? Cơ Ngô Đồng đương nhiên biết Lâm Mục đang suy nghĩ gì, không chút do dự quả quyết tự tuyệt. Nhưng mà ngay sau đó, nàng lại súc súc miệng, đưa tay kéo lên sau đầu tóc dài. Giờ phút này, vợ chồng lẫn nhau ở giữa ăn ý hiển thị rõ, tất cả đều tại không nói bên trong. Ngày thứ hai, hai người tiếp tục đi đường. Trên đường đi, Lâm Mục ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Cơ Ngô Đồng, không đứng ở trên mặt của nàng dao động. Nhất là tấm kia hồng nhuận thủy nộn bờ môi, càng là chăm xem không chán. Ngươi có thể hay không chuyên tâm nhìn đường? Cơ Ngô Đồng bị Lâm Mục ánh mắt nhìn có chút không được tự nhiên, mí môi nhắc nhở, ngươi hôm qua thật là nói muốn đi mua ngựa đi đường. Ta cũng nghĩ mua à, thật là trên đường này liền cái bóng người đều không có, có tiền đều không xài được. Lâm Mục có chút bất đắc dĩ thở dài, phàn nàn nói, Cô Tô thành hiện tại đã bị Cố Hưng xuất lĩnh đại quân vây quanh, phía trước đại chiến buộc phát sắp đến, đâu còn có người dám đi đường này. muốn ta nói, chúng ta chỉ có thể bằng vận khí, nhìn xem có thể hay không trùng hợp gặp phải cái nào đó thôn trang. Chỉ tiếc, hai người vận khí không tốt. Bọn hắn đi một ngày một đêm, đều không nhìn thấy một cái có người sống ở lại thôn trang. Cũng là tại ngày thứ hai chạm vào tối, gặp một cái hoang phế rách nát thôn. Xem ra chúng ta hôm nay, chỉ có thể ở nơi này qua đêm. Đánh ra trước mắt thôn trang tường đổ, Cơ Ngô Đồng lạc quan cười nói, bất kể nói thế nào, tối thiểu nhất cũng coi như có che gió che mưa địa phương, không cần lại ngồi trong rừng cây đi ngủ. Cái này có thể ở người sao? Lâm Mục mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đi vào một gian viện lạc bên cạnh, tiện tay nhẹ nhàng đẩy tường viện. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng tiếng vang, gạch đất dựng tường viện lập tức sụp đổ đã qua, nện lên một mảnh bụi mù. Ban đêm sẽ không ở chúng ta đang ngủ say thời điểm, phòng ở sợ a? Lâm Mục cao mày, xoắn xuýt hỏi. Chương 410, cường đạo chương 410, cường đạo vậy ngươi sẽ không tìm rắn chắc điểm phòng sao? Cơ Ngô Đồng liếc mắt, dứt lời lại đưa tay chỉ bầu trời, ngươi nhìn cái này đám mây, đoán chừng qua không được bao lâu liền phải trời mưa. Hiện tại thật vất vả có thể tìm một chỗ ở, ngươi còn chọn ba lời bốn, chẳng lẽ ngươi muốn mang lấy ta tại dã ngoại gặp mưa qua đêm sao? Vừa dứt lời, chân trời lập tức xẹt qua một đạo thiểm điện, theo sát mà đến lại là một đạo trầm muộn tiếng sấm vang lên. Ngươi nhìn, lão thiên gia đều tại phụ họa ta, dùng xét đánh phối hợp ta đây. Cơ Ngô Đồng cười duyên một tiếng, sau đó bắt đầu lôi kéo Lâm Mục tại trong thôn trang ghé qua. Kết quả thật đúng là để bọn hắn tìm tới một tòa gạch xanh ngói xanh biệt lạc. Cái viện này cũng không tệ. Cơ Ngô Đồng hài lòng đánh giá bốn phía, trêu chọc suy đoán nói, ta nhìn ra chủ này người khẳng định là trong thôn địa chủ, nếu không phải là tộc trưởng thân hào nông thôn, chỉ tiếc không có người ở, không phải còn có thể ăn một bữa ra dáng đồ ăn. Tòa này viện lạc cùng toàn bộ thôn trang như thế, đều sớm đã hoang phế, gạch đá phức tạp đủ cỏ sinh. Hậu viện nước giếng bên trên càng là trôi một tầng lục bình, xem bộ dáng là không cách nào uống. Lâm Mục đi ở trước nhất, tiện tay đẩy ra viện lạc phòng ngủ chính cửa phòng, lập tức liền có ba bộ xương khô xuất hiện tại trước mắt của hắn. Mà dạng này thi cốt, hắn vừa mới tại thôn trang cái khác trong phòng cũng đã thấy từng tới mấy chục cố. Chật chật chật, Lâm Mục chép miệng tắt lưỡi, liếc mắt liền nhìn ra ba người này đều là bị côn đồng loại hình đồ vật giết chết, xương cốt bên trên còn có nát ngấn tồn tại. Cái thôn này thật đúng là tà dị a. Nội tâm của hắn không có chút nào e ngại, thậm chí còn có tâm tư vui đùa. Cơ Ngô Đồng cũng vẹn vẹn chỉ là lướt qua, liền bay đầu đi không còn để ý ba bộ không có huyết đục thi cốt mà thôi. So đây càng đáng sợ càng buồn nôn hơn thi thể, nàng cũng không phải là chưa thấy qua. Phu quân, ngươi nói thôn trang này là bởi vì duyên cớ nào vứt bỏ? Cơ Ngô Đồng kéo xuống màn cửa xem như khăn lau, tiện tay trên ghế xoa xoa, tiếp lấy hiếu kỳ hỏi, có thể khiến cho toàn bộ thôn trang lụi bại đến tận đây, hẳn không phải là làm việc nhỏ a? Thiên tai nhân họa, khó thoát thứ nhất. Lâm Mục ngồi Cơ Ngô Đồng bên cạnh, căn cứ thi cốt tử vong thời gian suy đoán nói rằng, những người dân này hoặc là chết bởi năm ngoái khô hạn, hoặc là chết bởi đạo phỉ chi thủ, lại hoặc là hai loại đều có, tóm lại không phải năm nay sự tình. Quan phủ kia liền mặc kệ còn sao, cũng không nói đến thay bọn hắn thu thi. Cơ Ngô Đồng thở dài, trong nháy mắt sinh lòng thương hại. Nhưng cũng chỉ thế thôi, nhường nàng thay những người này nhặt xác, Cơ Ngô Đồng là quả quyết không cách nào làm được. Đương kim cái này thế đạo, quan phủ người có thể bảo chứng chính mình sống sót, liền đã không dễ dàng. Đâu còn có tinh lực thay những người khác giải quyết phiền toái. Lâm Mục lắc đầu, vẻ mặt vẻ cảm khái. Năm ngoái Mạc Bình Sinh đến Yến Sơn thành xin thuốc thời điểm, liền từng cùng Lâm Mục bọn người nói qua đường bên trên kiến thức. Khi đó chính vào đại hạ, dân chúng lầm than. Mà Lâm Mục thân cư phương Bắc, mặc dù giống nhau nhận lấy tình hình hạn hán ảnh hưởng, nhưng xa xa không có phương Nam nghiêm trọng như vậy. Đối với phương Nam dân chúng cực khổ, cũng không có một cái rõ ràng nhận biết. Cho nên lúc ban đầu dù là Mạc Bình Sinh nói lại bình thường, Lâm Mục cũng chỉ cho là nghe xong một cái cố sự. Cho tới bây giờ, hắn trông thấy cả một cái thôn trang đều bởi vì đại hạn nguyên nhân biến rách nát không chịu nổi lúc. Lúc này mới kịp phản ứng, chính mình khi đó ý nghĩ là ngây thơ cỡ nào buồn cười. Năm ngoái đại hạn phía dưới bách tính, sinh hoạt xa xa so với mình tưởng tượng, còn muốn khó khăn được nhiều. Đang khi nói chuyện, ngoài phòng một tiếng sấm rền oanh nổ vang, ngay sau đó liền có mưa to, như chút nước giống như bỗng nhiên rơi xuống. Giọt mưa lớn như hạt đậu gõ lấy nóc nhà, phát ra lốp bốp tiếng ồn ào âm. Lâm Mục nghe thấy động tĩnh, đứng dậy bốn phía tra xét một vòng, phát hiện nóc nhà không có mưa rột địa phương, lúc này mới yên lòng lại. Nếu không hôm nay, chúng ta ngay tại căn phòng này ở lại a. Lâm Mục liếc qua bên cạnh mặt đất ba bộ thi cốt, nói đùa nói rằng, cái nhà này rất rộng rãi, coi như năm người ở cùng nhau cũng không chen. Phi phi phi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Cơ Ngô Đồng nghe vậy, lại hướng về phía Lâm Mục liếc mắt, nhưng cũng không có bác bỏ đề nghị của hắn. Dù sao lúc này bên ngoài, mưa rơi thực sự quá lớn, hoàn toàn không cần thiết bước lên mưa to, lại đi tìm kiếm những phòng khác. Ta còn là cầm giường cũ đơn đem bọn hắn che lên a, nhìn xem khiến cho người ta sợ hãi. Nói xong, Cơ Ngô Đồng đứng người lên đi hướng trong phòng giường, đem phía trên tấm kia sớm đã che kín cho bụi chăn mỏng cuốn lên, thận trọng phủ lên cái này ba bộ thi cốt. Cuối cùng nàng vỗ tay bên trên cho bụi, hài lòng gật đầu, không sai biệt lắm cứ như vậy. Mặc dù không có toàn bộ che lại, nhưng dầu gì cũng che khuất xương sọ của bọn họ, không có dọa người như vậy. Nương tử thật thông minh. Lâm Mục đối với Cơ Ngô Đồng giơ ngón tay cái lên, cười tán dương một câu. Ngươi cũng đừng nhàn rỗi, Cơ Ngô Đồng đem vừa rồi cái kia xoa ghế dùng màn cửa ném cho Lâm Mục, chỉ huy nói, đi đón chút mưa nước, đem bên trong giường thật tốt xoa một lần. Ta lại đem cái này trên đất cho bụi quét quét. Tại Cơ Ngô Đồng an bài xuống, hai vợ chồng một hồi bận rộn, cuối cùng là nhường căn này phòng ngủ biến sạch sẽ rất nhiều. Ầm ầm. Ngoài phòng tiếng sấm càng lúc càng lớn. Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng ngồi dựa vào trên giường, nhắm mắt lại chợp mắt. Mà liền tại hai người sắp chìm vào giấc ngủ lúc, bọn hắn lại đột nhiên nghe thấy bên hai truyền đến một hồi ngựa tê minh thanh âm. nghe thanh âm, ngựa dường như cách nơi này cũng không xa, nhưng cũng bởi vì giông tố âm thanh ảnh hưởng, nghe không rõ cụ thể phương hướng. Lâm Mục xoay người xuống giường, rón rén đi đến sông biên, ánh mắt cảnh giác hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Chỉ thấy có 7-8 người, cầm trong tay trường kiếm khảm đao, đang nắm hai con ngựa, hướng phía sở hữu cái này sân nhỏ đi tới. Trên yên ngựa còn mang theo mấy cái vải bố túi. Có người đến, sẽ là thương đội sao? Lâm Mục suy đoán hỏi. Cũng không có thể a. Cái nào thương đội dám ở đại quân tiến lên trên đường làm ăn? Cơ Ngô Đồng đang khi nói chuyện, cũng lặng lẽ đi vào Lâm Mục bên cạnh, nhắc nhở, trước chớ có lên tiếng, nhìn xem đám người này là lai lịch gì. Ân, ta biết. Ngoài viện, 7 người vừa đi vừa phàn nàn. Thật là xui xẻo, bận rộn hơn phân nửa tháng, cái gì đều không có cướp được không nói, hiện tại còn muốn gặp mưa. Đi, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian tìm phòng tránh mưa a. Thế chết con ta, các ngươi còn có người nào ăn, cho lão tử đến điểm. Trên người của ta là không có, cùng đi trong hầm ngầm xem một chút đi. Ta nhớ được trong hầm ngầm, còn giống như thừa điểm bột mì cùng thịt muối, chúng ta nấu mì sợi ăn. Ý kiến hay. Người kia đề nghị, dẫn tới mấy người khác một hồi phụ họa. Mà trong phòng Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng hai người, lại là nghe to mày. Nương tử, ngươi nghe thấy bọn hắn sao? Ân, nghe thấy được. Cơ Ngô Đồng hừ một tiếng, một đôi bàn tay trắng như phấn bóp rát băng rung động, bọn hắn vừa mới nói cái gì đều không có cướp được, vậy nếu như ta không có đoán sai, những người này hẳn là một đám cường đạo. Hơn nữa thoạt nhìn, bọn hắn đối với nơi này rất tin tưởng, đoán chừng là đem nơi này xem như hang ổ. Đã như vậy, vậy thì giữ lại bọn hắn không được. Chương 411, thầm chương 411, thầm Cơ Ngô Đồng trong giọng nói tràn đầy sát ý, Lâm Mục nghe vậy lại là lắc đầu liên tục. Không không không. Nương tử ngươi lý giải sai vi phu ý tứ. Ta là muốn hỏi, nương tử ngươi nghe thấy bọn hắn nói mị sợi sao? Vừa dứt tiếng, hai người bụng lập tức cục rung động. Cơ Ngô Đồng cũng bừng tỉnh hiểu ra. Tại trên quan đạo đi 3 ngày, hai vợ chồng ngoại trừ mấy cái thịt rừng bên ngoài, cái gì cũng chưa từng ăn. Nếu như không nghe thấy mị sợi hai chữ, bọn hắn còn có thể nhìn thêm. Nhưng bây giờ, hai người chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang, đói ghê gớm. Vậy chúng ta đợi lát nữa lại động thủ. Cơ Ngô Đồng liếm môi một cái, thấp giọng nói rằng, xem trước một chút bọn hắn trong miệng hầm vị trí ở đâu. Đang khi nói chuyện, ngoài viện 7 người khoảng cách nơi đây càng ngày càng gần. Bất quá tại đi vào trong viện về sau, bọn hắn lại phân tán ra đến. Trong đó có 2 người dắt ngựa thất đi hướng hậu viện, lại có 3 người đi vào thiên phòng. Cuối cùng 2 người kia thì là trực tiếp đi vào Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng ẩn nút nhà chính, tiện tay đẩy cửa phòng ra. Ân. Vừa mới đi vào nhà bên trong, 2 người không hẹn mà cùng phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Nhưng nhìn mục tiêu, lại không phải cùng một cái phương hướng. Ai cho thi cốt bên trên đắp lên chăn mền? Bên trái người kia nhìn về phía 3 bộ xương khô, dọa đến trợn mắt hốt mồm. Một người khác ánh mắt lại đã sớm bị Cơ Ngô Đồng mỹ mạo hấp dẫn, đập nói lắp ba nói, "Tiên, tiên nữ." Một giây sau, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng theo âm thanh mà động, riêng phần mình đưa tay đánh về phía một người. Chỉ nghe thấy 332 tiếng giòn vang, hai tên cường đạo trong nháy mắt thổ huyết bay ngược mà đi. Cuối cùng ngã tại trong viện gạch xanh bên trên, cậu nghiêng một cái mất đi khí tức. Phu quân ra tay càng ngày càng quả quyết, Cơ Ngô Đồng nhìn về phía bị Lâm Mục đánh bay người kia, cười tán dương, cũng thật là lợi hại. Chỉ thấy người kia lồng ngực sụp đổ ra một cái hố to, thật giống như bị cự truy đập trúng đồng dạng. Nhận thương nặng như vậy, đã tuyệt không sống sót khả năng. Đều là nương tử giáo thật tốt. Lâm Mục cười ha ha, ánh mắt lập tức rơi vào cái kia bị Cơ Ngô Đồng vô gậy cổ cường đạo trên thân. Nương tử thủ đoạn này cũng là so với mình càng ôn nhu một chút, tối thiểu nhất nhường người kia trước khi chết không bị tới thống khổ gì. Xem ra chính mình muốn học còn có rất nhiều. Cùng lúc đó, mặt khác 5 người nghe thấy động tĩnh, vội vàng từ hậu viện cùng thiên phòng chạy ra. Liếc mắt liền nhìn thấy đứng tại nhà chính cổng Lâm Mục hai người. Các ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Một người trong đó lớn tiếng hỏi. Nhị ca, thiếu cùng bọn hắn nói nhảm. Một người khác rút ra bên hông loan đao, lạnh giọng nói rằng, trước bắt bọn hắn lại nói. Đúng đúng đúng, nam giết, nữ lưu lại. Lại có một người cười dâm nhìn về phía Cơ Ngô Đồng, trong ánh mắt đều là kinh diễm chi sắc. Hắn sống hơn 40 năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế tuyệt sắc nữ tử. Nhất là Cơ Ngô Đồng trên người kia cố thành thuộc khí chất, phong vận lại không mất thanh nhã, càng làm cho hắn say mê vô cùng. Nương tử, ngươi vất vả một chút. Trông thấy người kia ánh mắt dâm tà, Lâm Mục mím môi một cái, bốn người khác giao cho ngươi, người này ta tới đối phó, như thế nào? Ta đương nhiên là nghe phu quân. Cơ Ngô Đồng khẽ cười một tiếng, đưa tay phóng tới phía trước nhất kia một người. Đối với cái loại này mâu tặc, nàng thậm chí đều chẳng muốn rút ra lệnh nhanh kiếm. Chỉ thấy Cơ Ngô Đồng động tác lưu loát, chiêu thức tàn nhẫn, chỉ dùng 4 chiêu liền đem bốn người kia giải quyết. Sau đó lại phi tốc lui về trong phòng, quần áo có chút ướt át. Lại trái lại Lâm Mục bên kia, một chỉ tiếp lấy một chỉ điểm ra, đánh vào cái kia cường đạo huyệt vị bên trên. Hắn mỗi ra một chỉ, người kia tiếng kêu thảm thiết liền mạnh lên một phần. 7-8 chỉ qua đi, kia cường đạo đã hoàn toàn không có đứng thẳng khí lực, đành phải phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Trán nổi gân xanh lên, hiển nhiên đang chịu đựng thống khổ cực lớn. Phu quân, đừng ngủ. Cơ Ngô Đồng nhìn về phía Lâm Mục, kia bị nước mưa tới nước áo bào, lớn tiếng nhắc nhở, tranh thủ thời gian hỏi ra hầm vị trí, quần áo ngươi đều ướt đẫm. Lâm Mục nghe tiếng nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía trước mặt người kia, cười hỏi, còn muốn hay không giết ta, lưu lại nương tử của ta? Không không không, tiểu nhân không dám. Cường đạo đem nặng đầu trọng dập đầu trên đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ, đại hiệp, cao nhân, ngươi tha cho ta đi. Sau khi trở về, ta nhất định đem các ngươi xem như cha ruột mẹ ruột đồng dạng đối đãi, ngày đêm đốt hương cúng phụng. Trở về. Lâm Mục chân mày hơi nhíu lại, không nghĩ tới chính mình chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lại còn có ngoại ý muốn phát hiện. người về chỗ nào? Đây không phải nơi ở của các ngươi sao? Nghe thấy Lâm Mục tra hỏi, người kia lập tức kịp phản ứng chính mình nói lỡ miệng, nhịn không được cho mình một bàn tay. Lâm Mục thấy thế, đưa tay bắt lấy người này cổ áo, đem hắn ném vào trong phòng. Cơ Ngô Đồng lui lại tránh ra, vẻ mặt ghét bỏ, "Phu quân, nếu không ngươi hỏi trước một chút hắn hầm ở đâu, ta đi trước cho ngươi nấu bát mì." Lâm Mục không nói gì, chỉ là yên lặng quay đầu nhìn về phía kia cường đạo. "Có thể hay không trước cho ta giảm đau?" Ân. Lâm Mục thấy người này còn dám ra điều kiện, bấm tay đánh ra một đạo kinh khí, lại trúng đích một cái huyệt vị. Kia cường đạo bị đau, thân thể còn xuống không ngừng co quắp, trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ mới bất đau đến. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Lâm Mục trong ánh mắt đều là sợ hãi. Nam nhân này, thủ đoạn thật là lợi hại. Hầm ngay tại thiên phòng giá sách đằng sau, đem giá sách đẩy ra liền có thể trông thấy. Kia cường đạo không còn dám lề mề, đội vàng nói ra hầm vị trí. Cơ Ngô Đồng nghe vậy cười cười, quay người đi ra phòng ngủ. Chưa tới nửa giờ sau, Cơ Ngô Đồng một lần nữa trở về, đã thấy cái kia cường đạo đã khí tuyệt bỏ mình. Trên mặt còn mang theo một vẻ, dường như được giải thoát nụ cười. Bên ngoài còn tại trời mưa, ta liền không có đem mặt bưng tới, ngươi đi qua ăn đi. Cơ Ngô Đồng vừa cười vừa nói. Lâm Mục cười một tiếng, đứng dậy cùng Cơ Ngô Đồng cùng nhau rời đi. Kia cường đạo trong miệng hầm, kỳ thật nói là mật thất càng thêm chuẩn xác. Xuyên qua giá sách phía sau thầm nghĩ, hai người rốt cục đi tới một chỗ, từ đá xanh dựng trong mật thất. Nhưng Lâm Mục kinh ngạc chính là, mật thất này bên trong lại còn có phòng bếp cùng ao giếng, có thể nói là xảo đoạt thiên công. Cũng không biết mật thất này là ai xây. Lâm Mục tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cơ Ngô Đồng trông thấy Lâm Mục kia ánh mắt hiếu kỳ, cười giải thích nói, ta vừa mới nấu bát mì thời điểm kiểm tra qua, phòng bếp này ống khói thông hướng trong viện phòng bếp bếp lò, thiết kế rất bí mật. Có như thế bản lĩnh, người kia nhất định là một vị người tài ba thợ khéo. Đúng rồi phu quân, ngươi theo kia cường đạo trong miệng hỏi ra cái gì sao? Lâm Mục nghe vậy, đi qua bưng lên bếp lò bên trên mì sợi, vừa ăn vừa nói rằng, nhóm người này kỳ thật không phải cường đạo, mà là ngoài 10 dặm một thôn trang bách tính. Năm ngoái đại hạn thời điểm, viện này chủ nhân rộng phát cháo mét, cứu tế bổn thôn bách tính. Nhưng mà cử động lần này lại đưa tới bọn này bên ngoài thôn nhân thèm nhỏ dãi, về sau bọn hắn liền thừa dịp lúc ban đêm tập kích viện này chủ nhân, đem nơi này lương thực toàn bộ cướp đi, dẫn đến bổn thôn bách tính không gạo có thể ăn, chết chết, trốn thì trốn, thôn trang cũng liền hoang phế. A, hóa ra là bách tính sao? Cơ Ngô Đồng lông mày nhíu lên, biểu lộ hơi đổi. Chương 412, ác nhân thôn. Chương 412, ác nhân thôn. Nhìn thấy Cơ Ngô Đồng biểu lộ, Lâm Mục đương nhiên đoán được nàng đang suy nghĩ gì, thế là tranh thủ thời gian nuốt xuống trong miệng mì sợi, cười an ủi, nương tử không cần bởi vì giết mấy cái bách tính mà cảm thấy áy náy. Trên thực tế, bọn hắn cũng không đơn giản chỉ là bách tính. Một năm qua này, bọn hắn ban ngày giả bộ như bách tính, ban đêm ăn cướp đi ngang qua người đi đường, đã làm nhiều lần chuyện ác. Quả thực chính là ác nhân thôn. Mà chúng ta giết chết mấy người này, càng là trong đó thủ lĩnh đạo tặc, nói là tội ác chồng chất cũng không đủ. Ác nhân thôn Cơ Ngô Đồng thì thào lặp lại một lần ba chữ này, lập tức hỏi tiếp, quan phủ kia liền mặc kệ còn sao? Bọn hắn hành vi này, cùng thổ phỉ có gì khác? Lâm Mục nghe vậy cười ha ha, không khỏi nghĩ tới năm ngoái, Lao Lý Đầu khi nghe thấy Mạc Bình Sinh giảng thuật chính mình trên đường bị thôn dân ăn cướp lúc lời nói, cũng đem nó thuật lại cho Cơ Ngô Đồng. Lúc gặp hai năm, dân chúng bị sống sót, tự nhiên cũng liền không còn thuật pháp. Về phần quan phủ, bọn hắn hiện tại đâu còn cố qua được để ý tới những này việc vặt, đều một lòng nghĩ như thế nào xếp hàng tranh thiên hạ đâu. Nói đến đây, Lâm Mục thở dài, lúc này mới nói tiếp, Bắc Cương đại quân năm ngoái đánh hạ Lĩnh Nam quận, Cô Tô quan viên người người cảm thấy bất an, đối với phía dưới quản lý cũng liền tùy theo thư giãn. Nếu không, sớm tại cái thôn này bị cướp thời điểm, Tô Châu thái thú liền sẽ phái người đến xử lý, làm sao nhường cái này ác nhân thôn giữ lại đến bây giờ. Không bao lâu, hai bát mì đầu bị bọn hắn ăn sạch, phía ngoài mưa to cũng theo đó dừng lại. Chân trời nổi lên mặt trời mọc lúc ánh sáng nhạt, nhiều nhất lại có một canh giờ, liền sẽ hoàn toàn sáng rõ. Phu quân, chúng ta càng đi về phía trước, liền sẽ đi ngang qua cái kia ác nhân thôn đi. Cơ Ngô Đồng nhíu mày hỏi. Lâm Mục nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại, đương tử muốn làm gì dự định? Thay trời hành đạo diệt bọn hắn. Đã là thôn, liền có hài đồng ở trong đó sinh hoạt. Cơ Ngô Đồng mím môi một cái, lắc đầu nói, ta không xuống tay được. Từ khi sinh Lâm Tiêu cùng Lâm Tường, Cơ Ngô Đồng tâm địa cũng không giống trước kia như vậy. Nhưng nàng giết sạch thôn dân, hiển nhiên là rất không có khả năng. Ta cũng không xuống tay được. Lâm Mục phụ họa một tiếng, nói ác nhân có thể giết, nhưng này một ít hải làm sao bây giờ? Đại nhân đã chết rồi, đứa nhỏ cũng sống không nổi. Việc này chỉ có thể chờ chiến sự kết thúc sau, giao cho quan phủ giải quyết. Nghe thấy Lâm Mục lời nói, Cơ Ngô Đồng nhận đồng ư một tiếng, nói, vậy chúng ta liền vòng qua cái thôn kia à, ta không muốn dơ bẩn mắt của mình. Tốt. Đều nghe nương tử. Hướng đông về sau, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng từ hậu viện dẫn ra ngựa. Tại trên yên ngựa treo trong bao vải, bọn hắn lại phát hiện một chút tán toái ngân lượng cùng gạo lức, chắc là những người kia trước kia ăn cướp đoạt được. Chúng ta đây có phải hay không là gọi đen ăn đen? Lâm Mục mở trò đùa. Cơ Ngô Đồng lại không có hào hứng cùng hắn trêu ghẹo, chỉ là miễn cưỡng giật giật khóe miệng. Ác nhân thôn sự tình, liền phảng phất một cái xương cá cắm ở cổ họng của nàng, nuốt không trôi, nhả không ra, khó chịu đến cực điểm. Giá. Dùng sức giơ lên roi ngựa, Cơ Ngô Đồng tùy tiện chạy vội tại trên quan đạo. Lâm Mục thì là theo thật sát đương tử sau lưng, bồi tiếp nàng phóng ngựa đi đường. Tại theo Yến quận tới Lĩnh Nam quận ngày đêm đi đường, cưỡi ngựa ma luyện về sau, Lâm Mục kỹ thuật tiến bộ nhanh chóng. Đã không giống ngay từ đầu như vậy, cưới chưa tới một canh giờ, liền đem chính mình đỉnh toàn thân đau nhức. Hai ngày sau, hai vợ chồng rốt cục nhìn thấy Cô Tô thành hình dáng, cũng nhìn thấy ngoài thành Sóc Phương quân đại doanh. Nương tử, phía trước chúng ta liền không thể lại cưỡi ngựa. không phải bị Sóc Vương quân trinh sát phát hiện, giải thích quá phiền toái. Lâm Mục phi thân xuống ngựa, vừa nói chuyện, một bên trên mặt không thôi đem ngựa đuổi đi. Cơ Ngô Đồng đương nhiên không có ý kiến, cùng Lâm Mục cùng một chỗ, trốn vào bên cạnh rừng cây. Đợi đến sau khi trời tối, chúng ta liền chui vào trong thành, tìm Trần Bân hỏi thăm tin tưởng. Lâm Mục nói kế hoạch của mình, Cơ Ngô Đồng gật đầu đáp lời. Bởi vì đại chiến sắp đến nguyên nhân, Cô Tô thành tuần tra thủ vệ, so trước đó xâm nghiêm không chỉ gấp 10 lần. Bất quá lấy hai vợ chồng võ công mà nói, cũng chỉ là hơi cảm thấy khó giải quyết, cho nên đang lãng phí một chút thời gian về sau, vẫn là hữu kinh vô hiểm tiềm nhập Cô Tô trong thành. Đợi cho Hừng Đông cấm đi lại ban đêm giải trừ, bọn hắn cũng liền cùng dân chúng tầm thường như thế, nhàn nhã đi tại đầu đường. Đồng thời thuận tiện hỏi tham gia phủ thái thú vị trí. Dừng lại. Các ngươi là ai? Tô Châu phủ thái thú trước cửa, hai tên người mặc giáp nhẹ binh lính, ngăn lại Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng, lớn tiếng quát lớn, nếu không có chuyện quan trọng, liền mau chóng rời đi, miễn cho trong tay chúng ta đao kiếm không có mắt. Hai vị tiểu ca, tại hạ là Trần Thị Lang bằng hữu, phiền toái thay ta thông báo một tiếng. Lâm Mục cười đi lên phía trước, giải thích một phen nói, liền nói tại hạ họ Lâm liền có thể. Dứt lời, hắn lại đi hai tên sĩ tốt trong tay, lấp mấy khối tán toái ngân lượng. Cái này một người trong đó ước lượng trên tay bạc, thái độ không giống ngay từ đầu như vậy cường ngạnh. Vừa cẩn thận đánh giá một lần Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng quần áo, gặp bọn họ khí chất tướng mạo đều là bất phàm, thế là hướng về phía đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia đồng bạn thấy thế lập tức hiểu ý, quay người hướng phía trong phủ đệ chạy tới. Cũng không lâu lắm, Lâm Mục liền xa xa trông thấy Trần Bân, dẫn Mạc Bình Sinh cùng Mạc Dĩnh cha con, đội ba hướng phía nơi đây chạy đến. Một bên chạy còn một bên cao giọng cười hỏi, là Lâm huynh cùng Lâm phu nhân sao? Ha 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 ha. Thật sự là đã lâu không gặp a. Hai vị gần đây vừa vặn rất tốt. Cố nhân gặp nhau, Trần Bân khó nén vui sướng trong lòng, tiếng cười vang lên không ngừng. Mà phủ thái thú bên trong nha hoàn gã sai vặt, chỗ nào nhìn thấy qua bộ dáng như thế thị lang đại nhân, nguyên một đám ánh mắt kinh ngạc nhìn sang. Đồng thời trong lòng không ngừng suy đoán, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng thân phận. Hai người này là lai lịch gì? Có thể nhường Trần thị lang kích động như thế, chẳng lẽ là Trường An đại nhân vật không thành? Trần huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Mục chắp tay hành lễ, hai mắt cũng theo bản năng quan sát lấy Trần Bân khí sắc. Gặp hắn sắc mặt hồng nhuận, khí tức thông thuận, không khỏi yên lòng. Xem ra chính mình kê đơn thuốc phương, hiệu quả không tệ. Mạc trang chủ, Mạc cô nương một bên khác, Cơ Ngô Đồng cũng cười đối Mạc Bình Sinh cùng Mạc Dĩnh chào hỏi. Mấy người đều là quen biết cũ, tự nhiên không có nhiều như vậy lễ tiết. Nói đơn giản cười vài câu về sau, liền tại Trần Bân dẫn đường hạ, hướng phía phủ thái thú nội trạch đi đến. Vừa mới trung vùng, Lâm Mục cũng không có trực tiếp hỏi Trần Bân, tại sao lại thật xa chạy đến Cô Tô thành đến, mà là lẫn nhau nói một chút tình hình gần đây. Tiếp lấy lại từ Trần Bân trong miệng, biết được hắn dự định cùng Mạc Dĩnh thành thân chuyện vui. Nhắc tới cũng là bất đắc dĩ, ta cùng Dĩnh Nhi vốn định năm nay liền thành thân, nhưng là bây giờ lại chạy tới cái này Cô Tô thành đến. Nếu là chiến sự đánh lên 1-2 năm, cái này hôn kỳ cũng liền không thể không rời lại. Trần Bân cười khổ lắc đầu, sau đó lại thở dài. Kia Trần huynh ngươi tại sao lại đi vào Cô Tô? Mượn câu chuyện, Lâm Mục rốt cục hỏi nghi ngờ trong lòng, ngươi một giới quan văn, lại không hiểu mang binh đánh giặc. Triều đình không đến mức không người có thể dùng đến loại trình độ này a. Chương 413, nguyên nhân chương 413, nguyên nhân cái này sao? Ha ha, Trần Bân nghe vậy cười ha hả, thuận miệng qua loa nói, việc nhỏ mà thôi, không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được. Trần huynh, ngươi thật sẽ không gạt người. Lâm Mục liếc qua Trần Bân, hỏi ngược lại, là cùng ta có quan hệ a? Trần Bân chấn kinh, hai mắt trừng lớn. Lâm huynh, ngươi làm sao nhìn ra được? Không riêng gì ta, nương tử hẳn là cũng đã nhìn ra, đúng không? Lâm Mục hướng về phía bên cạnh Cơ Ngô Đồng nhíu lông mày, Cơ Ngô Đồng lập tức gật đầu phụ họa. Trần Bân, ta thật hiếu kỳ ngươi dạng này, là thế nào trên triều đình làm quan? Cơ Ngô Đồng che miệng cười khẽ, trêu chọc nói, Mạc tiểu thư liền không lo lắng ngươi, bị trên triều đình những cái tiêu kẻ già đời ăn. Tại hạ làm quan, chỉ cần vì nước vì dân, nắm chung trực gián. Trần Bân không phục phản bác, lại không cần gạt người. Ừ, đúng đúng đúng. Cơ Ngô Đồng nhẹ gật đầu, ngữ khí chế nhạo, Trần đại nhân nói có lý, tiểu nữ tử cam bái hạ phong. Trần Bân tính cách xưa nay đã như vậy, không giống Lâm Mục như vậy khéo đưa đẩy, nói láo há mồm liền đến. Nhưng là tại một ít người trong mắt, cái này cũng chưa chắc không phải ưu điểm. Thì như Mạc Dĩnh, lại hoặc là Chu Lãng, chính là bởi vì biết Trần Bân tính cách, Mạc Dĩnh mới có thể cảm mến với hắn, Chu Lãng mới có thể đối với nó trọng dụng. Vẫn là nói chính sự đi. Lâm Mục nhìn về phía Trần Bân, truy vấn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi tại sao lại đến Cô Tô lãnh binh? Một bên khác, thấy chuyện đã giấu giếm không đi xuống, Trần Bân dứt khoát cũng liền thành thật nói, Lâm Minh, bệ hạ hắn khả năng biết thân phận của ngươi. Thân phận của ta? Ta thân phận gì? Lâm Mục sửng sốt một chút, chính mình không phải liền là đại phu sao? Bất quá một giây sau, hắn lại phản ứng lại, ngươi nói là, Chu Lãng biết ta cùng ma giáo tám thành như thế. Trần Bân nhẹ gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Cơ Ngô Đồng, có lẽ liền Lâm phu nhân ma giáo thánh nữ thân phận cũng bị bệ hạ biết. Cái này sao có thể? Lâm Mục chân mày hơi nhíu lại. Nhà mình nương tử thân phận, mặc dù không có tận lực đối người bên cạnh ẩn giấu, nhưng là Chu Lãng hiển nhiên không ở trong đám này. Bởi vậy coi như Chu Lãng hoài nghi mình cùng ma giáo cấu kết, cũng không đến nỗi liền nương tử ma giáo thánh nữ thân phận đều tra rõ ràng như vậy à? Chẳng lẽ trong ma giáo lại ra phản đồ? Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng đồng thời lâm vào trầm tư, suy tư đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Trần Bân trong lòng kỳ thật cũng có chút suy đoán, thế là thử thăm dò hỏi, Lâm Minh, ngươi lần trước cùng bệ hạ có liên hệ là lúc nào? Ta dám cam đoan, tại ngươi rời đi Trường An thời điểm, bệ hạ là hoàn toàn không biết rõ thân phận của ngươi. Hẳn là 2 năm trước, Lâm Hành đến Tế Thế Đường xin thuốc thời điểm. Lâm Mục nói xong, ngay sau đó lại theo bản năng hỏi, Chu Lãng gần nhất khí sắc như thế nào? Bệnh tình nhưng có chuyển biến tốt đẹp. Vậy hạ mấy năm này thân thể coi như không tệ. Trần Bân bừng tỉnh hiểu ra, cười nói, ta trước đó còn tưởng rằng là hoàng cung ngự y công lao, hiện tại xem xét, hóa ra là Lâm Hình người xuất thủ. Mà bệ hạ tại biết rõ Lâm Hình thân phận của ngươi tình huống hạ, nhưng như cũng dùng ngươi cho phương thuốc, xem ra bệ hạ đối Lâm Hình cũng rất tín nhiệm à? Lâm Mục cùng Chu Lãng quan hệ trong đó rất là vi diệu, song phương đã là bằng hữu, lại là cựu địch, đến mức liền hai người bọn họ cũng không biết nên như thế nào đối đãi loại quan hệ này. Mà căn cứ Lâm Mục cho ra trả lời, Trần Bân cũng càng phát ra xác định trong lòng mình suy đoán. Lâm Hình chỉ thấy Trần Bân cười cười, chậm rãi nói rằng, nếu như tại hạ không có đoán sai, hẳn là theo Lâm Hành đại nhân tìm ngươi xin thuốc về sau, bệ hạ mới biết chân tướng. Mà tại hạ trùng hợp cũng là lúc kia, đột nhiên bị bệ hạ để bạt làm thị lang bộ hộ. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, ở trong đó không thiếu có một chút nhân quả liên quan. Muốn ta nhìn, nói không chừng chính là Lâm Hành đại nhân phát hiện thân phận của ngươi, sau đó mới cáo chi bệ hạ. Lâm Hành sao? Nghe thấy Trần Bân phân tích, Lâm Mục nhẹ gật đầu, cảm thấy cái suy đoán này cực kỳ hợp lý. Đừng nhìn Lâm Hành thân làm vũ phu, nhìn như thô cuồng, nhưng trên thực tế hắn tâm tư của người này lại vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Hắn tại Tế Thế Đường ở tạm mấy ngày nay, phát hiện một chút dấu vết để lại cũng có khả năng. Chỉ là Lâm Mục vẫn như cũ có chút hiếu kỳ, mình cùng nương tử đến cùng là nơi nào, lộ ra sơ hở. Hắn nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra nguyên cớ, cuối cùng dứt khoát không nghĩ. Thế là hắn nhấp một miếng nước trà, đối với Trần Bân tiếp tục truy vấn nói như vậy, là bởi vì ta cùng nương tử thân phận, mới liên lụy Trần huynh ngươi, tới cái này Cô Tô Lãnh Binh. Hẳn là có một bộ phận nguyên nhân a. Trần Bân nhẹ gật đầu, trên mặt lại không có chút nào oán hận trách tội chi sắc, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Còn có chính là, bệ hạ biết Dĩnh Nhi phụ thân Mạc Trang chủ, chính là Dấu Kiếm Sơn Trang chủ, tại Cô Tô khu vực hy vọng cực cao. Cho nên mới phái ta tới đây, hy vọng mượn nhờ Dấu Kiếm Sơn Trang trợ giúp, giữ vững Cô Tô thành. Đương nhiên, cũng có thể là hy vọng ngoài thành Bắc Cương đại quân, xem ở ta cùng Lâm Vinh giao tình của ngươi bên trên, thủ hạ lưu tình chút. Về phần ngoại trừ cái này mấy điểm nguyên nhân bên ngoài, bệ hạ còn có hay không cái khác cân nhắc, vậy ta cũng không rõ ràng. Trên thực tế, Trần Bân suy đoán đã cùng Chu Lãng ý nghĩ gần như phù hợp. Chỉ có một điểm cuối cùng, hắn không có đoán được. Cái kia chính là Chu Lãng hy vọng thông qua Cô Tô thành chiến sự, để phán đoán ra Trần Bân cùng Ma giáo đến tột cùng liên lụy sâu bao nhiêu. Trần Bân hắn đến cùng có hay không gia nhập Ma giáo? Nếu là không có, như vậy Trần Bân liền có hy vọng thay thế Hạ Bình, trở thành mới hộ bộ thượng thư. Bây giờ đại ngu triều đình, tả tướng cao tuổi qua đời, hữu tướng Công Nghi Canh lại tật bệnh quân thân, lâu không thấy tốt hơn. Vạn nhất một ngày nào đó, Công Nghi Canh thân thể chống đỡ hết nội ngã xuống, kia trên triều đình liền sẽ lập tức chống đi hai cái thừa tướng chi vị. Vì xã tắc vững chắc, Chu Lãng nhất định phải sớm tính toán, sớm bồi dưỡng thay thế quan viên. Dù sao bất kể nói thế nào, dù là cảnh nội phản loạn nổi lên bốn phía, triều đình chức năng nhưng như cũng muốn duy trì. Trương An đại ngu triều đình vẫn là thiên hạ hôm nay mạnh nhất cái kia thế lực. Con quấn quấn, thật sự là phiền toái. Cơ Ngô Đồng nhếch miệng, đông nhiên mở miệng quyền, Trần Bân, nếu không ngươi dứt khoát liền đến Bắc Cương làm quan a. Lấy tài năng của ngươi, ta cam đoan ngươi nhất định là tương lai thừa tướng. Cái này không thể so với ngươi cùng Cố Hưng trên chiến trường chém giết mạnh hơn nhiều. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ngươi cũng sẽ không võ công, nguy hiểm thật sự là quá lớn. Ta không phải hù dọa ngươi, Cố Hưng tiểu tử kia xuất lĩnh sóc phương quân, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nghe thấy Cơ Ngô Đồng thuyết phục, Mạc Dĩnh nhạy cảm bắt được, nàng trong lời nói đối Cố Hưng quen thuộc, thế là hiếu kỳ hỏi, Lâm Mục, Ngô Đồng, các ngươi cùng ngoài thành Cố tướng quân rất quen. Thực không dám dâu dếm, Cố Hưng là đệ tử của ta. Lâm Mục nhẹ gật đầu, thản nhiên thừa nhận. Đồng thời hắn cũng hy vọng, Trần Bân có thể bằng lòng nương tử đề nghị, lập tức uy thuận Bắc Ương. Chỉ tiếc, lấy Lâm Mục đối Trần Bân hiểu rõ, việc này cũng không dễ dàng. Quả nhiên, Trần Bân nghe vậy chỉ là cảm tạ một phen Cơ Ngô Đồng ý tốt, lập tức liền lắc đầu cự tuyệt. Chương 414, ban thưởng chương 414, ban thưởng bệ hạ đối ta có ơn chi ngộ, không thể không báo. Về phần tại hạ an toàn, Lâm huynh các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta không hiểu binh pháp, cho nên lãnh binh chỉ là gánh cái tên đầu mà thôi, chiến sự tự có Cô Tô thái thú phụ trách, cũng không cần ta ra trận chủ sát. Huống hồ nếu là thật sự gặp nguy hiểm, ta tin tưởng Dĩnh Nhi cùng Mạc Trang chủ cũng có thể bảo vệ tốt ta. Trần Bân ngôn từ khẩn thiết, thái độ kiên quyết. Một phen nói xong, lập tức nhường Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng, rốt cuộc mở không nổi miệng tiếp tục thuyết phục. Đành phải liên tục thở dài, tiếc nuối không thôi. Trần Bân bướng mình, bọn hắn xem như chân chính thấy được. Bất quá sau cùng căn dặn, Lâm Mục nên nói vẫn phải nói. Trần huynh. Chỉ thấy Lâm Mục nhìn về phía Trần Bân, ánh mắt chân thành tha thiết, lại dẫn một tia lo lắng, vạn nhất, ta nói là vạn nhất, nếu như Cô Tô thành phá, ta hy vọng Trần huynh ngươi không cần cổ hủ làm việc. Nên trốn liền trốn, tuyệt đối không thể tự thủ thành trì. Nếu như trốn không thoát, liền đi tìm Cố Hưng, nói ra giao tình của ta ngươi, tiểu tử kia sẽ chiếu cố ngươi. Dứt lời, Lâm Mục lại đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Dĩnh cùng Mạc Bình Sinh, trong ánh mắt căn dặn ý vị không cần nói cũng biết. Mà Mạc Dĩnh cùng Mạc Bình Sinh cũng lập tức hiểu ý, song song gật đầu đáp lại. Chính sự nói xong, kế tiếp tự nhiên muốn nói chút việc tư. Chỉ thấy Cơ Ngô Đồng đứng dậy, một bên chế nhạo chọc cười, một bên lôi kéo Mạc Dĩnh rời đi. Thẳng đến mặt trời lặn thời gian, hai người mới từ Mạc Dĩnh gian phòng đi ra. Mà vừa lúc Lâm Mục lúc này, cũng vừa mới từ Trần Bân trong miệng nghe ngóng xong Trường An tin tức, hai người ở trong viện phủ đầu đụng tới. Nương tử thế nào cười vui vẻ như vậy? Lâm Mục nhìn xem Cơ Ngô Đồng kia thu lại không được con khoe miệng, hiếu kỳ hỏi, ngươi cùng Mạc tiểu thư đều nói cái gì? Khuê phòng bí lời nói, ngươi nghe ngóng rõ ràng như vậy làm gì? Cơ Ngô Đồng trợn nhìn Lâm Mục một cái, sau đó lôi kéo hắn đi đến bên cạnh hành lang trên lan can ngồi xuống, hỏi ngược lại, hiện tại biết rõ ràng Trần Bân đến cô Tô nguyên nhân, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Muốn trở về sao? Ân. Lâm Mục nhẹ gật đầu, đề nghị nói rằng, hiện tại Lý Tuân Nguyên soái đại quân còn không có đổi tới, Cố Hưng hẳn là sẽ không công thành, chúng ta tốt nhất mau chóng rời đi, miễn cho chờ song phương đánh nhau, ra khỏi thành khó khăn. Vậy chúng ta hôm nay liền đi. Trời tối ngày mai lại đi thôi, Trần Bân đã vừa mới phân phó đầu bếp chuẩn bị dạ tiệc, cũng không thể bác hảo ý của hắn. Tốt à, nghe ngươi Cơ Ngô Đồng đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Lâm Mục trên bờ vai, trầm mặc sau một lát, lại đột nhiên hỏi, ngươi nói Cô Tô thành trận chiến này, ai có thể đánh thắng? Cái này sao? Lâm Mục trầm ngâm một chút, bất đắc dĩ thở dài, bất luận là theo thực lực của hai bên, vẫn là căn cứ nội tâm ý nguyện, ta đều cảm thấy Bắc Cương tất thắng. Đương nhiên, nếu như Cố Hưng có thể bắt sống Trần Bân, đem hắn cưỡng ép bắt đi Yến quận thì tốt hơn. Ta đoán chừng hy vọng không lớn. Cơ Ngô Đồng lắc đầu, không quá xem trọng Lâm Mục ý tưởng. Dù sao Trần Bân thân làm triều đình hộ bộ yêu biên, bên người lại có Mạc Bình Sinh người tông sư này cao thủ bảo hộ, mong muốn bắt sống hắn độ khó cực cao. Huống chi, Mạc Bình Sinh bên người còn có một đám dấu kiếm sơn trang đệ tử, từng cái võ nghệ không tầm thường. Nếu là đám người này gia nhập vào phòng thủ Cô Tô thành đại chiến bên trong, nghĩ tới đây, Cơ Ngô Đồng thậm chí đều đã không quá xem trọng Lý Tuân có thể xuất lĩnh Bắc Cương đại quân đánh hạ Cô Tô thành. Trừ phi Lý Tuân vận dụng ma giáo cao thủ lực lượng cùng nó chống đỡ. Mà sự thật cũng đúng như Cơ Ngô Đồng đoán như thế. Sớm tại Lý Tuân thu được trinh sát thư tín, biết được Trần Bân cùng Mạc Bình Sinh đi vào Cô Tô thành cùng ngày, hắn liền viết một phong thư kiện, phái người ngày đêm đi đường, đưa cho Yến quận Mạc Thất Đương. Có thể đoán được chính là trong vòng mấy tháng sau đó, Cô Tô thành sẽ bộc phát một trận tử thương vô số người đại chiến. Nhưng mà đối với cái này tình huống, Lâm Mục mặc dù trong lòng không đành lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Cô Tô dưới thành, song phương đều vì mình chủ, đều có mục đích của mình mong muốn đạt thành. Đây không phải bất cứ người nào, chỉ dựa vào một câu hai câu nói liền có thể giải quyết mâu thuẫn. Hơn một canh giờ sau, Dạ Mạc chậm rãi giáng lâm. Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng đến qua tiệc tối, kết bạn trở lại phòng ngủ. Hô rốt cục có thể giường ngủ. Ngồi rộng rãi xốp trên giường lớn, Lâm Mục chợt cảm thấy toàn thân sảng khoái, nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn cũng không có uống quá nhiều rượu, chỉ là cùng Trần Bân uống rượu mấy chén. Bất quá giờ phút này, hắn vẫn như cũ cảm giác được buồn ngủ nặng nề, buồn ngủ không thôi. Tắm rửa xong ngủ tiếp. Cơ Ngô Đồng ngồi trong thùng tắm, chỉ lộ ra một cái đầu cùng nửa bên vai, đối với Lâm Mục nhắc nhở, đuổi đến lâu như vậy đường, trên thân dính đều là cho bụi. Không rửa sạch sẽ không được lên giường, càng không cho phép ông ta. Biết. Lâm Mục lầm bầm lầu bầu lên tiếng, đứng dậy ngồi trở lại trên ghế. Cũng không lâu lắm, Cơ Ngô Đồng chậm rãi theo trong thùng tắm đi ra, đầu tiên là lau khô thân thể, lại tiện tay phủ thêm một tầng sa y để che khuất huyền chuyển nở nàng thân thể mềm mại. Cuối cùng nàng trần trụi hai chân, đi đến bên giường nằm xuống. Lâm Mục ngồi trên ghế, nhìn trong lòng lửa nóng, theo bản năng liếm môi một cái. Lập tức không chờ nhà mình nương tử lên tiếng, hắn vội vàng chạy tới rửa qua Cơ Ngô Đồng nước tắm, lại lần nữa rót một thùng. Đối với mình thân thể thật tốt xoa tẩy một phen. Đợi cho tất cả thu thập thỏa đáng, Lâm Mục cười hắc hắc, đột nhiên giang hai cánh tay hướng phía bên giường đánh tới, lại bị Cơ Ngô Đồng lình xảo nghiêng người tránh thoát. Ta muốn tán tỉnh chân. Cơ Ngô Đồng hừ một tiếng, nhìn về phía Lâm Mục. Không phải vừa tắm rửa xong sao? Còn cua cái gì chân? Lâm Mục chân mày hơi nhíu lại, vội vàng hỏi. Tắm rửa là đuổi bụi, ngâm chân là hưởng thụ, cái này có thể giống nhau sao? Dứt lời, Cơ Ngô Đồng nhấc chân đá đá Lâm Mục bắt chân, thúc giục hắn đi múc nước. Lâm Mục tự nhiên là không tình nguyện, nên miệng không có nhúc nhích. Nhanh đi. Không đi. Có đi hay không? Cơ Ngô Đồng lông mày dựng lên, một giây sau lại có chút bốc lên. Cơ hồ trong nháy mắt, liền theo uy hiếp, biến thành một bộ kiểu mị dụ hoặc thần sắc. Phu quân, đi đi chờ ngươi đánh xong nước, ta có ban thưởng cho ngươi. Cơ Ngô Đồng ngự khí nhu hòa, thấy Lâm Mục nhìn mình, liền lại đối hắn liếc mắt đưa tình. Thấy một màn này, Lâm Mục phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, hấp tấp đứng dậy đi ra phòng ngủ, chỉ chốc lát lại bưng một cái chậu nước trở về. Thử xem, nước nóng không nóng? Lâm Mục ngồi xổm người xuống, ân cần hỏi. Cơ Ngô Đồng nghe vậy, nhẹ nhàng nâng lên hai chân thăm dò vào trong chậu nước, ngay sau đó liền nhịn cũng được, phát ra một hồi hấp khí thanh âm. Tê khá nóng. Bất quá không có việc gì, một hồi liền thích ứng. Nói xong, Cơ Ngô Đồng đem toàn bộ mắt cá chân đều luồn vào trong nước ấm, trên mặt càng là lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Một bên khác, đánh xong nước, Lâm Mục cũng không có quên Cơ Ngô Đồng bằng lòng thủ lao của mình, không khỏi lên tiếng truy vấn, "Nương tử, ngươi còn chưa nói ban thưởng là cái gì đây?" "Ban thưởng? Ban thưởng gì?" Cơ Ngô Đồng có chút híp hai mắt, ra vẻ không hiểu. "Ân, có ban thưởng." Trông thấy Lâm Mục hướng phía chính mình rỗi ra ma trưởng, Cơ Ngô Đồng vội vàng đổi giọng, "Cầu xin tha thứ, ngươi để cho ta ngẫm lại, có được hay không?" Chương 415, nghỉ mát. Chương 415, nghỉ mát không cho phép chơi xấu. Lâm Mục nhìn về phía Cơ Ngô Đồng, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. "Không chơi xấu, không chơi xấu." Cơ Ngô Đồng đem đầu dao tựa như chống lúc lắc giống như, lớn tiếng cam đoan. Ngay tiếp theo sau đầu vừa mới ghim lên đuôi ngựa, cũng đi theo hất lên, lộ ra không hiểu xinh xắn mấy phần. "Phần thưởng kia là cái gì?" Lâm Mục hỏi lại. "Ai nha, ta đây không phải đang suy nghĩ đi." Cơ Ngô Đồng niết miệng, nhưng trong lòng âm thầm hối hận. Nàng vừa mới chỉ là muốn trêu chọc một chút Lâm Mục, bởi vậy thuận miệng nói mà thôi, không ngờ rằng thế mà đem chính mình đáp bảo. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, Cơ Ngô Đồng theo bản năng cúi đầu, ánh mắt thuận thế nhìn về phía chậu nước. Trong đầu linh cơ khẽ động, lập tức có chủ ý có, "Ban thưởng chính là để ngươi cùng ta cùng một chỗ ngâm chân, thế nào?" Cơ Ngô Đồng thử thăm dò. "Ta không cua, ngươi đây chính là chơi xấu." Lâm Mục lắc đầu, quả quyết cự tuyệt. Hắn vừa mới tắm rửa xong, không muốn đem tốt đẹp thời gian lãng phí ở loại chuyện này bên trên. Đến đi Cơ Ngô Đồng Chu mỏ một cái, lại hướng về phía cái ghế bên cạnh nhíu mày. Ra hiệu Lâm Mục đi đem cái ghế chuyển đến. Được thôi. Lâm Mục thấy thế, cũng không có ý định lại làm khó Cơ Ngô Đồng, đành phải xoay người sang chỗ khác đem cái ghế chuyển đến. Sau đó lại bỏ đi vớ giày, ngồi Cơ Ngô Đồng đối diện, đem chân tiến vào chậu nước. Khoan hay nói, tắm rửa xong về sau lại ngâm chân, lại thật có một phen khác hưởng thụ cảm giác. Thế nào? Dễ chịu a? Dễ chịu. Lâm Mục lên tiếng, hai mắt có chút nheo lại. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác một đôi chân mềm chân nhỏ, nhẹ nhàng giẫm tại chân của mình trên lưng, đồng thời không ngừng ma sát. Ta giúp ngươi giặt tẩy. Cơ Ngô Đồng cười cười, giải thích nói. Lâm Mục không để ý đến nhà mình nương tử tiểu động tác, nhắm mắt lại tùy ý nàng hồi náo. Trong khoảng thời gian này đến nay, hai người chỉ lo chạy đông chạy tây, cũng không thời gian nào nghỉ ngơi. Vừa vặn thừa dịp tối nay nhàn hạ, có thể yên tĩnh trò chuyện. Không biết qua bao lâu, nhiệt độ nước dần lạnh, Cơ Ngô Đồng dẫn đầu rút ra hai chân lau khô. Tiếp lấy lại đưa tay nâng lên Lâm Mục hai chân, đệm ở đầu gối mình ở giữa, giống nhau giúp hắn lau khô, cuối cùng lại dùng cái kéo sửa chữa một phen móng tay. Làm xong đây hết thảy, Cơ Ngô Đồng lúc này mới hài lòng phủi tay, giang hai cánh tay hướng về sau nằm bật xuống. Kế tiếp đến lượt ngươi đi đổ nước. Lâm Mục nghe vậy, túi đầu nhìn về phía nằm ở trên giường, xuân quang hơi tiết Cơ Ngô Đồng, biết mà còn hỏi, ngược xong nước sau đâu? Ngược xong nước. Tùy ngươi rồi. Cơ Ngô Đồng hừ một tiếng, người lại cũng chưa hề đụng tới. Giữa phu thê, cùng một chỗ ngâm chân là tình thú, hữu cầu tất ứng cũng là. Một đêm qua đi, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng song song khôi phục trạng thái, tinh thần sung mãn đi ra phòng ngủ. Làm sao trời không tốt, đỉnh đầu vẫn như cũ là trời nắng chang chang. Để cho hai người không có chờ bao lâu, liền đã là mồ hôi đầm địa. Cái này Giang Nam mùa hè, so chúng ta Yến Sơn thành nóng nhiều. Lâm Mục thở hổn hển, đối với Cơ Ngô Đồng nhà danh nói, cũng không biết cô Tô thành người đều là làm sao sống. Kia là phu quân ngươi còn không có thích ứng, ngươi xem một chút cái này phụ thượng đi tới đi lui hạ nhân, cái nào nội công cũng không có ngươi thâm hậu, không đều là vẻ mặt như thường. Ta không tin, bọn hắn khẳng định có cái gì nghỉ mát rượu chiêu. Không tin tính toán. Cơ Ngô Đồng vừa nói chuyện, một bên lôi kéo Lâm Mục, hướng phía hậu viện giếng nước phương hướng đi đến. Hôm qua cùng Mạc Dĩnh nói chuyện trời đất thời điểm, nàng liền nghe Mạc Dĩnh nói qua, phụ thượng hạ nhân phía trước hai ngày, hướng giếng nước bên trong ném đi mấy cái trái dưa hấu, để dùng cho Lâm Mục hiểu nóng phù hợp. Quả nhiên, ngay tại hai người tới hậu viện thời điểm, vừa lúc trông thấy Mạc Bình Sinh theo giếng nước bên trong vớt ra một cái dưa hấu. "U, các ngươi tới bởi bạn." Trông thấy Lâm Mục hai người, Mạc Bình Sinh cười chào hỏi, "Ta còn dự định phái người đi tìm các ngươi đâu." "Tới tới tới, ăn dưa hấu." Một hồi Trần Bân cùng Dĩnh Nhi bọn hắn cũng tới. "Mạc trang chủ, người không nóng sao?" Lâm Mục nghe tiếng đi đến Mạc Bình Sinh bên người, hiếu kỳ hỏi. Giờ phút này, Mạc Bình Sinh trên trán mặc dù có chút mồ hôi, lại không giống Lâm Mục như vậy dày đặc tự đại. Nhìn Lâm Mục sinh lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là Mạc Bình Sinh công pháp có cái gì nghỉ mát hiệu quả? Nhưng mà Mạc Bình Sinh trả lời, lại cùng Cơ Ngô Đồng vừa mới nói tới, không khác nhau chút nào. "Ta đây không phải quen thuộc đi." Mạc Bình Sinh cười ha ha, thuận miệng nói rằng, "Hơn nữa năm nay mùa hè cũng không tính nóng. Không nói cùng năm ngoái đại hạn lúc so sánh, chính là so với những năm qua đến, cũng mát mẻ rất nhiều. Những năm qua so năm nay còn nóng." Lâm Mục nghe vậy lộ ra vẻ mặt vẻ kinh ngạc, lại không khỏi chép miệng tắt lưới. Thế nhân đều nói Giang Nam phồn hoa, có thể giờ khắc này ở hắn xem ra, nơi này xa xa không có Yến Sơn thành ở dễ chịu. "Lâm Thần Y, ngươi nếu là ở không quen, không bằng đi giấu kiếm sơn trang ở mấy ngày." Thấy Lâm Mục khô nóng khó nhịn, Mạc Bình Sinh cười đề nghị, "Giấu kiếm sơn trang tọa lạc tại vùng ngoại ô trên núi, so trong thành mát mẻ rất nhiều." Nghe thấy Mạc Bình Sinh lời nói, Lâm Mục yên lặng hồi tưởng. Chính mình lần trước tại giấu kiếm sơn trang ở tạm thời điểm, giống như xác thực không có hiện tại nóng như vậy. Chỉ tiếc, hắn đã quyết định về nhà. "Vẫn là không phiền toái Mạc trang chủ, ta cùng nương tử đã nói xong, tối nay thì rời đi Cô Tô." Lâm Mục từ chối Mạc Bình Sinh ý tốt, giải thích nói, "Lần này đi ra quá lâu, hai ta muốn trở về nhìn xem hài tử." "Đi gấp gáp như vậy sao?" Mạc Bình Sinh có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không có mở miệng giữ lại. Hắn đồng dạng là phụ thân, tự nhiên lý giải Lâm Mục đối hải tử tưởng niệm. Đang khi nói chuyện, Trần Bân rốt cục xử lý xong công văn, dẫn Mạc Dĩnh từ đằng xa đi tới. Thế là mấy người ngồi vây quanh tại dưới bóng cây, miệng lớn ăn dưa hấu, cuối cùng là xua tán đi trên người không ít nhiệt khí. Mà đợi đến Trần Bân ăn xong cuối cùng một dưa hấu, Mạc Dĩnh lại vội vàng đưa lên khăn tay vì hắn lau miệng. Nhìn Mạc Bình Sinh nhíu nhíu mày, bất quá cũng không có nhiều nói cái gì. Muốn sớm một chút ôm ngoại tôn, liền thiếu đi quản hai người kia nhàn sự. Đây là tại theo Trường An trước khi đi, cựu quan thuyết phục hắn, Mạc Bình Sinh cũng một mực ghi ở trong lòng. "Lâm Minh, ngươi thật không ở thêm mấy ngày sao?" Trần Bân cũng là không muốn nhiều như vậy, nghe nói Lâm Mục chuẩn bị rời đi, liền lập tức mở miệng giữ lại. "Không được, ta sợ lại không đi, liền đi không được." "Vậy được rồi." Trần Bân ánh mắt không thôi nhẹ gật đầu. Hắn biết Lâm Mục nói là có ý gì. Hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút, lời nói này cũng có mấy phần đạo lý. Dù sao nếu không phải mấy ngày nay khí trời nóng bức, ảnh hưởng tới đại quân tốc độ tiến lên, đoán chừng Lý Tuân đại quân đã sớm binh lâm Cô Tô dưới thành. "Đúng rồi, Trần huynh, ta bỗng nhiên..." Lâm Mục há to miệng, một giây sau lại lắc đầu, tính toán, không nói. "Ân." Trần Bân nghi ngờ nhìn về phía Lâm Mục, nghĩ nghĩ cũng không có truy vấn. Lâm Mục đã không nói, kia tất nhiên có đạo lý của hắn. Mà Lâm Mục cũng không phải cố ý giấu giếm Trần Bân, chỉ là đơn thuần cảm thấy, không có cái kia tất yếu mà thôi. Kỳ thật, hắn muốn định hướng Trần Bân nói một chút, ngoài thành ác nhân thôn sự tình. Nhưng là nghĩ lại, có lẽ Trần Bân căn bản thụ không được cái này Cô Tô thành. Bởi vậy cùng nó cùng Trần Bân nói, chẳng bằng cùng Cố Hưng nói, nhường tiểu tử kia hỗ trợ giải quyết. Chương 416, mạnh miệng chương 416, mạnh miệng vào buổi tối, một đoàn người đứng tại Cô Tô trên đầu thành. Lâm Minh, đi đường cẩn thận. Trần Bân chắc tay, trong giọng nói mang theo một tia thương tâm nói, hôm nay từ biệt, chúng ta lại không biết ngày nào khả năng gặp mặt. Hắn chân tâm tương giao hảo hữu không nhiều, thậm chí so Lâm Mục còn ít hơn mấy. Hoặc là nói ngoại trừ Lâm Mục bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Cẩn một người, khả năng tính cả hắn chi tâm hảo hữu. Mà Hạ Cẩn ở tại Trường An, hai người trước đó luôn có thể gặp mặt, không giống Lâm Mục ở xa Yến Sơn Hành, gặp nhau rất khó. Cho nên lần này cùng Lâm Mục phân biệt, Trần Bân càng là lộ ra càng không bỏ. Nhưng là lại trái lại Lâm Mục, lại không giống Trần Bân như vậy thương cảm. Trần huynh làm gì như thế? Chỉ thấy Lâm Mục cười cười, nói rằng, đợi ngươi cùng Mạc cô nương thành thân thời điểm, ta tự sẽ đi Trường An cùng ngươi chúc mừng. Ta cũng đi Cơ Ngô Đồng đứng tại Lâm Mục bên người, cười phụ họa. Chủ đánh chính là một cái phu sướng phụ thủy, có nâng có đùa. Cái này Trần Bân nghe vậy sắc mặt lập tức vui mừng, ngay sau đó lại trở nên có chút do dự, Lâm Minh hai người là ta chúc mừng, tại hạ tự nhiên hoan nghênh. Chỉ là cái này Trường An nguy hiểm trung điệp, mà thân phận của các ngươi lại không tầm thường, vạn nhất xảy ra sự tình tại hạ nhất định sẽ thương tiếc trung thân. Cho nên Lâm Minh, hảo ý của ngươi ta Trần Bân tâm lĩnh, tuyệt đối không thể mang Lâm phu nhân cùng một chỗ mạo hiểm. Như vậy sao được? Lâm Mục khoát tay áo, từ chối Trần Bân thuyết phục, "Trần huynh ngươi không cần phải lo lắng ta cùng nương tử an nguy. Ngươi không hiểu võ nghệ, không biết rõ ta cùng nương tử hai người đều là tông sư lợi hại. Nhưng là ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần không phải bị vạn người trở lên cấm quân vây quanh, ta cùng nương tử liền có thể bình yên không lo. Liền xem như Trường An hoàng cung, cũng là tới lui tự nhiên." Nghe thấy Lâm Mục lời nói, Trần Bân hồ nghi nhìn về phía Mạc Bình Sinh, thấy cái sau gật đầu thừa nhận, lúc này mới yên lòng lại. Trên thực tế, Lâm Mục vừa mới lời nói, cũng xác thực không phải đang nổ, thậm chí còn có mấy phần kiêm tốn. Trường An phồn hoa, nhà dân dày đặc bách tính đông đảo. Tại loại địa hình này hạ, đừng nói là một vạn cấm quân, liền xem như nhân số lại vượt lên gấp đôi, gấp ba, mong muốn lưu lại Lâm Mục hai vợ chồng, cũng xa xa không có dễ dàng như vậy. Huống chi, Lâm Mục bọn hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn đứng tại chỗ, chờ lấy hơn vạn cấm quân đem chính mình vây quanh. Có cái kia thời gian, bọn hắn có lẽ đã sớm bỏ trốn mất dạng, không biết rõ chạy đi nơi nào. Đi, đầu tường gió lớn, Trần huynh liền không cần đưa nữa. Cảm nhận được một hồi cuồng phong thổi tới, Lâm Mục vô Trần Bân bà bay, vừa cười vừa nói, vậy chúng ta nói xong, chờ ngươi thành thân, nhất định phải sớm cho ta tin tức. Một lời đã định. Trần Bân trọng trọng gật đầu. Dứt lời, hắn lại lưu luyến không rời, nhìn xem Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng nhảy xuống tường thành, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Trần Bân, chúng ta cũng trở về đi thôi. Đợi cho Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng rời đi về sau, Mạc Dĩnh tiến lên giữ chặt Trần Bân tay phải, ôn nhu an ủi, trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút, ta đoán chừng qua không được mấy ngày, Bắc Cương đại quân liền sẽ công thành. Ân. Trần Bân lên tiếng, lông mày vẻ u sầu tái sinh. Đại chiến tương khởi, không biết rõ lại có bao nhiêu người sẽ chết tại cái này thành Dương Châu hạ. Nếu như mình có thể sinh ra ở một cái thái bình thịnh thế liền tốt. Nói như vậy, hắn nhất định mở ra trong lồng ngực khát vọng, dùng suốt đời sở học trị quốc cứu dân. Chỉ tiếc, không như mong muốn mới là cuộc sống trạng thái bình thường, thiên hạ đại thế cũng không một người có thể khống chế. Trần Bân lần nữa thở dài một hơi, hiển thị rõ trong lòng bất đắc dĩ. Một bên khác, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng giờ phút này tay thuận lôi kéo tay, không vội vã ở trong màn đêm lẻ qua. Bọn hắn còn có một việc không có làm, cái kia chính là đem ác nhân thôn sự tình cáo chi cho ngoài thành trong đại doanh Cố Hưng. Cho nên, bọn hắn cũng không vội lấy rời đi, mà là tại thông dong tránh thoát trinh sát điều tra về sau, lại nhẹ nhõm lẻn vào đến Bắc Cương quân đại doanh. Cố Hưng đại trướng, hẳn là ngay tại cái kia phương hướng. Trong đại doanh, Lâm Mục chỉ hướng bên trái vị trí, nhỏ giọng nói rằng, trước đó hắn cùng Cơ Ngô Đồng tại Sóc Phương quân trong đại doanh ở qua một đoạn thời gian, tự nhiên cũng có thể đoán ra Cố Hưng đại trướng chỗ. Không bao lâu, hai người tới đại trướng phụ cận. Tại đại trướng bên ngoài thủ vệ thân binh giáo úy, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của bọn hắn, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lâm thần y đi, Lâm phu nhân, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thân binh giáo úy nói chuyện, ánh mắt còn đang không ngừng hướng phía sau hai người nhìn quanh, kết quả lại không trông thấy một bóng người. Cảm thấy lập tức đoán ra, hai người trước mắt là len lén lẹn vào đại doanh. Cố Hưng ở bên trong à? Lâm Mục nhỏ giọng hỏi. Tại. Thân binh giáo úy nhẹ gật đầu, lập tức kéo ra đại trướng rèm cửa, cấp tốc thả hai người đi vào. Mà chính hắn thì là dẫn những người khác tiếp tục cảnh giới tình huống xung quanh. Đồng thời còn không quên nhắc nhở mấy tên thủ hạ, nhất định không thể nói cho những người khác Lâm Mục tối nay tới sự tình. Mặc dù hắn cũng không biết Lâm Mục vì sao tới đây. Cùng lúc đó, Cố Hưng đã mượn trong trướng ánh nến, thấy rõ người tới gương mặt. Trong ánh mắt trong nháy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Sư phụ, sư nương, các ngươi sao lại tới đây?" Dứt lời, Cố Hưng liền vội vàng đứng lên đón lấy, lại há mồm chuẩn bị để cho người chuẩn bị nước trà đồ ăn. "Đừng dây bỏ, ta cùng sư nương của ngươi ngồi một hồi liền đi." Lâm Mục khoát tay áo, cắt ngang Cố Hưng lời nói. Cố Hưng gặp tình hình này ánh mắt ngưng tụ, nhỏ giọng hỏi, "Sư phụ, ngài có chuyện tìm ta?" "Liên tiểu tử ngươi thông minh." Lâm Mục cười cười, đang khi nói chuyện tùy ý đi đến Cố Hưng bàn trước, nhìn thấy phía trên đặt vào sách thuốc. Nhìn ra được, đối với Lâm Mục lần trước gian dạy, Cố Hưng một mực ghi nhớ. Bất quá hắn vẫn là thu hồi nụ cười, quay người đối với Cố Hưng nhắc nhở, "Đọc sách là chuyện tốt, thật là an toàn của mình, ngươi cũng hẳn là nhiều chú ý một chút." "Sư phụ cớ gì nói ra lời ấy?" Cố Hưng nghe vậy không hiểu, truy vấn, "Ta cái này trong doanh thủ vệ coi như sơ nghiêm, ngoài trướng giáo úy cũng là nhị phẩm võ giả, ta hiện tại rất an toàn à. Vậy ta cùng ngươi sư đường là thế nào tiến đến? Cũng không phải tất cả mọi người đều các ngươi có lợi hại như vậy võ công." Cố Hưng cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Mạnh miệng đúng không?" Lâm Mục càng nói càng tức, nhịn không được đưa tay, chiếu vào Cố Hưng cái hót bố một cái. Cường độ không tính trọng, nhưng cũng nhường Cố Hưng bị đau nhất miệng. Sư đương. Cố Hưng xoa cái hót, dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Cơ Ngô Đồng. Nhưng mà cùng trước kia, hắn bị Lâm Mục giáo huấn lúc khác biệt chính là, lần này Cơ Ngô Đồng cũng không sẽ giúp Cố Hưng nói chuyện. Ngược lại là giúp đỡ Lâm Mục, đối Cố Hưng khiển trách, "Cố Hưng, ngươi quả thật có chút chủ quan. Ngươi nơi này đừng nói là ta cùng sư phụ ngươi, liền xem như một cái bình thường nhất phẩm võ giả, đoán chừng đều có thể nhẹ nhõm lẻn vào đến phụ cận, lại giết vào đại trướng. Tới lúc đó, ngươi lại nên như thế nào ứng đối?" Nghe thấy Cơ Ngô Đồng lời nói, Cố Hưng cũng không dám lại mạnh miệng, rất cung kính túi đầu nhận sai. "Sư đương nói là, ta biết sai rồi." Biết sai liền đổi, Cố Hưng xưa nay đã như vậy. Nhất là Cơ Ngô Đồng lời nói, hắn càng là không dám không nghe. Dù sao chọc Lâm Mục sinh khí, hắn còn có thể tìm Cơ Ngô Đồng xin giúp đỡ. Nhưng nếu là chọc sư nương sinh khí, vậy coi như là ai đều cứu không được chính mình. Chương 417, Lục thị chương 417, Lục thị sau gần nửa canh giờ, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng kết bạn rời đi Cố Hưng đại trướng. Chỉ để lại hắn một người, ngồi bàn đằng sau trầm tư. Mặc dù sư phụ nói ác nhân thôn sự tình, không đội mà xử lý, nhưng là hắn cùng sư nương, nhưng lại không chối từ khổ cực đêm hôm khuya khoắt tới tìm ta, kia chắc hẳn trong lòng bọn họ, đối với việc này tất nhiên là cực kỳ để ý. Huống hồ hiện tại Lý Tuân Nguyên soái đại quân còn không có đến, ta không ngại thừa dịp này thời cơ, dứt khoát liền giải quyết cái này ác nhân thôn a. Nghĩ tới đây, Cố Hưng phủi tay, nhẹ nói, "Triệu giáo úy, ngươi đi vào một chút." Nghe thấy Cố Hưng thanh âm, ngoài trướng người thân binh kia giáo úy lập tức đi vào đại trướng. Sau đó cung kính hành lễ hỏi, "Tướng quân, ngươi tìm ta?" "Ân, có chuyện cần giao cho ngươi đi làm." Cố Hưng nhẹ gật đầu, lập tức đem ác nhân thôn sự tình, đủ số cáo chi cho Triệu giáo úy. Người này có thể bị Cố Hưng đề bạt làm thân binh giáo úy, tự nhiên có chút bản sự. Hắn chẳng những võ nghệ siêu quần, tâm tư càng là nhanh nhẹn, vừa mới nghe xong Cố Hưng dặn dò, liền trong đầu tìm tới cái kia ác nhân thôn vị trí. Trước đây đại quân đi đường thời điểm, hắn còn từng tới trong thôn kia, thay Cố Hưng lấy qua nước uống. Thì ra kia là cường đạo tụ tập ác nhân thôn sao? Lần trước nhìn những thôn dân kia vẫn rất thuần phát. Triệu giáo úy ở trong lòng âm thầm cục cục một phen. Bất quá hắn nhưng lại chưa hỏi thăm, Cố Hưng là như thế nào biết được tin tức, càng không có hỏi thăm tin tức thật giả. Đã Cố Hưng nói nơi đó là ác nhân thôn, như vậy nó chính là ác nhân thôn. Chính mình cần làm, chỉ có dựa theo Cố Hưng quân lệnh, đem cái thôn kia diệt trừ mà thôi. Đúng rồi, còn có sự kiện. Nói xong ác nhân thôn sự tình, Cố Hưng liền nghĩ tới Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng đối với mình nhắc nhở, thế là vừa cười vừa nói, ngươi lại cho ta nhiều chuẩn bị hai cái. Không, bốn cái. Nhiều chuẩn bị bốn cái quân trướng, tùy ý đâm vào quân doanh bên trong, từ nay về sau ta thay phiên tại mấy người này trong đại trướng qua đêm. Về phần ta mỗi đêm ngủ ở chỗ nào, ta sẽ cái khác thông chi. Tuân mệnh. Triệu giáo úy vẫn không có lắm miệng hỏi thăm, quả quyết lĩnh mệnh rời đi. Sau năm ngày, Triệu giáo úy dẫn mấy trăm tướng sĩ, thừa dịp lúc ban đêm lặng yên về doanh. Lúc này Lý Tuân chủ soái đã lần lượt đến, trong đại doanh người đến người đi, ai cũng không có chú ý chi này nhân số không nhiều đội ngũ. Chỉ chốc lát, Triệu giáo úy đi vào Cố Hưng quân trướng, chắp tay nói rằng, tướng quân, mặt tướng đến đây phục mệnh. Ngươi trở về so ta dự tính chậm một ngày, chuyện khó giải quyết sao? Nhìn trước mắt phong trần mệt mỏi Triệu giáo úy, Cố Hưng nghi hoặc hỏi. Không tính là khó giải quyết, chỉ là ra một chút ngoài ý muốn mà thôi. A. Cố Hưng nghe vậy càng phát ra hiếu kỳ, thế là chỉ cái ghế bên cạnh, cười nói, không nội, từ từ nói. Triệu giáo úy thấy thế, cất bước đi đến trên ghế ngồi xuống. Tướng quân, mặt tướng đã đem kia ác nhân trong thôn nam nữ già trẻ, toàn bộ áp giải đến phụ cận huyện nhà, giao cho nơi đó huyện lệnh xử lý. Kia huyện lệnh nói, nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý, đồng thời mau chóng đem kết quả xử lý, đưa đến thành Dương Châu phủ thái thú. Bất quá tại bắt những người này thời điểm, mặt tướng ngẫu nhiên phát hiện cái thôn kia bên trong, vậy mà tồn tại mấy đầu mật đạo. Mà những này mật đạo lại lẫn nhau giao thông, ẩn nấp vô cùng, cho nên mặt tướng mới làm trễ lại chút thời gian. Nghe thấy Triệu giáo úy giảng thuật, Cố Hưng không khỏi nghĩ tới ngày đó, Lâm Mục cùng mình nói qua viện lạc mật đạo. Xem ra những này mật đạo ở giữa, hẳn là cũng có chỗ liên quan. Hỏi ra tin tức hữu dụng gì sao? Cố Hưng tiếp tục truy vấn. Hắn biết, Triệu giáo úy nhất định sẽ không coi nhẹ những này mật đạo lai lịch mặc kệ. Mà Triệu giáo úy cũng quả nhiên không có cô phụ Cố Hưng kỳ vọng, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó, trên mặt của hắn lại lộ ra một bộ thần thần bí bí biểu lộ, cũng chậm rãi từ trong ngực móc ra một bản cực kỳ nặng nề ố vàng cổ tịch. Tướng quân, ngươi nhìn bọn này, là ta theo thôn tổ từ trong mật đạo tìm tới. Dứt lời, hắn đem trong tay cổ tịch đưa tới. Cố Hưng hiếu kỳ đón lấy, tùy ý lật nhìn vài trang, phát hiện cái này lại là mấy trăm năm trước công tượng bản chép tay. Phía trên rõ ràng ghi lại những ngày công tượng, cả đời kiến tạo tất cả mật đạo ghi chép. Hoài Dương Lục thị, đây chính là đám thợ thủ công xuất thân gia tộc sao? Nhìn xem cổ tịch sau cùng ký tên, Cố Hưng chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, Hoài Dương khu vực nhưng không có cái gì Lục thị gia tộc, đoán chừng là đã nhiều năm như vậy, Lục thị sớm đã hủy diệt. Tướng quân, ngươi nhìn một trang này. Thấy Cố Hưng không có phát hiện cổ tịch trọng điểm, Triệu giáo úy đành phải lần nữa mở miệng nhắc nhở. Đồng thời đưa tay đem cổ tịch lật đến ở giữa tả hữu bộ phận. Đây là Cô Tô ngoài thành nối thẳng thành nội mật đạo, còn có hoàng cung mật đạo đồ thả. Cố Hưng hai mắt đột nhiên trở to. Giờ phút này, hắn rốt cuộc biết Triệu giáo úy tại sao lại biểu lộ như vậy thần bí xuất ra cổ tịch. Chuyện này còn có ai biết? Đang khi nói chuyện, Cố Hưng liền tranh thủ cổ tịch thu vào trong lòng, đồng thời nhỏ giọng hỏi: "Cổ tịch sự tình, chỉ có mặt tướng biết được, ta cũng không cho cái khác người nhìn qua cùng nói qua." "Làm không tệ." Cố Hưng nghe vậy thở dài một hơi, đứng dậy vô Triệu giáo úy bà bay, đã như vậy, ta liền lại bàn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Mấy ngày nay ngươi trong đêm dẫn người đi dò xét một chút Cô Tô ngoài thành mật đạo, phải chăng còn tồn tại? Nếu là lợi dụng cái này mật đạo đánh hạ Cô Tô thành, ngươi làm tính công đầu. Tuân mệnh. Triệu giáo úy biết chuyện này tầm quan trọng, liên tục gật đầu đáp ứng. Cũng không lâu lắm, Cố Hưng lại cầm cổ tịch đi tới Lý Tuân chủ soái đại trướng. Hai người tại trong đại trướng, một mực mưu đồ bí mật tới lúc trời sáng, mới tính coi như thôi. Mà Cố Hưng cũng theo Lý Tuân trong miệng biết được Hoài Dương Lục Thị một chút bí ẩn. Nghe nói cái này Lục Thị chính là thế hệ kiến tạo mật đạo, phòng tối, mộ huyệt công tượng đại tộc, tộc nhân phần lớn kỹ nghệ tinh xảo, thâm thụ tiền triều hoàng thất cùng quý tộc khen ngợi. Mà tại lúc ấy Trường An thành bên trong, tám thành trở lên quan viên trong nhà mật thất đều là từ Lục Thị tộc nhân sở kiến. Thậm chí ngay cả hoàng cung mật đạo cũng là xuất từ Lục Thị chi thủ, cũng một mực dùng cho tới nay. Chỉ là như vậy đến một lần, Lục Thị dần dần cũng đã thành hoàng tộc cùng đám quan chức trong mắt thai hoàng ẩm. Lục Thị tộc nhân biết quá nhiều. Phía sau kết quả, tất nhiên là không cần nhiều lời. Tiền triều đám quan chức tùy ý tìm cái lý do, liền đạt được hoàng tộc đem Lục Thị xét nhà liên lụy thánh chỉ, Lục Thị cũng liền từ đây biến mất. Chỉ có điều không nghĩ tới chính là, cái này nho nhỏ ác nhân trong thôn, lại còn có Lục Thị tộc nhân đời sau sống sót. Hoặc là nói toàn bộ ác nhân thôn, chính là mấy trăm năm trước may mắn còn sống sót Lục Thị tộc nhân sở kiến. Nhưng là từ hôm nay lên, cái này Hoài Dương Lục Thị cũng coi như là thật truyền thừa đoạn tuyệt. Có lẽ tại đại ngu các nơi, vẫn như cũ còn có Lục Thị tộc nhân sống sót, nhưng là trong tay bọn họ, chưa hẳn sẽ có loại này cổ tịch. Mà Lâm Mục cũng không nghĩ đến, chính mình vô ý tiến hành, vậy mà lại cho Cố Hưng mang đến lớn như thế trợ lực. Nhường Bắc Cương đại quân có hy vọng, có thể trực tiếp theo mật đạo đánh vào Cô Tô trong thành. Nếu là luận công hành thưởng, nhiều ít cũng phải tính cả một phần của hắn công lao. Chương 418, trời trợ giúp chương 418, trời trợ giúp giết. Cô Tô dưới thành, tiếng la giết vang vọng đất trời. Cô Tô thái thú quan mạc, nhìn qua dưới thành chen chúc mà tới Bắc Cương đại quân, không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bắc Cương thống soái là điên rồi sao? Giờ phút này Cô Tô trong thành, thật là có 10 vạn đại quân trấn thủ, hùng hậu như vậy binh lực, đủ để ngăn chặn 30 vạn người tiến công. Đừng nói ngoài thành Bắc Cương đại quân, vừa mới trải qua Dương Châu đại chiến không lâu, tính toán đâu ra đấy chỉ còn lại 18 vạn người. Liền xem như bọn hắn một tốt không hư hại, mong muốn cường công đánh xuống Cô Tô thành, cũng không quá hiện thực. Kia Bắc Cương quân tại sao phải còn cưỡng ép công thành đâu? Quan Mạc lông mày càng nhăn càng chặt, hoàn toàn không nghĩ ra Lý Tuân tại sao lại làm như vậy. Thật tình không biết, đây chính là Lý Tuân cùng Cố Hưng cộng đồng chế định mệnh quân kế sách. Đầu tiên là mấy ngày liền nhiều lần tiến đánh Cô Tô thành, nhường trong thành quân coi giữ không rảnh bận tâm, thành nội phòng giữ tình huống. Sau đó lại chờ tới Cô Tô quân coi giữ, bởi vì thủ thành biến mỏi mệt không chịu nổi thời điểm. Sóc Phương quân liền có thể thông qua kia thẳng tới thành nội mật đạo, xuất kỳ bất ý đánh vào trong thành, cuối cùng cùng ngoài thành Bắc Cương đại quân bên trong ứng bên ngoài hợp, một lần hành động đoạt lấy Cô Tô thành. Đầu kia mật đạo chỉ có thể dùng một lần, Lý Tuân tự nhiên muốn tận khả năng cam đoan, một lần ra tay tức đặt vững thắng cục. Trong nháy mắt, lại là gần một tháng thời gian trôi qua. Cô Tô dưới thành Song Phương tướng sĩ đều đã là thể xác tinh thần đều mệt. Mà Lý Tuân cũng rốt cục trở đến, mặc thất lương trợ giúp mấy trăm tên ma giáo cao thủ đến. Thời điểm không sai biệt lắm. Một ngày này, Lý Tuân khao thưởng tăng quân, cũng tại trên thực rượu, đối với các vị tướng lĩnh hạ đạt ngày mai công thành quân lệnh. Lần này, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, bất luận kẻ nào không được e sợ chiến. Nếu là ngày mai không thể đánh hạ Cô Tô thành, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chiến binh, để cầu ngày sau tái chiến. Bất quá lần sau, coi như chưa hẳn lại có cơ hội tốt như vậy, để các ngươi kiến công lập nghiệp. Nghe thấy Lý Tuân lời nói, lấy Cố Hưng, Bàng Tin cùng Ngũ Thọ cầm đầu Bắc Cương quân tướng lĩnh, đồng loạt đứng dậy đáp lời. Nhất là phụ trách xuất quân chui vào Cố Hưng, càng là tại chỗ lập xuống quân lệnh trạng. Nếu như ngày mai, Sóc Phương quân không thể từ trong mở ra Cô Tô cửa thành, vậy hắn cam nguyện nhận quân pháp xử lý. Lời này vừa nói ra, Sóc Phương quân chư vị tướng lĩnh lập tức sĩ khí phóng đại, nguyên một đám lớn tiếng kêu la giết địch vào thành. Nhìn bộ dáng này, hận không thể hiện tại liền xách đao vọt tới Cô Tô thành đi. Ngày thứ hai, Bắc Cương quân lần nữa hướng phía Cô Tô thành trùng sát mà đến. Mà Cố Hưng lại xuất lĩnh đại quân, đi tới một chỗ kênh đảo bến đỏ trạch viện bên ngoài. Tướng quân, đây chính là đầu kia nối thẳng thành nội thầm nghĩ. Triệu giáo úy chỉ vào trạch viện thư phòng mật thất, đối với Cố Hưng vừa cười vừa nói, ta mấy ngày trước đây từng tự mình đi qua một chuyến, đúng là thông hướng thành nội không nghi ngờ gì. Nhưng là xuất khẩu là thành nội vị trí nào, mặt tướng cũng không biết. Nơi này là không phải quá xa điểm. Tôn Hồng đứng tại Cố Hưng bên người, ánh mắt không hiểu mà hỏi. Nơi đây khoảng cách Cô Tô thành, chừng hơn 20 dặm, hai vạn Sóc Phương quân muốn đi đến Cô Tô thành nội, chỉ sợ đến tiêu tốn không ít thời gian. Đồng thời cái này mật đạo lại không tính là rộng, nhiều nhất chỉ cho 4 người song song thông hành. Vạn nhất lối đi ra có trọng binh trấn giữ, vậy bọn hắn coi như giữ nhiều lành ít. Đầu này mật đạo chính là phủ đệ chủ nhân vì đảo mệnh sở kiến. Triệu giáo úy nghe vậy, cười giải thích nói, xuất khẩu thiết lập tại nơi đây, cũng là vì dễ dàng cho chủ nhân theo trong thành sau khi đi ra, trực tiếp tại bến đò lên thuyền rời đi, xa một chút cũng thuộc về bình thường. Nghe xong Triệu giáo úy giải thích, Cố Hưng nhẹ gật đầu, lập tức hỏi tiếp, trong mật đạo lấy hơi lô sung túc sao? Sẽ không để cho các tướng sĩ ngạt thở a? Tướng quân cứ việc yên tâm, ta đã phái người dò xét qua, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vậy là tốt rồi. Cố Hưng cười cười, lại vô Triệu giáo úy bả vai lấy đó của vũ. Kỳ thật Triệu giáo úy vừa rồi nói lời nói, hắn cùng Tôn Hồng đã sớm trong lòng hiểu rõ. Mà sở dĩ có câu hỏi này, thuần túy là vì nói cho chung quanh cái khác tướng lĩnh nghe. Dù sao cái này mật đạo bên trong âm u ở bước, khoảng cách lại xa, đi thời gian dài, rất dễ dàng gây nên các tướng sĩ khủng hoảng. Nhưng là trải qua Cố Hưng cùng Tôn Hồng cái này một trận hỏi thăm, các tướng sĩ cũng coi như là yên tâm rất nhiều. Thời điểm không còn sớm, chúng ta đi thôi. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Cố Hưng lại quay đầu nhìn về phía một gã ma giáo trưởng lão, người ra lệnh, Lưu trưởng lão, tại phía trước mở đường sự tình, liền ta cầu các ngươi rồi. Cố tướng quân yên tâm, lão phu ổn thỏa không phụ nhờ vả. Cái kia ma giáo trưởng lão chắc tay, lớn tiếng bảo đảm nói. Dứt lời, tay hắn nắm hai thanh đoản đao, một ngựa đi đầu đi tại phía trước nhất, cái khác mấy trăm tên ma giáo cao thủ theo sát phía sau. Có bọn này ma giáo cao thủ tại, Cố Hưng cũng sẽ không cần lại lo lắng, mật đạo xuất khẩu bị thành nội quân coi giữ chiếm cứ thai hoàng ẩm. Tí tách, tí tách. Trong mật đạo, thỉnh thoảng có mấy đạo giọt nước nhỏ xuống thanh âm vang lên. Nhưng là càng nhiều, là các tướng sĩ trầm muộn tiếng hít thở cùng tiếng bước chân. Tại cái này hơn 20 dặm trong mật đạo hành động, đối trái tim tất cả mọi người lý, đều là một cái không nhỏ trả tấn. Cũng may bên cạnh của bọn hắn, còn có đồng bạn đi theo. Không biết trôi qua bao lâu, đi ở phía trước Lưu trưởng lão, rốt cục đi tới một chỗ cửa đá trước mặt. Xuyệt chỉ thấy Lưu trưởng lão làm thủ thế, ra hiệu người đứng phía sau yên tĩnh, còn hắn thì đưa lô thai rắn tại trên cửa đá, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Có tiếng la giết. Chúng ta nơi này cách tường thành nhất định không xa. Lưu trưởng lão sắc mặt vui mừng, liền tranh thủ tin tức này báo cho những người khác. Những người khác trên mặt cũng theo đó lộ ra nụ cười, kể từ đó, cũng là có thể vì bọn họ giảm bớt rất nhiều phiền toái. Chuẩn bị kỹ càng, ta muốn xông ra đi. Đều cẩn thận một chút, đừng bị dương quang đâm bị thương ánh mắt. Đúng đúng đúng, tại cái này trong mật đạo ở lâu, khẳng định không thích đứng được phía ngoài dương quang. Tới đi, kéo ra cửa đá. Giết. Ngay tại cửa đá bị kéo ra một cái mắt, chỉ nghe thấy Lưu trưởng lão trong miệng đột nhiên bộc phát ra gầm lên giận dữ, lập tức xách đao xông ra. Nhưng mà một giây sau, hắn lại ngu ngơ ngay tại chỗ. Bởi vì phía trước không có mở ai, mật đạo cửa ra vào chỉ là một cái chất đầy tạp vật khố phòng mà thôi. Ngươi mù hô cái gì? Đi theo Lưu trưởng lão sau lưng cái kia ma giáo trưởng lão chậm rãi đi ra, khép lại hai mắt oán giận nói, vạn nhất kinh động những người khác làm sao bây giờ? Ta đây không phải nghĩ đến hù sợ địch nhân, ra lại bất ngờ giải quyết đối thủ đi. Lưu trưởng lão hừ một tiếng, sau đó đi tới cửa bên khe cẩn thận quan sát. Bất quá hắn nhìn một hồi lâu, cũng không có thấy trong viện có người đi qua. Cái viện này giống như bị bỏ hoang. Lưu trưởng lão thì thào nói rằng, sân nhỏ đường nhỏ đều dài cỏ, còn có đối diện nóc nhà, cũng có mấy bụi cỏ khô. Hắc, vậy thật đúng là trời cũng giúp ta. Vừa rồi cái kia oán trách Lưu trưởng lão ma giáo trưởng lão, nghe vậy cười hắc hắc, vội vàng chào hỏi sau lưng đám người đi ra. Ngay sau đó, hắn giơ trường kiếm lên hét lớn một tiếng nói, chư vị, kế tiếp giờ đến phiên chúng ta động thủ, ai cũng không cho phép sợ. Nói xong, hắn dẫn đầu xông ra cửa phòng, nhảy lên đối diện nóc nhà. Ngươi dạng này còn không biết xấu hổ nói ta. Lưu trưởng lão trông thấy một màn này, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Chương 419, tên bắn lén chương 419, tên bắn lén mấy vạn sóc phương quân dọc theo mật đạo xuất khẩu, nhao nhao nối đuôi nhau mà ra. Không cần một lát, liền ở trong viện tụ tập ngàn người nhiều. Lại thêm kia mấy trăm tên ma giáo cao thủ, cô tô thành nội quân coi giữ mong muốn ngăn chặn mật đạo, đã là tuyệt đối không thể. So ta tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Cố Hưng người mặc áo giáp, đi bộ nhàn nhã giống như đi ra mật đạo, vừa cười đối bên cạnh Tôn Hưng hỏi, Tôn tướng quân, ngươi cảm thấy chúng ta hôm nay có thể thành công sao? Đương nhiên có thể thành công. Tôn Hồng ngữ khí kiên định. Lấy sóc phương quân tinh nhuệ thực lực, cái này hai vạn đại quân nếu là lại không có thể mở ra cửa thành, vậy bọn hắn dứt khoát đều tự sát tạ tội tính toán. Giết. Chuyện gì xảy ra? Trên đường tại sao lại xuất hiện quân địch? Nhanh đi bẩm báo thái thú đại nhân, quân địch vào thành. Ngoài viện trên đường phố, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Có mấy cái cô tô thành phó tướng, mặc dù phát hiện sóc phương quân, nhưng lại căn bản bất lực ngăn cản được sóc phương quân tiến công. Bọn hắn vội vàng phía dưới triệu tập tới tướng sĩ, số lượng thật sự là quá ít. Còn có chiến lực, cũng hoàn toàn không phải kia mấy trăm ma giáo trưởng lao đối thủ. Kết thúc, toàn kết thúc. Một gã phó tướng nhìn xem phe mình tướng sĩ bị sóc phương quân một kích liền tan nát, trong mắt chỉ còn lại tuyệt vọng. Hắn muốn cho đám người lại ngăn cản một lát, chờ đợi cái khác tướng lĩnh xuất quân trợ giúp. Đáng tiếc dưới trướng binh lính nóng, lúc này sĩ khí sớm đã sụp đổ, trong lòng chỉ còn lại đào mệnh cái này một cái ý niệm trong đầu. Mà ngay tại đằng sau quan chiến Cố Hưng, nhạy cảm bắt được tình huống này, thế là lúc này hạ lệnh, mệnh sóc phương quân không cần đem hội binh nhóm truy sát quá ác, tận khả năng lôi cuốn lấy bọn hắn, hướng phía tường thành phương hướng xua đuổi. Kể từ đó, liền xem như có cái khác cô tô thành tướng lĩnh, mong muốn dùng tên mũi tên ngăn cản, cũng biết sợ ném chuột vỡ bình. Trên đầu thành, cô tô thái thú quan Mạc nghe thấy thủ hạ tướng lĩnh bẩm báo, khiếp sợ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi nói cái gì? Chỉ thấy quan Mạc nắm chặt cái kia tướng lĩnh cổ áo, lớn tiếng chất vấn, sóc phương quân tại sao lại ở trong thành? Chẳng lẽ bọn hắn là từ trên trời bay vào sao? Cái này, ta cũng không biết ta. Cái kia tướng lĩnh âm thanh run rẩy, khóc dò hỏi, đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Đang khi nói chuyện, một mũi tên đột nhiên từ đằng xa phóng tới. Nếu không phải quan Mạc nghe thấy thanh âm, theo bản năng ngồi xuống né tránh, hắn vừa rồi liền đã chết tại chi kia tên bắn lén phía dưới. Sách đáng tiếc. Ngoài thành lan can giếng phía trên, lĩnh nam quân phó tướng Lý Nhạc thấy thế, không khỏi tiếp nối chép miệng tắt lưới. Bất quá ngay sau đó, hắn lại đối dưới trướng 3000 cung tiễn thủ nhóm la lớn, bắn tên, tiếp tục bắn tên. Trong chốc lát, vô số mũi tên như mưa rơi bắn về phía tường thành. Lại áp chế cô tô quân coi giữ không dám ngẩng đầu. Quan Mạc nhìn trước mắt tất cả, biết là trong thành xuất hiện quân địch tin tức, ảnh hưởng đến đầu tướng quân coi giữ sĩ khí. Cũng biết nếu còn tiếp tục như vậy nữa, có lẽ đều không cần đợi đến sóc phương quân mở cửa thành ra, cô tô thành đầu tường liền sẽ dẫn đầu bị Bắc Cương quân chiếm cứ. Nghĩ tới đây, quan Mạc cuốn quýt đưa tay kéo qua vừa rồi chuyển tin cái kia tướng lĩnh, đối với nó la lớn, nhanh đi phủ thái thú thông chi Mạc trang chủ, mời hắn dẫn Tàng Gia Sơn trang đệ tử hỗ trợ ngăn trở thành nội sóc phương quân. Chỉ cần có thể tranh thủ một canh giờ thời gian, ta liền có thể lại phái một vạn người đã đi tiếp viện. Là đúng đúng. Cái kia tướng lĩnh nghe vậy liền vội vàng gật đầu, Mạc tướng cái này đi, cái này đi. Dứt lời, hắn đứng dậy hướng phía thang lầu phương hướng chạy tới. Nhưng mà vừa mới chạy ra không bao xa, liền bị nơi xa mà đến một phát mũi tên trúng đích cái cổ, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thử. Thấy mình tập kích bất ngờ tên bắn ra mũi tên, giải quyết địch tướng, Lý Nhạc trên mặt rốt cục lộ ra một vệt nụ cười. Một giây sau, hắn lại để mắt tới một tên khác quân địch giáo úy, dương cung cài tên. Siêu. Mũi tên xẹt qua không khí còi huýt văng lên, cái kia giáo úy hét lên rồi ngã gục. Lý Nhạc liên tiếp bắn ra hơn 20 tiễn, ngoại trừ ngay từ đầu liếc về phía quan mạc mũi tên thất bại bên ngoài, còn lại tất cả đều trúng đích. Bất quá đối lập, hắn cũng cảm giác được cánh tay của mình truyền đến đau đớn một hồi, hễ ẩm sưng khó nhịn. Làm hắn bất đắc dĩ đành phải buông xuống kình cung, ngược lại rút ra trường kiếm bên hông. Lại vượt qua lan can giếng, nhảy lên cô tô đầu tường, cùng quân địch chém giết cùng một chỗ. Mà khoảng cách Lý Nhạc cách đó không xa. Cô tô thái thú quan mạc nhìn trước mắt cái này, bắn lén đánh lén mình Bắc Cương địch tướng leo lên tường thành, trong ánh mắt sát ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Đây chính là chính ngươi muốn chết. Chỉ thấy quan mạc tiện tay nhặt lên trên đất khảm đao, hét lớn một tiếng, phi thân nhào về phía Lý Nhạc. Vẹn vẹn giao thủ 3 năm chiêu, liền đem Lý Nhạc đánh bay ra ngoài, đồng thời đập ngã mấy cái Bắc Cương sĩ tốt. Khu cụ Lý Nhạc cấp tốc đứng dậy, cố nén đau đớn ho ra mấy ngụm máu tươi, cầm kiếm cánh tay càng là run rẩy không ngừng. Suýt nữa liền binh khí đều cầm không được. Thực sẽ chọn thời điểm. Lý Nhạc hừ lạnh một tiếng, không phục nói rằng, nếu không phải lão tử ta vừa mới bắn tên dùng sức quá độ, sao lại bị ngươi tập kích bất ngờ đắc thủ. Nghe thấy lời ấy, quan mạc lại không quản được nhiều như vậy, vung đao lại chặt. Ít nói lời vô ích, nhận lấy cái chết. Muốn chết ngươi chính mình chết, lão tử bất tử. Lý Nhạc thấy tình thế không ổn, đội vàng triệt thoái phía sau, hướng phía một chỗ Bắc Cương quân tụ tập đầu tường chạy tới. Mà phía sau hắn quan mạc giống như điên dại, không quan tâm sách đao liền truy. Trước người bất kỳ cản đường Bắc Cương sĩ tốt đều bị hắn một đao tiếp lấy một đao ném lăn trên mặt đất. Lý Nhạc có thương tích trong người, lại thỉnh thoảng bị đột nhiên xuất hiện cô tô tướng sĩ ngăn cản, chạy tốc độ cũng liền dần dần chậm lại. Lại nhìn phía sau hắn quan mạc, khoảng cách lại càng ngày càng gần. Dưới tình thế cấp bách, Lý Nhạc không để ý tới rất nhiều, trực tiếp bắt lấy một khung thang mây dựng thẳng lương, xoay người nhảy xuống tường thành. Dù sao coi như Lý Tuân muốn trị chính mình e sợ chiến chi tội, cũng phải chờ hắn trước sống sót lại nói. A a a. Một bên khác, mắt thấy Lý Nhạc theo trong tay mình đào thoát, quan mạc khí la to. Cuối cùng đành phải đem cái này đầy ngập lửa giận, phát tiết tại phụ cận Bắc Cương sĩ tốt trên thân. Đại đao tung bay ở giữa, máu bắn tung tóe ra. Mà có quan mạc đại phát thần uy, trên đầu thành cô tô quân coi giữ sĩ khí phóng đại, cuối cùng là ngừng xu hướng suy tàn, một lần nữa đem Bắc Cương tướng sĩ ép trở về dưới thành. Nhưng là thành nội sóc phương quân, cũng đã khoảng cách cửa thành càng ngày càng gần. Cô tô thành khẩn cấp vẫn như cũ chưa giải. Nhanh đi tìm Mạc trang chủ hỗ trợ. Thừa dịp này khoảng cách, tỉnh táo lại quan mạc bắt lấy một gã phó tướng, nói ra cùng lúc trước không khác nhau chút nào mệnh lệnh. Cái kia phó tướng nghe vậy, không dám có chút trì hoãn, bước nhanh chạy xuống đầu tường. Cùng lúc đó, quan mạc lại gọi tới một tên khác tướng lĩnh, mệnh hắn mau từ cái khác ba mặt tường thành quân coi giữ bên trong, điều ra một vạn tướng sĩ đến đây trợ giúp. Vừa dứt lời, vô số mũi tên lần nữa từ đằng xa lan can giếng bên trên bắn ra, chế trụ đầu tường quân coi giữ. Một vòng mới đầu tường tranh đoạt chiến bắt đầu, Bắc Cương quân tựa hồ là hạ quyết tâm, hoàn toàn không cho quan mạc cùng cô tô quân coi giữ bất kỳ thở dốc thời gian. Nhất là báo thủ sốt ruột Lý Nhạc, giờ phút này cũng đã một lần nữa cầm lấy trường cung, nhắm ngay quan mạc. Một chi tiếp lấy một chi tên bắn lén bắn ra, khiến quan mạc không chịu nổi kỳ nhiễu, gầm thét liên tục. Chương 420, trợ giúp chương 420, trợ giúp cô tô trong thành, một khắc đồng hồ trước. Sóc phương quân tướng sĩ ngay tại trên đường phố, cùng thành nội quân coi giữ chém giết. Dân chúng nghe thấy thanh âm, nhao nhao đóng chặt đại môn không dám lên tiếng, sợ thu được liên lụy. Mà khoảng cách con đường này không xa phủ thái thú bên trong đám người, cũng mơ hồ nghe thấy được bất thình lình tiếng la giết. Kỳ quái, hôm nay tiếng la giết thế nào rõ ràng như thế? Trần Bân đứng ở trong viện có chút nghiêng đầu, nghi hoặc nói rằng, giống như là theo phụ cận trên đường chuyển đến như thế. Sắp thực có loại cảm giác này. Mạc Dĩnh phụ họa gật đầu, nàng cũng phát giác cái này tiếng la giết, cùng trước đó vài ngày Bắc Cương quân công thành lúc khác biệt. Nhưng là hai người nói tới nói lui, lại ai cũng không có hướng Bắc Cương quân đã vào thành trong chuyện này suy nghĩ. Dù sao trước đó, trong thành quân coi giữ không có chút nào dấu hiệu thất bại. Bắc Cương quân coi như công phá cửa thành, cũng sẽ không nhanh như vậy liền trùng sát tới trên đường phố đến. Thằng đến Mạc Bình Sinh theo trong phòng ngủ đi ra, tâm sinh cảnh giác phi thân nhảy lên nóc nhà, lúc này mới phát hiện sát vách mấy con phố bên trên đại chiến. Cái này bên ngoài đánh náo nhiệt như vậy, các ngươi thế nào còn như thế bình tĩnh? Nhìn xem đang ngồi ở trong viện uống trà hai người, Mạc Bình Sinh bất đắc dĩ nâng chán. Phản ứng này không khỏi cũng quá chậm chạp phá cha, ngươi nói cái gì? Mạc Dĩnh nghiêng đầu, một đôi mắt to chớp chớp. Ta nói, các ngươi nên làm vậy. Mạc Bình Sinh xoay người xuống tới, đem chính mình tận mắt nhìn thấy, ngắn gọn nói một lần. Sau đó lại đối hai người dặn dò, quân địch chẳng biết tại sao đã sát nhập vào trong thành, cái này phủ thái thú liền không thể đợi thêm nữa. Dĩnh Nhi, ngươi nhanh dẫn Trần Bân thay đổi bách tính quần áo, từ cửa sau rời đi, lại tìm cơ hội lẫn vào trong dân chúng. Bắc Cương quân chưa từng lạm sát kẻ vô tội, các ngươi sẽ không có nguy hiểm. Tiệt cha ngươi đây. Mạc Dĩnh bối rối hỏi thăm. Ta thay các ngươi ngăn cản một lát. Dứt lời, Mạc Bình Sinh kéo vang trong tay áo chạm canh gác tiễn, bắn về phía không trung, toát ra mảng lớn pháo hoa. Ở tại phủ thái thú chung quanh dấu kiếm sơn trang các đệ tử trông thấy tín hiệu, nhao nhao rút kiếm xông ra cửa sân, hướng phía phủ thái thú tụ tập mà đến. Cho đến lúc này, bọn hắn cũng đã phát hiện sát vách mấy con phố bên ngoài đại chiến. "Sư phụ, đây là có chuyện gì? Quân địch tại sao lại đánh vào trong thành? Trang chủ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Có hay không muốn đi qua hỗ trợ?" Dấu Kiếm Sơn Trang các đệ tử, mồm năm miệng mười hỏi đến Mạc Bình Sinh tiếp xuống dự định. Nhưng mà còn không đợi Mạc Bình Sinh mở miệng, Trần Bân liền vượt lên trước hô, đương nhiên muốn giúp đỡ. Vô luận như thế nào, cô Tô Thành đều không thể dễ dàng buông tha, hơn nữa quan Mạc Thái Thú cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp, phái binh tới vây quét thành nội quân địch. "Ta cũng sẽ không đi, ta muốn lời còn chưa dứt." Chỉ thấy bên cạnh hắn Mạc Dĩnh đột nhiên phất tay, đánh vào Trần Bân chỗ cổ, đem nó đánh ngất đi. Cứ việc Mạc Dĩnh cũng không có nghe xong Trần Bân câu nói kế tiếp, nhưng là nàng đã biết, cái này ngoan cô gia hỏa muốn nói những thứ gì. Hiện tại cũng không phải để ngươi xính anh hùng thời điểm. Mạc Dĩnh cười cười, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Bình Sinh, trong ánh mắt đều là lo lắng. "Cha, nhờ ngươi." "Ân, đi thôi." Mạc Bình Sinh nhẹ gật đầu, lại khoát tay ra hiệu Mạc Dĩnh vội vàng đỡ Trần Bân đi thay quần áo. Hắn cũng không để ý cái này cô Tô Thành tại trong tay ai, chỉ để ý Mạc Dĩnh cùng Trần Bân có thể hay không bình yên rời đi. Bất quá có một câu, Trần Bân nói cũng là cùng hắn ý nghĩ không như mà hợp. Đó chính là bọn họ nhất định phải giúp đỡ thành nội quân coi giữ, đi ngăn cản quân địch, là quan Mạc tranh thủ thời gian. Bởi vì chỉ có dạng này, khả năng trình độ lớn nhất, cam đoan Mạc Dĩnh cùng Trần Bân an toàn. "Đi thôi, cùng ta tới xem, trong thành này quân địch là thế nào tiến đến." Mạc Bình Sinh rút ra trường kiếm trong tay, một ngựa đi đầu hướng phía Sóc Phương quân đi ra phương hướng tiến đến. Không cần một lát, liền tới tòa kia trạch viện khố phòng nóc nhà. Hóa ra là có đầu mật đạo. Mạc Bình Sinh nhìn qua phía dưới đại môn, bừng tỉnh hiểu ra. Chỉ tiếc, hắn tới hơi trễ, hai vạn Sóc Phương quân các tướng sĩ đã theo trong mật đạo đi ra không sai biệt lắm. Bằng không mà nói lấy Mạc Bình Sinh võ nghệ, có lẽ chỉ dựa vào hắn một người, liền có thể giữ vững đầu kia không tính rộng rãi mật đạo mấy canh giờ. Chân chính làm được một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Nhìn cũng nhìn qua, "Đi thôi, chúng ta đi phía trước." Mạc Bình Sinh cũng không để ý tới trong viện những này Sóc Phương quân, mà là lựa chọn dẫn dấu Kiếm Sơn Trang đệ tử, đi trợ giúp hướng cửa thành quân coi giữ. Ven đường có không ít Sóc Phương quân tướng sĩ, đều phát hiện tại trên nóc nhà chạy dấu Kiếm Sơn Trang đệ tử. Thật là còn không đợi bọn hắn làm ra ứng đối, liền phát hiện những người này căn bản là vô tâm ham chiến, chỉ là cắm đầu hướng phía cửa thành phương hướng chạy tới. Trong nháy mắt liền chạy ra khỏi thật xa. Rốt cục, tại cắm đầu chạy gần 2 khắc đồng hồ về sau, Mạc Bình Sinh gặp đến đây cầu cứu quan Mạc phó tướng. Lúc này hắn ngay tại Sóc Phương quân đoàn bao vây bên trong ra sức chém giết, trên thân cũng nhiều rất nhiều vết thương. "Mạc trang chủ, thái thú đại nhân có lệnh, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ ngăn cản một canh giờ." Trông thấy Mạc Bình Sinh, cái kia phó tướng lên tiếng hô to. "Biết." Mạc Bình Sinh lớn tiếng đáp lại, đồng thời rút kiếm xông vào trong đại quân, đem người này từ vô số đao kiếm bên trong cứu. Mà có Mạc Bình Sinh cùng dấu Kiếm Sơn Trang những cao thủ trợ giúp, thành nội quân coi giữ cuối cùng là đã ngừng lại tan tác chi tượng, miễn cưỡng chỉ hoãn Sóc Phương quân tiến công. Cũng không lâu lắm, Cố Hưng cũng biết phía trước tiến công bị ngăn trở. Thế là hắn tại Triệu Giáo Úy chờ một đám thân binh hộ vệ dưới, bước nhanh đi đến phía trước nhất. Nơi đây khoảng cách Cô Tô cửa thành chỉ còn lại không đến khoảng cách 2 dặm. Nhưng chính là cái này 2 dặm xa, lại làm cho Sóc Phương quân từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua. "Lưu trưởng lão đâu?" Cố Hưng lớn tiếng hỏi. "Khởi bẩm tướng quân, hắn bị Mạc Bình Sinh đả thương." Một gã tướng lĩnh nghe thấy Cố Hưng hỏi thăm, sắc mặt khó xử như nói thật nói, không chỉ là Lưu trưởng lão, còn có Ô Lực các tướng quân, Vương tướng quân bọn người đều bị Mạc Bình Sinh đả thương. Hắn giống như đã đột phá đến tông sư chi cảnh. Nhưng là chẳng biết tại sao, Mạc Bình Sinh cũng không có đối Lưu trưởng lão bọn hắn thống hạ sát thủ, chỉ là cảnh cáo một phen, để bọn hắn đừng lại tiếp tục tham chiến. Tông sư nghe thấy cái kia tướng lĩnh lời nói, Cố Hưng bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương, thì thào nói rằng, lần này khó làm a. Lấy tông sư võ giả thực lực, liền hắn hiện tại vị trí, đều có chết phong hiểm. Cũng chính là Mạc Bình Sinh đối với mình không có sát tâm, nếu không, Cố Hưng thật đúng là không biết nên ứng đối ra sao. Mà về phần Mạc Bình Sinh thủ hạ Lưu Tình nguyên nhân, Cố Hưng cũng là lòng dạ biết rõ. Đơn giản chính là xem ở chính mình sư phụ trên mặt mũi, không muốn tổn thương hòa khí mà thôi. "Tướng quân, muốn thả tiễn sao?" Cái kia tướng lĩnh thấy Cố Hưng một mực không giới mệnh lệnh, đành phải chủ động lên tiếng đề nghị, mấy ngàn tụ tiễn đồng thời bắn ra, hẳn là có thể bức lui Mạc Bình Sinh. "Vậy vạn nhất thương tổn tới Mạc Bình Sinh làm sao bây giờ?" Cố Hưng hỏi ngược một câu, lại đem cái kia tướng lĩnh nghe ngu ngơ tại nguyên chỗ. "Cố tướng quân lời này là có ý gì?" Mà Cố Hưng cũng không nguyện ý giải thích quá nhiều, chỉ là khoát tay nào nói, "Chia binh đường vòng a." Lưu lại một bộ phận người kiềm chế lại Mạc Bình Sinh, những người khác tiếp tục thẳng hướng cửa thành. Chương 421, trong quân không nói đùa chương 421, trong quân không nói đùa trước cửa thành đường lớn mặc dù chỉ có một đầu, nhưng là nam bắc lại đều có một đầu phụ đường phố. Hai cái phụ đường phố đi đến cuối cùng về sau, lại tả hữu chuyển biến, vẫn như cũ có thể đến cửa thành trước đó. Bởi vậy Cố Hưng chỉ là đơn giản suy tư một phen, liền lập tức hạ đạt chia binh mệnh lệnh. Mạc Bình Sinh dù sao chỉ có một người, là quả quyết không cách nào giữ vững ba đầu đường đi. Dù là hắn từ bỏ phòng thủ đường lớn, trực tiếp lui giữ tới cửa thành trước đó, cũng không có khả năng ngăn lại Sóc Phương quân tướng sĩ, dọc theo tả hữu thang lầu leo lên tường thành. Mà đối diện Mạc Bình Sinh tự nhiên cũng nhìn ra Cố Hưng kế hoạch, sắc mặt dần dần biến nghiêm trọng. Người trẻ tuổi kia chính là Sóc Phương quân chủ tướng Cố Hưng sao? Không hổ là Lâm Thần Ý đệ tử, quả nhiên là có chút bản sự. Một kiếm bước lui trước người Sóc Phương quân tướng lĩnh, Mạc Bình Sinh hai chân đạp nhẹ mặt đất, phi thân nhảy lên bên cạnh nóc nhà. Lập tức mở ra hai chân, bước nhanh hướng phía Cố Hưng phương hướng chạy tới. Hắn muốn cưỡng ép ở Cố Hưng, bước đối phương thu hồi chia binh mệnh lệnh, tốt nhất lại có thể coi đây là áp chế, nhường Sóc Phương quân dọc theo mật đạo rút khỏi Cô Tô thành. Không tốt. Cố Hưng bên người Tôn Hồng thấy thế, lập tức giống to lên tiếng, Mạc Bình Sinh chạy theo tướng quân tới, nhanh ngăn lại hắn. Dứt lời, chính hắn cũng rút ra trường kiếm bên hông, ngăn khuất Cố Hưng trước người. Dù là hắn chỉ còn lại một cánh tay, cũng muốn liều chết bảo vệ được Cố Hưng an toàn, đây là đối Cố Hưng ân tình báo đáp. Triệu giáo úy chờ thân binh càng là giơ cao tâm chắn, rỗi ra trường mâu tạo thành trận pháp, chuẩn bị nên đón Mạc Bình Sinh vị này thiên hạ đệ nhất kiếm khách xung kích. Bọn hắn không biết mình có thể ngăn cản bao lâu, bất quá lại không có một người lùi bước. Mà đúng lúc này, Cố Hưng lại đẩy ra trước người Tôn Hồng, tiến lên một bước la lớn, "Mạc trang chủ, xin nghe tại hạ một lời." Nghe thấy Cố Hưng tiếng la, Mạc Bình Sinh bỗng dưng ngừng bước chân, ánh mắt nghi hoặc. "Ngươi muốn nói cái gì? Nếu như muốn để cho ta xem ở Lâm Thần Ý trên mặt mũi dừng tay, vậy thì đừng nói nữa, miễn cho gãy Lâm Thần Ý thanh danh." Mạc Bình Sinh mặc dù kính trọng Lâm Mục, có thể xem ở Lâm Mục trên mặt mũi, đối Sóc Phương quân tướng sĩ thủ hạ lưu tình, nhưng lại sẽ không vì Lâm Mục cải biến chính mình trước mắt lập trường. Cố Hưng đương nhiên cũng biết điểm này, thế là đối với Mạc Bình Sinh xa xa thi cái lễ, cười nói: "Mạc trang chủ đừng muốn coi thường tại hạ, ta hiện tại đứng ở chỗ này là lấy Sóc Phương quân chủ tướng thân phận, mà không phải sư phụ đồ đệ. Như thế tốt lắm." Mạc Bình Sinh nhẹ gật đầu, chờ đợi Cố Hưng lời kế tiếp. Mà Cố Hưng cũng không nhường hắn chờ lâu, tiếp tục vừa cười vừa nói: "Ta biết Mạc trang chủ ngươi tính toán, nhưng là Mạc trang chủ ngươi thật liền dám cam đoan chính mình nhất định có thể vọt tới trước mặt của ta sao?" Theo Cố Hưng vừa dứt tiếng, hơn 10 người Sóc Phương quân tướng lĩnh liền lần lượt đi vào phía trước hắn, nguyên một đám ánh mắt quyết tuyệt nhìn chằm chằm Mạc Bình Sinh. Rất có một cỗ thấy chết không sờn khí thế. Mà đối mặt nhiều như vậy trong quân hãn tướng cùng mấy ngàn Sóc Phương tinh binh, mà lấy Mạc Bình Sinh tông sư tu vi, cũng không khỏi đến cảm giác có chút khó giải quyết. Bất quá hắn lại không nguyện ý cứ như vậy dễ dàng buông tha, đành phải hừ lạnh một tiếng mạnh miệng nói: "Lão phu có thể hay không vọt tới trước mặt ngươi, thử một chút liền biết. Vậy ta nếu là lại xuống một đạo quân lệnh đâu?" Cố Hưng rút ra bên hông trường kiếm, trong ánh mắt không có chút nào sợ hãi, đưa tay chỉ hướng Mạc Bình Sinh: "Sóc Phương quân tướng sĩ nghe lệnh, theo bản tướng quân, giết địch." Nhìn xem Cố Hưng ánh mắt, Mạc Bình Sinh không hiểu cảm giác được một cỗ sát khí đánh tới, không khỏi lên tiếng hỏi lại: "Ngươi chăm chú?" "Trong quân không nói đùa." Cố Hưng ngữ khí kiên định, dứt lời lại đi về phía trước hai bước, biểu lộ thái độ của mình. Mạc Bình Sinh thấy thế chậm rãi cúi đầu, trầm mặc không nói. Hắn đương nhiên biết Cố Hưng cử động lần này dụng ý đối phương đơn giản chính là tại dùng hành động thực tế nói với mình, cho dù chính mình bắt được hắn, hắn cũng sẽ không khuất phục, càng sẽ không hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Ngược lại sẽ gạch ngói cùng tan, cho đến Sóc Phương quân công phá Cô Tô cửa thành. Kể từ đó, coi như mình giết tới Cố Hưng trước mặt, thì có ích lợi gì đâu. Nói không chừng sẽ còn bởi vì Cố Hưng chết, kích phát ra Sóc Phương quân đấu trí, khiến cho Cô Tô quân coi giữ áp lực càng lớn. Thú hồ, chính mình thật có thể tại Sóc Phương quân trùng điệp bảo vệ dưới, giết tới Cố Hưng trước người sao? Nghĩ tới đây, Mạc Bình Sinh thở dài một hơi, nhìn về phía trong đám người cầm kiếm thiếu niên, ánh mắt tán thưởng nói rằng: "Cố Hưng, có ngươi tại, Cô Tô thành rất không an. Đã như vậy, lão phu cũng liền không mạo hiểm như vậy. Bất quá lần sau gặp được Lâm Thần Y Liễu, lão phu cần phải hướng hắn thật tốt tố cáo ngươi. Sư phụ sẽ không trách ta." Cố Hưng cười ha ha, tự tin nói rằng. Mạc Bình Sinh quyết định đều ở trong dự đoán của hắn. Đang khi nói chuyện, những cái kia chia binh mà đi Sóc Phương quân, cũng cuối cùng từ hai bên phụ đường phố, giết tới cửa thành phụ cận. Mạc Bình Sinh quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng lập tức biết mình không thể lại tiếp tục dừng lại. Bằng không mà nói, mình cùng giấu kiếm sơn trang các đệ tử, liền sẽ xa vào đến Sóc Phương quân trong vòng đây, thoát thân khó khăn. Chúng đệ tử nghe lệnh, rút lui. Chỉ thấy Mạc Bình Sinh hô to một tiếng, nói xong không chút do dự xoay người hướng phía phương đông mà đi. Hắn phải nhanh một chút tìm tới Trần Bân cùng Mạc Dĩnh, tiểm hộ hai người chạy ra Cô Tô thành. Cố Hưng thấy thế cũng tức thời hạ lệnh, tùy ý Mạc Bình Sinh cùng giấu kiếm sơn trang các đệ tử rời đi. Mà theo Mạc Bình Sinh đám người rời đi, trên đường Cô Tô quân coi giữ, liền rốt cuộc ngăn không được Sóc Phương quân xung kích. Không cần một lát liền bị công phá phòng tuyến, khiến cho Sóc Phương quân ba đường hợp nhất, tề tụ cửa thành phía dưới. "Các huynh đệ, cùng ta xông lên a." Ô Lực Các không để ý trước ngực cái kia đạo, bị Mạc Bình Sinh chém ra kiếm thương, vung vậy cự phụ xông lên phía trước nhất, trong nháy mắt liền giết ra một con đường máu. Cuối cùng càng là chỉ dùng ba chiêu, liền chặt lật ra một gã nhị phẩm cảnh giới Cô Tô thủ tướng. Chấn nhiếp rồi trước cửa thành vô số Cô Tô quân coi giữ. Cách đó không xa Vương tướng quân tay mắt lanh lẹ, vội vàng xách đao chặt đứt cửa thành ổ trục cùng dây thừng. Một giây sau, cửa thành ầm vang sụp đổ, nện lên mảng lớn bụi mù. Thành phá. Ngay tại ngoài thành chỉ huy công thành bảng tin trông thấy một màn này, nhịn không được cất tiếng cười to. Sóc Phương quân thành công. Ha 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 ha. Ta liền biết, Cố Hưng tên kia sẽ không để cho người thất vọng. Cùng bảng tin đắc ý cười to so sánh, trên đầu thành quân mạc, giờ phút này đã là lòng như cho nguội. Cửa thành sụp đổ lúc tiếng oanh minh, một nháy mắt liền đánh tan đầu tưởng quân coi giữ các tướng sĩ tâm lý phòng tuyến, sĩ khí cũng theo đó sa sút. Nhưng là quan mạc nhưng như cũng không nguyện ý từ bỏ, một bên chém giết một bên giận dữ hét: "Đừng hốt hoảng, đừng hốt hoảng. Ta đã phái người đến cướp đoạt cửa thành, giữ vững. Ngàn vạn không thể để cho quân địch leo lên đầu thành." Giờ phút này, hắn chỉ hy vọng cái kia đi cái khác cửa thành điều khiển viện quân phó tướng, tranh thủ thời gian xuất quân về cứu viện. Thật tình không biết, cái kia phó tướng xuất lĩnh một vạn đại quân, lúc này đã bị Sóc Phương quân tạm thời tạo thành phòng tuyến, một mực ngăn ở trên đường phố. Khoảng cách cửa thành chỉ có 3 dặm xa, nhưng thủy chung không được tiến thêm. Siêu, một mũi tên xuyên thấu áo giáp, tinh chuẩn trúng đích quan mạc phân bụng. Cách đó không xa, Lý Nhạc thu hồi trường cung, trên mặt lộ ra một vẻ thoải mái nụ cười. Cuối cùng là để cho ta chờ đến cơ hội. Chương 422, thả người chương 422, thả người phần bụng chúng tên, quan mạc ứng thanh vừa ngã vào trên đầu thành. Phu cận Cô Tô các tướng sĩ thấy thế, vội vàng vây lên đến đây, đem nó bảo hộ ở sau lưng. Còn có một người tướng lãnh viện quan mạc nằm trên mặt đất, lớn tiếng dò hỏi, đại nhân ngươi thế nào?
Ta không có việc gì khụ khụ.
Quan mạc cố nén phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức, trong miệng liên tiếp ho ra máu tươi. Lý Nhạc tập kích bất ngờ bắn ra một tiễn này, có vẻ như bắn thủng hắn dạ dày cùng ruột, nhường máu tươi không cầm được chảy ngược chảy trở về. Không nghĩ tới người kia lực cánh tay càng như thế mạnh, liền áo giáp cũng không bảo vệ được ta. Trước đó thật đúng là xem thường hắn. Sớm biết như thế, ta nên truy hạ tường thành, liều chết giết người kia. Quan mạc trong giọng nói đều là hối hận, lại có một tia không thể làm gì. Bởi vì hắn biết, chính mình cái này một tụ thương, Cô Tô thành liền hoàn toàn thủ không được. Mà hắn hiện tại cần có nhất làm, chính là mang theo trong thành còn lại tướng sĩ, phá vây ra ngoài để cầu ngày sau tái chiến. Dịu ta lên. Hít sâu một hơi, quan mạc lôi kéo phó tướng cánh tay đứng dậy. Vạn hạnh Lý Nhạc bắn ra cái mũi tên này mũi tên mặc dù cứng rắn, lại không tính thô, cho nên tạo thành vết thương cũng không lớn, tạm thời còn không đến mức nhường hắn chết. Theo quan mạc đứng dậy động tác làm xong, trán của hắn đã hiện đầy một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Bên cạnh phó tướng mặc dù nhìn lo lắng, bất quá nhưng cũng không có lên tiếng ngăn cản. Bởi vì hắn giống nhau biết, tại thời khắc mấu chốt này, một cái đứng lên quan mạc cùng một cái nằm xuống quan mạc, tác dụng ngày đêm khác biệt. Chúng tướng sĩ, theo ta giết hạ đầu tường, đi đầu tiêu diệt trong thành quân địch. Chỉ thấy quan mạc tiếp nhận thân binh đưa tới trường đao, vung tay cao giọng nói, đừng sợ, đi theo bản thái thú, giết địch, giết địch, giết địch. Tại quan mạc dẫn đầu hạ, Cô Tô quân coi giữ sĩ khí cuối cùng là vãn hồi rất nhiều. Bản năng cầu sinh chỗ buộc phát ra sức chiến đấu, càng làm cho bọn hắn một lần xông phá sóc phương quân phòng tuyến. Cuối cùng lại cùng với hắn vài tòa cửa thành hội binh tụ hợp cùng một chỗ, theo Bắc môn hốt hoảng chạy trốn. Một ngày một đêm đại chiến qua đi, trong thành tàn binh hoặc giết hoặc hàng, đã bị toàn bộ quét sạch. Mà Cố Hưng bỗng nhiên chiếm được xuống tới báo, nói có người trông thấy Mạc Bình Sinh đang mang theo dấu kiếm sơn trang đệ tử tại mật đạo châu cùng sóc phương quân lưu thủ tướng sĩ đại chiến. Tướng quân, chúng ta có muốn đi trước mật đạo xuất khẩu, đem nơi đó phong kín? Ô Lực Cắt nghe vậy đi vào Cố Hưng bên người, kích động nói, dưới trướng của ta còn có 2.000 kinh kỵ, nhất định có thể đoạt tại Mạc Bình Sinh trước đó đến mật đạo xuất khẩu. Kể từ đó, chúng ta liền có thể không cần tốn nhiều sức, đem bọn hắn vây chết tại trong mật đạo. Suýt đừng rêu rao. Cố Hưng lắc đầu, nhẹ nói, ta trước đi qua nhìn kỹ hắn nói. Lúc này không có quân địch ngăn cản, không cần một lát, một đoàn người liền tới tòa kia trong trạch viện. Cố Hưng đẩy ra phía trước cản đường sóc phương quân tướng sĩ, đi đến phía trước nhất, quả nhiên trông thấy Mạc Bình Sinh đang dẫn mấy chục cái dấu kiếm sơn trang cao thủ ngăn ở mật đạo lối vào chỗ. Mà những người khác không biết là đã chết tử, vẫn là đã theo mật đạo rời đi. Mạc trang chủ, chúng ta lại gặp mặt. Cố Hưng chắp tay, cười chào hỏi nói rằng, Cố tướng quân là đến giết lão phu. Mạc Bình Sinh toàn thân đẫm máu, trên mặt lại không một chút vẻ kinh hoàng, thúc giục nói, nếu là như vậy, liền cứ việc tới thử xem thử a. Không không không. Cố Hưng liên tục khoát tay, cười nói, Mạc trang chủ hiểu lầm tại hạ. Kỳ thật nói cho cùng, Mạc trang chủ các ngươi cuối cùng cũng coi là bách tính, mà ta sóc phương quân từ trước đến nay không đúng bách tính ra tay, trước đó giao thủ đơn thuần hiểu lầm. Ngươi muốn thả ta đi? Mạc Bình Sinh nghe vậy chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt cũng mang theo một tia hồ nghi. Không phải thả Mạc trang chủ đi, mà là đưa Mạc trang chủ đi. Coi là thật. Trong quân không nói đùa. Vẫn như cũng là câu này cùng lúc trước, không khác nhau chút nào trả lời. Lại làm cho Mạc Bình Sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cố tướng quân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ân tình của ngươi, ta giấu kiếm sơn trang nhớ kỹ. Chỉ thấy Mạc Bình Sinh chắp tay, lập tức không còn kéo dài, đối với sau lưng giấu kiếm sơn trang các đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để bọn hắn theo thứ tự tiến vào mật đạo. Mà chính hắn thì là cuối cùng tiến vào, chậm rãi biến mất tại mật đạo bóng ma bên trong. Trước đó, những đệ tử khác đã che chở lấy Mạc Dĩnh cùng Trần Bân, đi đầu theo mật đạo rời đi. Tướng quân, cử động lần này phải chăng có chút không ổn? Đợi cho Mạc Bình Sinh bọn người rời đi, Ô Lực Cắt lần nữa đi vào Cố Hưng bên người khuyên đủ, vạn nhất nguyên soái đại nhân trách tội xuống, cái này Ô Lực Cắt, ngươi lòng quá tham. Cố Hưng cười ha ha, giải thích nói, trước đó tiến đánh thành Dương Châu, chúng ta sóc phương quân bắt giữ thái thú Ngụy Ninh, ta lại dùng tin chiêu hàng Trương Bình, đã là đầu công. Lần này tiến đánh Cô Tô thành, chúng ta phát hiện mật đạo, từ trong mở cửa thành ra lại là đầu công. Nếu là lại không phạm chút sai lầm, chẳng phải là đem những người khác công lao đều đoạt lại? Đó là bọn họ bất tranh khí. Ai bảo Ô Lực Cắt hừ một tiếng. Một giây sau lại bị Cố Hưng một ánh mắt, đem lời nói tiếp theo chừng trở về. Ngươi cái này thảo nguyên mọi dợ, bất lợi cho đoàn kết lời nói, không cần giảng. Là, mặt tướng biết tội. Ô Lực Cắt không dám mạnh miệng, vội vàng túi đầu nhận sai. Ngày thứ hai, trong quân chiến báo được đưa đến Cố Hưng trong tay. Lần này tiến đánh Cô Tô thành, 18 vạn Bắc Cương quân thương vong 4 vạn có thừa, trong đó 23.000 người chiến tử, 1 vạn người trọng thương, 14.000 người vết thương nhẹ. Cô Tô thành 10 vạn đại quân, chiến tử 3 vạn người, trọng thương 13.000 người, vết thương nhẹ 21.000 người, bị bắt 22.000 người. Thái thú quan mạc trọng thương, bất quá hắn vẫn là mang theo hơn 1 vạn tàn quân, chạy ra thành trì thẳng đến Kim Lăng thành mà đi. Xem ra, kế tiếp ít ra một tháng, cũng sẽ không có đại chiến. Đọc xong chiến báo trong tay, Cố Hưng nói ra chính mình suy đoán. Lần này Bắc Cương quân mặc dù mượn nhờ mật đạo chi lợi, tập kích bất ngờ dẹp xong Cô Tô thành, nhưng là bởi vì lúc trước cưỡng ép công thành hơn tháng, đến mức trong quân tướng sĩ tử thương vẫn như cũ không ít. Lại thêm trị liệu địch ta thương binh, hợp nhất hàng tốt chờ một loạt rườm rà quân vụ, liền đầy đủ nhường Lý Tuân bận bịu túi bụi. Cho dù là có đông đảo tướng lĩnh cùng trong quân chủ bộ phụ tá, Cố Hưng đoán chừng tối thiểu cũng cần một tháng thời gian mới được. Còn có, lập tức liền là trung thu khúc, các tướng sĩ đều cần nghỉ ngơi. Cũng không lâu lắm, Lý Tuân luận công hành thưởng công văn cũng bị đưa đến Cố Hưng trong tay. Cố Hưng mở ra tùy ý lật ra một chút, phát hiện cùng mình phỏng đoán không sai biệt lắm. Ngoại trừ một chút vàng bạc ban thưởng bên ngoài, chính là một chút rượu ăn thịt. Cùng bằng tin, Vũ Thọ bọn người xuất lĩnh đại quân, Nam Châu quân, cơ hồ không có gì khác biệt, chỉ là càng thêm phong phú một chút. Xem ra cho dù là Cố Hưng tự mình thả đi Mạc Bình Sinh, nhưng như cũng không có triệt tiêu nhiều ít Sóc Phương quân đầu công công lao. Bất quá ngẫm lại cũng là, Mạc Bình Sinh dù sao không có đại ngu chức quan mang theo. Cố Hưng để cho hắn chạy thoát, cũng không tính được vi phạm với quân pháp. Đáng nhắc tới chính là, tại Sóc Phương quân ban thưởng trong công văn, Lý Nhạc danh tự bị đơn độc nhóm một nhóm, còn ngoài định mức nhiều mấy ngàn lượng thưởng ngân, để bày tỏ rõ hắn một tiễn bắn bị thương quan Mạc đại công. Chương 423, danh nghĩa chương 423, danh nghĩa Sóc Phương quân trong đại trướng. Các vị tướng lĩnh thể tụ một đường, nghe Cố Hưng từng cái đọc lấy phát hạ tới ban thưởng. Nhưng là khi nghe thấy ban thưởng, vẫn như cũ chỉ là vàng bạc rượu thịt thời điểm, trên mặt của mỗi người đều là không hẹn mà cùng lộ ra một vẻ vẻ thất vọng. Cho dù là nhiều đến mấy ngàn lượng bạch ngân, Lý Nhạc cũng không ngoại lệ. Bọn hắn thân làm võ tướng, vàng bạc cũng không phải là trong lòng sở cầu. Bọn hắn mong muốn là công danh, là khai quốc chi công. Cố Hưng trông thấy trên mặt mọi người kia không che giấu chút nào thất vọng, cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Dưới mắt Bắc Cương quân chỉ có nguyên soái, chủ tướng, cùng tướng quân trở quân trước, dù là Lý Tuân có lòng phong thưởng đám người, cũng là không quan có thể phong. Bất quá Cố Hưng biết, loại tình huống này không được bao lâu liền sẽ được giải quyết. Chư vị, lại nghe ta một lời. Chỉ thấy Cố Hưng ho nhẹ một tiếng, cười an ủi, ta biết trong lòng các ngươi đều đang nghĩ cái gì. Thứ không dám dâu dếm, ta Cố Hưng cũng trướng mắt những cái kia vàng bạc rượu, bất quá các ngươi có thể yên tâm, bản tướng quân ở chỗ này bằng lòng các ngươi, chư vị mong muốn độ vận, qua không được bao lâu liền sẽ thực hiện. Tướng quân, ý của ngươi chẳng lẽ là Tôn Hồng tâm tư nhanh nhẹn, trong nháy mắt minh bạch Cố Hưng trong lời nói ám chỉ. Nhưng là cũng không dám quá mức xác định, chỉ có thể mở lời hỏi. Mà Cố Hưng thì là hướng về phía hắn cười cười, cũng không có giải thích quá nhiều. Hắn thân làm một quân chủ tướng, biết đến tin tức tự nhiên so Tôn Hồng bọn hắn nhiều một ít. Bất quá tại chuyện thật sự xác định trước đó, hắn cũng không tiện lộ ra quá nhiều. Đi, cụ thể chuyện gì xảy ra, chính các ngươi đoán a. Cố Hưng vùi tay, cười đứng dậy, nếu như không đoán ra được, trước hết đi giúp lấy đem ban thưởng, phát cho trong quân tướng sĩ. Các ngươi trước mắt, không có nghĩa là người phía dưới không thích. Dứt lời, Cố Hưng dẫn đầu cất bước đi ra đại trướng. Chỉ để lại các vị tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, vẫn như cũng không rõ Cố Hưng lời này ý gì. Cuối cùng, lấy ô lực cắt cầm đầu mấy người, thật sự là kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, bước nhanh đi vào Tôn Hồng trước mặt truy vấn, Tôn tướng quân, ngươi có phải hay không đoán được cái gì? Nhanh cùng chúng ta nói một chút. Đúng đúng đúng, đừng che giấu. Biết thì nói nhanh lên, không phải ngươi chính là không đủ bằng hữu. Tôn Hồng bị mấy người kia cuốn không thể làm gì, thế là cười ha ha, nhỏ giọng hỏi, các ngươi nói, nếu như Nguyên Soái đại nhân muốn cho chúng ta phong quan lời nói, cần gì nhất? Cần gì? Ô lực cắt hoàn toàn không động não, nghe xong liền theo bản năng bật tốt lên hỏi lại. Tôn Hồng nghe vậy liếc mắt, nhưng cũng không cùng cái này thảo nguyên mọi dợ chấp nhận, chỉ có thể đem lời nói hiểu hơn một chút. Đương nhiên là cần danh nghĩa, triều đình danh nghĩa. Thánh chỉ, ngọc tỷ, lại bộ bổ nhiệm, thiếu một thứ cũng không được. Có thể triều đình không phải tại trường ăn sao? Chúng ta lại không thể lại nói một nửa. Ô lực cắt đột nhiên trừng lớn hai mắt, mà những người khác cũng kịp phản ứng, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, việc này cũng không gì không thể. Bây giờ Bắc Cương Ma giáo đã chiếm cứ Yến quận, Đại quận, Nam Châu, Linh Nam quận, cái này bốn quận chi địa, cộng thêm Dương Châu cùng Cô Tô hai tòa thành lớn. Phóng nhãn thiên hạ, ngoại trừ Trường An triều đình bên ngoài, thuộc về thế lực của bọn hắn cường đại nhất. Phục quốc thời cơ đã thành thủ. Việc này trước đừng rêu rao, cái này dù sao chỉ là phán đoán của ta, chúng ta biết liền tốt. Tôn Hồng không dám đem lời nói quá chết, liền đối với Ô Lực ghi ta nhóm nhắc nhở. Ô Lực cắt mấy người nghe vậy, thì là phối hợp với nhẹ gật đầu, nhưng mà trên mặt bọn họ vui mừng, lại là thế nào đều che giấu không xong. Tất cả mọi người biết, Tôn Hồng suy đoán, tuyệt đối là 89/10. Cùng lúc đó, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng cũng không biết Lý Tuân kế hoạch, bọn hắn vừa mới đến Yến quận cảnh nội, tại một tòa tên là Sương Lạnh trấn tiểu trấn bên trên nghỉ chân. Cứ việc hai người không hề giống lúc đến như vậy nóng lòng đi đường, nhưng là mấy ngày liền buôn ba, vẫn như cũ để bọn hắn mỏi mệt không chịu nổi. Nương tử, tiếp qua hai ngày chính là Trung Thu tiết. Xem ra, chúng ta là không thể đuổi tại khúc mắt trước đó, trở lại tế thế đường. Lâm Mục mặc nội y, hiện lên một cái quá chữ hình nằm tại khách sạn trên giường lớn, ngựa khí cô đơn. Cơ Ngô Đồng ngồi trước bàn trang điểm, lau sạch nhẹ nhẹ lấy ướt xuống mái tóc, đồng thời oán giận nói, còn không phải ngươi nhất định phải mua cái gì trùng, làm trễ nải mấy ngày thời gian. Ngươi không phải cũng mua quần áo sao? Lâm Mục không cam lòng yếu thế mở ra miệng phản bác. Vậy ngươi còn mua ngân châm nữa nha. Vậy ngươi còn mua son lời còn chưa dứt, Lâm Mục đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí đánh tới. Thế là theo bản năng mở hai mắt ra nhìn về phía Cơ Ngô Đồng, chỉ thấy nàng đang cắn chặt răng ngà, trừng mắt hai con ngươi nhìn mình. Nói nha, sao không tiếp theo nói? Cơ Ngô Đồng hừ một tiếng, mài răng hỏi, ta còn mua cái gì? Không có mua cái gì, ha ha, kia son phấn là ta mua được dùng, ha ha ha. Ngươi một đại nam nhân, mua son phấn. Kỳ thật phấn này cũng là dược liệu, nương tử ngươi không hiểu mà thôi. Thấy tình thế không ổn, Lâm Mục quả quyết nhận sợ. Nhưng mà Cơ Ngô Đồng lại cũng không dự định cứ như vậy buông tha hắn, đứng dậy đi đến bên giường, nhấc chân đá đá Lâm Mục bắp chân. Lên, đừng nằm. Làm gì? Lâm Mục không hiểu, trong lòng dự cảm không ổn càng lớn. Đi tìm điểm tiểu nhị, nhường hắn đốt thêm chút nước nóng. Nấu nước làm gì? Lâm Mục hỏi lại. Đương nhiên là tắm rửa. Cơ Ngô Đồng liếm môi một cái, tiểu mị cười một tiếng, ngươi gần nhất cánh quá cứng, cũng dám cùng ta mạnh miệng, ta thân làm nữ tử, tự nhiên muốn cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Thật là, hiện tại trời còn chưa có tối đâu. Lâm Mục liếc qua ngoài cửa sổ, tắt lưỡi nói rằng, tắm rửa xong liền trời tối, nhanh đi. Ai, tốt ta. Lâm Mục bất đắc dĩ gật đầu, cũng không đoái hoài tới mặc quần áo, một thân nội y liền đi ra khách sạn phòng ngủ. Tiểu thê quá mức lợi hại, hắn cũng chỉ có thể đau nhức cũng khoái hoạt chịu được. Nửa tháng sau, đầu tháng 9, Lâm Mục hai người rốt cục đi tới Yến Sơn thành bên ngoài, nhìn xem hai bên đã dần dần ố vàng cây cối, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Không nghĩ tới đi lần này, lại là gần thời gian nửa năm. Cũng không biết Lâm Tiêu cùng Lâm Tương lại cao lớn nhiều ít, có hay không nhớ chính mình. Một bên khác, Cơ Ngô Đồng cũng mím môi một cái, yên lặng thở dài. Đáng tiếc chính mình năm nay thật vất vả trồng vườn rau, đoán chừng lại khô héo một mảnh a nhiều như vậy rau xanh, chính mình còn không có ăn vài miếng đâu. Nương tử đi thôi, chúng ta nên vào thành. Một phen cảm khái về sau, Lâm Mục tung người xuống ngựa, cùng Cơ Ngô Đồng cùng một chỗ dẫn ngựa vào thành. Ngựa bên trên còn mang theo không ít túi cùng hòm gỗ, bên trong chứa phần lớn đều là hắn trên đường tiện tay mua được đặc sản. Đi ra ngoài một chuyến, trở về cũng nên cho tế thế đường người mang chút lễ vật. Về phần hắn tại thành Dương Châu mua sắm độc trùng, thì là bị giao cho một cái thương hội vận chuyển. Tính toán thời gian, nhiều nhất lại có một tháng liền có thể đến Yến Sơn thành. Lâm thần y đi, Lâm phu nhân. Đi không bao lâu, liền có một cái bách tính nhận ra hai người, cười chào hỏi hỏi, gần nhất là đi xa nhà sao? Cảm giác giống như thật lâu không nhìn thấy vợ chồng các ngươi. Đúng vậy a, ra cửa, hôm nay vừa trở về. Lâm Mục cười gật đầu đáp lời. Cảm giác về nhà, thật tốt. Chương 424, ruộng tiện chương 424, ruộng tiện trên đường đi, thỉnh thoảng liền sẽ có người quen nhận ra bọn hắn, cũng thuận thế trò chuyện vài câu. Chẳng biết tại sao, cùng những người này nói mấy câu về sau, Lâm Mục dường như khôi phục tinh lực đồng dạng, nhiều ngày đi đường mỏi mệt cũng theo đó quét sạch sành sanh. Nói hưng khởi thời điểm, hắn thậm chí muốn cho Cơ Ngô Đồng chính mình trở về tế thế đường. Còn hắn thì cùng những này hàng xóm láng giềng trò chuyện thông khoái. Bất quá cuối cùng, vẫn là đối hai cái đáng yêu nhi nữ tưởng niệm, bỏ đi Lâm Mục nội tâm xúc động. Không bao lâu, hai người rốt cục đi vào tế thế đường trước cửa. Liếc mắt liền nhìn thấy đang ngồi ở cổng ngẩn người Giang Đại Lực. Mà Giang Đại Lực giống nhau nhìn thấy bọn họ, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, giơ hai tay lên không ngừng vung đẩy. Lão Mạnh chú ý tới động tĩnh của cửa, tùy theo hiếu kỳ đi ra cửa bên ngoài. Lâm Thần Y Điệp, lão bản nương, các ngươi cuối cùng là trở về. Ha 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 ha. Lão Mạnh cười vui vẻ, thanh âm càng là to. Tế thế đường bên trong cái khác nghe thấy tiếng cười của hắn, nhao nhao đi theo đi ra. Nhất là ba tên tiểu gia hỏa một đường chạy chậm, hấp tấp đi vào Lâm Mục bên người đổi tới đổi lui, lộ ra phá lệ hưng phấn. Lâm Mục thấy thế đem ngựa dây cương đưa cho Điền A Đại, sau đó dẫn đầu ôm lấy Lâm Tương hỏi, nữ nhi ngoan, muốn cha không có. Muốn Lâm Tương nhẹ gật đầu, hai tay vây quanh ở Lâm Mục cổ không muốn buông ra. Tiêu Nhi, ngươi đây. Lâm Mục hài lòng cười một tiếng, một cái tay khác lại ôm lấy Lâm Tiêu. Nhưng mà nghe thấy Lâm Mục hỏi thăm, Lâm Tiêu tâm tư lại hoàn toàn không ở trên đây, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm ngựa, vẻ mặt kích động. Tiểu tử thúi, cha ta hỏi ngươi lời nói đâu? Lâm Mục sắc mặt trầm xuống, ra vẻ không vui hỏi tới một lần, mau nói, có muốn hay không ta? Ngựa, cưỡi lớn ngựa. Lâm Tiêu vẫn không có để ý tới Lâm Mục hỏi thăm, dãy rủi lấy hướng phía ngựa đưa tay. Ngươi nói trước đi có muốn hay không ta, nói xong cha liền để ngươi cưỡi ngựa. Lâm Mục chưa từ bỏ ý định lần thứ ba truy vấn. Chỉ tiếc, lần này Lâm Tiêu dứt khoát ngay cả lời đều chẳng muốn nói, yên lặng quay đầu đi. Cơ Ngô Đồng đứng tại Lâm Mục bên cạnh, nhìn nhịn không được bật cười. Lập tức lại đưa tay đem Lâm Tiêu ôm lấy, đặt ở ngựa của mình trên lưng. Ngươi nha, cũng không cần hỏi nữa. Nghe Lâm Tiêu vui sướng tiếng cười, Cơ Ngô Đồng ngự khí chế nhạo nói, chẳng lẽ nhất định phải Tiêu Nhi ăn ngay nói thật không muốn ngươi, ngươi mới cam tâm sao? Hừ. Nghe thấy nương tử trêu chọc, Lâm Mục hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng đành phải ôm Lâm Tương, cất bước hướng phía tế thế đường trong phòng đi đến. Tiểu tử thối, quả nhiên không có nhỏ áo đông chi kỷ. Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng một lần nữa trở lại tế thế đường, cơ tối tự nhiên muốn ăn phong phú chút. Đám người ăn uống linh đình, thẳng đến đêm dài mới ai đi đường nấy về nhà. Bất quá tại trước khi ra cửa trước đó, Điền Á Đại vẻ mặt lại không hiểu có chút do dự. Cơ Ngô Đồng tâm tư cẩn thận, đoán được Điền Á Đại là có chuyện muốn nhờ, thế là lặng lẽ hướng về phía Lâm Mục nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn chủ động đã qua hỏi một chút. Lâm Mục lập tức hiểu ý, đem trong ngực Lâm Tương đưa cho Mạc Thất Đường, sau đó lôi kéo Điền A Đại đi đến một bên. A Đại, ngươi có việc cứ việc nói thẳng. Lâm Mục cũng không làm phiền, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, chúng ta quan hệ này, chỉ cần là khả năng giúp đỡ được bận điệu, ngươi cứ mở miệng, ta nhất định toàn lực giúp ngươi. Cái này, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Điền A Đại cười hì hì rồi lại cười, tắt lưỡi nói rằng, chính là ta nhà kia bản đồng sinh, là Nam Hải, nhưng là vẫn luôn không có đặt tên. Ta không có văn hóa gì, sợ hai đặt tên, nhường hai tử trưởng thành bị người chê cười. Cho nên liền nghĩ chờ trưởng quỹ ngươi trở về, giúp ta muốn một cái tên rất hay, cũng không biết trưởng quỹ ngươi có nguyện ý hay không. Này, ta còn tưởng rằng bao lớn sự tình đâu. Lâm Mục nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm, vui vẻ bằng lòng. Kỳ thật hắn cũng biết Điền A Đại lo lắng. Để cho người ta hỗ trợ đặt tên, một ít thời điểm liền mang ý nghĩa người kia muốn đối được ban cho tên hải tử, sau này nhiều hơn chiếu cố. Mà cái kia được ban cho tên hải tử, sau khi lớn lên cũng muốn đối ban tên người nhiều hơn báo đáp. Cũng tỉ như trước đó cổ Mạc Tiên, nhường Lâm Mục giúp cổ nhận đặt tên như thế. Chuyện này đối với song phương mà nói, đều là một phần trách nhiệm. Thật là Lâm Mục thân làm Điền A Đại trưởng quỹ, hai người thân phận vốn là cách xa. Lại bởi vì cho Điền A Đại hải tử đặt tên, trên thân vô duyên vô cớ nhiều hơn một phần trách nhiệm, thấy thế nào Lâm Mục đều là thua thiệt một phương. Điền A Đại tự nhiên là thật không tiện mở miệng. Nhưng mà Lâm Mục lại không có cân nhắc nhiều như vậy. Điền A Đại mặc dù là hắn thuê hòa kế, nhưng cùng lúc cũng đi theo chính mình, kinh nghiệm rất nhiều sự tình. Lâm Mục đã sớm đem Điền A Đại xem như bằng hữu. Đối với bằng hữu Hải Tử chiếu cố nhiều một chút, không tính là phiền phải gì. Trước hết để cho ta ngẫm lại. Tại đáp ứng Điền A Đại thỉnh cầu về sau, Lâm Mục sờ lên cằm lâm vào trầm tư. Bất chi bất giác, hắn nghĩ tới Điền A Đại chính là nông phu xuất thần, lại không khỏi liên tưởng đến cô Tâu ngoài thành cái kia ác nhân thôn. Thiện, liền gọi ruộng thiện như thế nào? Lâm Mục trong lòng hơi động, thử thăm dò nói ra ý nghĩ của mình. Làm người lương thiện, thượng thiên tự phù hộ. Ta hy vọng ngươi về sau Hải Tử có thể trưởng thành là một cái thiện lương người. Ruộng thiện sao? Điền A Đại nghe vậy, thì thào thì thầm một lần cái tên này, trong lòng rất là hài lòng. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Danh tự này tốt, làm người liền phải làm người tốt. Điền A Đại cười ra tiếng, không kịp chờ đợi nói rằng, trưởng quý kia, ta cùng đại lực liền đi về trước. Ta phải mau nói cho ta biết nàng dâu cái tin tức tốt này, nhi tử ta có danh tự. Dứt lời, Điền A Đại dắt lấy không rõ ràng cho lắm Giang đại lực, một đường chạy chậm đến rời đi tế thế đường. Nhìn Lâm Mục không khỏi lắc đầu tóc cười. Cái này Điền A Đại, rõ ràng đều đã là tuổi như vậy, thế mà còn như thế không giữ được bình tĩnh. Bất quá cái này cũng vừa lúc nói rõ, hắn đối với mình người trung niên này đoạt được nhi tử, xác thực mười phần coi trọng. Có cơ hội, cho Điền A Đại nhi tử bao hồng bao a. Lâm Mục bước cằm, trong lòng âm thầm quyết định. Cũng không lâu lắm, Cơ Ngô Đồng cùng Mặc Thất Nương thu thập xong bát đũa, sau đó kết bạn đi vào trong viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, mượn ánh trăng vừa nói vừa cười uống trà nói chuyện tiếm. Sư đồ hai người hồi lâu không thấy, tự nhiên có nhiều chuyện muốn nói. Lâm Mục lườm hai người này một cái, liền quyết định không quấy rầy các nàng, yên lặng về đến phòng, thoát y nằm ở trên giường. A vẫn là trong nhà giường ngủ được dễ chịu. Chỉ nghe thấy hắn không tự giác phát ra một tiếng rên rỉ, biểu lộ đều là hưởng thụ. Bên ngoài buôn ba lâu như vậy, nói không mệt đó là không có khả năng, cho dù hắn là cao quý võ đạo tông sư, thế nhưng trùng quy là phàm nhân. Chỉ chốc lát, trên giường tiếng ngáy dần dần lên. Đợi cho Cơ Ngô Đồng trở về thời điểm, Lâm Mục sớm đã tiến vào mộng đẹp, không có chút nào phát giác có người tiến đến. Phu quân hắn nhất định mệt muốn chết rồi. Cơ Ngô Đồng thấy thế đau lòng nhíu nhíu mày lại, muốn bị Lâm Mục xoa xoa bả vai, lại sợ đem hắn đánh thức. Bất đắc dĩ cũng đành phải bỏ đi quần áo cùng vớ giày, nằm ở Lâm Mục bên người. Tính toán, ngày mai cho phu quân làm nhiều chút thích ăn đồ ăn a, lại cho hắn hầm một con cá. Suy nghĩ lung tung ở giữa, Cơ Ngô Đồng cũng ngủ thật say. Chương 425, Phục Quốc chương 425, Phục Quốc cái này mở giấc, Lâm Mục ngủ thật lâu. Đợi cho ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã sáng rõ, bên người cũng không có Cơ Ngô Đồng thân ảnh. Cũng là theo sân nhỏ trong phòng bếp, bay tới một hồi nồng đậm đồ ăn hương khí. Cái này sáng sớm bên trên lên, nương tử là làm món gì ăn ngon. Lâm Mục ngáp một cái, trong lòng hiếu kỳ. Thế là liền nhanh chóng mặc quần áo tử tế, lại rón rén hướng phía phòng bếp phương hướng đi đến. Lúc này, Lâm Tiêu cùng Lâm Tương còn chưa có tỉnh ngủ, Mặc Thất Nương cũng liền chờ trong phòng chưa hề đi ra. Lâm Mục chậm rãi xuyên qua sân nhỏ, đi vào cửa phòng bếp. Chỉ thấy Cơ Ngô Đồng trong miệng đang hừ phát không biết tên tiểu khúc, tại trong phòng bếp đi tới đi lui, bận rộn cực kỳ vui vẻ. Lại nhìn bếp lò bên cạnh, đã bày mấy đạo làm tốt thức ăn. Nương tử hôm nay thật hăng hái a, vì cái gì làm nhiều món ăn như thế? Lâm Mục cười trêu chọc hỏi. Đang khi nói chuyện lại tiện tay theo trong mâm, cầm lấy một miếng thịt phiến ném vào miệng bên trong. Bẩn không bẩn? Cơ Ngô Đồng thấy thế trợn nhìn Lâm Mục một cái. Sau đó tiến lên giống nhau dùng tay cầm lên một miếng thịt phiến, đút cho Lâm Mục, há mồm, ta rửa tay. Lâm Mục cười cười, đem Cơ Ngô Đồng đút cho thịt của mình phiến nhai nát nuốt xuống. Kỳ thật nương tử ngươi không rửa tay cũng không sự tình. Ba hoa ngươi còn chưa nói tại sao phải làm nhiều món ăn như vậy đâu. Đây không phải nhìn ngươi vất vả, cho nên nghĩ thật tốt khao ngươi một chút đi. Cơ Ngô Đồng mím môi một cái, lập tức hỏi ngược lại, ngoại trừ những này, phu quân ngươi còn có cái gì muốn ăn đồ ăn sao? Muốn ăn cá? Lâm Mục không hề nghĩ ngợi nói. Vậy ngươi xem đây là cái gì? Dứt lời, Cơ Ngô Đồng xốc lên nắp nồi, lập tức có hai cái đã nhanh muốn hầm tốt cá lớn, ánh vào Lâm Mục tầm mắt. Nương tử thật lợi hại. Lâm Mục nhìn thoáng qua, vội vàng phối hợp với giơ ngón tay cái lên, tán dương, ngươi quả thực đem vi phu tâm tư đều suy nghĩ thấu thấu. Hắn lời nói này, trong nháy mắt đem Cơ Ngô Đồng dỗ đến vui vẻ ra mặt. Nhưng mà trên thực tế, lấy Lâm Mục cái mũi, làm sao có thể nghe không ra hầm cá hương vị đâu. Không bao lâu, hai đứa bé rốt cục tỉnh ngủ. Mặc Thất Nương một tay nắm một cái, cười theo trong phòng ngủ đi ra. Tại tế thế đường ở tạm mấy ngày này, nàng rốt cục cảm nhận được như thế nào bình thản hạnh phúc. Càng là minh bạch, Cơ Ngô Đồng vì sao đặt vào thật tốt ma giáo thánh nữ không làm, mà cam tâm tình nguyện lưu tại tế thế đường, làm lấy giặt quần áo nấu cơm công việc. Nàng thậm chí cảm thấy đến, nếu như mình lại tại tế thế đường tiếp tục chờ đợi, chính mình chỉ sợ cũng phải biến cùng Cơ Ngô Đồng đồng dạng. Bất quá nếu thật là nhường nàng rời đi, Mặc Thất Nương trong lòng giống nhau có chút không bỏ. Chỉ tiếc, nàng trung quy là tới rời đi thời điểm. Ăn xong điểm tâm, Mặc Thất Nương ngồi bên cạnh bàn ăn, một bên là Lâm Tương lau miệng, vừa nói, "Lâm Mục, Ngô Đồng, ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói." "Ân." Lâm Mục nghe vậy sững sờ, nhìn xem Mặc Thất Nương kia ngưng trọng biểu lộ không nói gì. Cơ Ngô Đồng thì là mở miệng truy vấn, "Sư phụ, là Tiêu Nhi cùng Tường Nhi không nghe lời sao? Vẫn là nói bọn hắn mấy tháng này phạm sai làm gì? Nếu là như vậy, ngài cứ việc động thủ giáo huấn bọn hắn chính là, tiểu hài tử nên đánh liền phải đánh." "Không không không, Tiêu Nhi cùng Tương Nhi rất hiểu chuyện, cũng rất nghe lời." Mặc Thất Nương khoát tay áo, giải thích nói, "Chỉ là ta đoạn thời gian trước nhận được Lý Tuân Nguyên xoáy tin, cũng biết hắn kế hoạch tiếp theo, cho nên ta phải đi hỗ trợ mới được." Cơ Ngô Đồng nghe được không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết rõ Mặc Thất Nương đang nói cái gì,
sư phụ, ngươi nói là kế hoạch gì?
Ta sao không biết? Ngươi bây giờ chỗ nào còn để ý ma giáo sự tình?
Mặc Thất Nương nhếch miệng, nhưng cũng không có trách cứ đối phương, mà là tiếp lấy giải thích nói, bây giờ chúng ta chiếm lĩnh địa bàn càng lúc càng lớn, thật là trong quân chư vị tướng lĩnh, lại là phong không thể phong. Lý Tuân Nguyên xoài nói, cái này bất lợi cho đến tiếp sau chinh chiến, ta cảm thấy cũng có đạo lý. Cho nên, Nô Đồng, Bắc Cương là thời điểm phục quốc, cũng hẳn là có cái hoàng đế cùng triều đình, cho ở tiền tuyến chém giết các tướng sĩ thăng quan tiến tước. Lâm Mục nghe xong Mặc Thất Nương lời nói, lập tức minh bạch nàng ý nghĩ, đồng thời theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa, chính đôi góc tường đi tiểu tư con kiến Lâm Tiêu, không khỏi hoài nghi hỏi, tiểu tử này mới 3 tuổi, có thể làm hoàng đế sao? Tuổi tác không là vấn đề, trọng điểm là cần phải có người như vậy. Mặc Thất Nương nhìn về phía Lâm Tiêu, nhẹ nói, hơn nữa Tiêu Nhi sớm muộn cũng có một ngày sẽ lớn lên, bồi dưỡng mình thân tín cũng cần thời gian. Bởi vậy phụ quốc sự tình, vẫn là càng sớm càng tốt. Thật là Cơ Ngô Đồng túi thấp xuống đôi mắt, sắc mặt có chút không bỏ, thật là Tiêu Nhi nếu là làm hoàng đế, có phải hay không liền phải ở tại trong hoàng cung, không thể lại cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Cơ Ngô Đồng cũng không hề rời đi tế thế đường dự định, càng không muốn ở tại trong hoàng cung. Nhưng là giống nhau, nàng cũng không muốn cùng Lâm Tiêu tách ra. Ngô Đồng, ngươi cân nhắc quá xa xưa. Mặc Thất Nương nghe vậy cười cười, an ủi, mặc dù nói Lý Tuân Nguyên Soái hiện tại có phục quốc dự định, nhưng là liền kinh thành chọn nơi nào, hoàng cung lại khi nào kiến tạo, còn có chư vị đại thần bổ nhiệm chờ một chút công việc, tất cả cũng không có đầu mối. Chờ đem những này công việc chuẩn bị thỏa đáng, vi sư đoán chừng ít ra cũng cần thời gian 2 năm. Mà 2 năm chuyện sau này, ai còn nói đến chuẩn đâu? Tối thiểu nhất giờ này phút này, ngươi vẫn có thể cùng Tiêu Nhi ở cùng một chỗ, ngồi tiếp hắn lớn lên. Ân, sư phụ nói có lý. Cơ Ngô Đồng nhẹ gật đầu, trên mặt cuối cùng là lộ ra một vẻ nụ cười. Kia Mặc sư phụ ngươi chừng nào thì đi? Lâm Mục hỏi tiếp. Hôm nay liền đi, buổi sáng thời điểm, ta đã đem hành lý thu thập xong. Như thế bội vàng. Cơ Ngô Đồng hơi kinh ngạc. Nàng cùng Lâm Mục hôm qua mới trở về, tự nhiên muốn cùng Mặc Thất Nương nhiều lời nói chuyện. Mà Mặc Thất Nương không thôi nhìn xem hai đứa bé, nói rằng, nếu không phải sợ Tiêu Nhi cùng Tương Nhi không ai chiếu cố, ta có lẽ mấy ngày trước đây liền đi. Kỳ thật ta cũng không nghĩ đến, Lý Tuân Nguyên Soái có thể nhanh như vậy liền đánh xuống thành Dương Châu. Nói đến lời nói, Lâm Mục ngươi thật đúng là dạy dỗ một đồ đệ tốt ta, Cố Hưng Sóc Phương Quân, hiện tại thật là Bắc Cương quân mạnh nhất tinh nhuệ. Ta cũng không có giáo Cố Hưng tiểu tử kia, hành quân chuyện đánh giặc, lại nói ta cũng không hiểu. Lâm Mục khoát tay áo, cười nói, Cố Hưng tiểu tử kia có thành tựu hiện tại, đều là từ mẫu cùng chính hắn công lao. Bắc Cương quân đánh hạ Cô Tô thành tin tức còn không có truyền đến, nếu không, bọn hắn đối Cố Hưng đánh giá sẽ còn lại cao hơn bên trên rất nhiều. Cũng không lâu lắm, lão mạnh mấy người lần lượt đi vào tế thế đường. Lâm Mục trở về sau, tế thế đường một lần nữa mở cửa, bọn hắn cũng cần đúng hạn tới làm việc. Mà Mặc Thất Nương thì là cùng mọi người nói mấy câu, cuối cùng mới lưu luyến không rời cáo biệt. Được rồi, không cần tiễn. Ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, các ngươi còn có cái gì không yên lòng? Tế thế đường cổng, giờ phút này Mặc Thất Nương đã dịch dung thành Bạch Tiên Sinh bộ dáng, một tay dẫn ngựa một tay xô tan. Chỉ là hôm nay đi lần này, nàng cũng không biết khi nào có thể trở lại. Chương 426, thỉnh giáo chương 426, thỉnh giáo Mặc Thất Nương sau khi đi, tế thế đường vẫn như cũ náo nhiệt bận rộn. Giữa trưa, lão Lý đầu sách theo không biết là mình mua, vẫn là câu hai con cá lớn, chậm ung dung đi đến. Cơ Ngô Đồng thấy thế liền đội vàng đứng lên đón lấy, đồng thời cười trêu chọc nói, lão Lý đầu ngươi tới chậm. Chúng ta buổi sáng hôm nay vừa ăn cá, hiện tại đã không muốn ăn. Vậy thì không cho các ngươi. Lão Lý đầu nghe vậy cũng không thèm để ý, tiện tay đem cá đưa cho đi ngang qua Điền A Đại, nhà ngươi bà nương vừa sinh xong hài tử, đem con cá này lấy về chịu canh uống, bồi bổ thân thể. Đa tạ. Điền A Đại nhẹ gật đầu, cũng không có cùng lão Lý đầu khách khí, đưa tay đón lấy cái này hai cái cá. Sau đó hắn nghĩ lại đi hướng hậu viện, tìm chậu nước đem cá ném vào. Còn sống cá, cảm giác dù sao cũng so cá chết thân thiết chút. Nhưng mà Điền A Đại vừa mới rời đi không bao lâu, Lâm Tiêu cùng Mạnh Hoài hai cái tiểu gia hỏa liền kết bạn theo trong lầu các chạy đến, đồng thời liếc mắt liền nhìn thấy trên đất chậu nước. Oa, cá thật là lớn. Mạnh Hoài trừng lớn hai mắt, không khỏi tán thưởng lên tiếng. Lâm Tiêu không nói gì, chỉ là liếc qua trong chậu nước hai cái cá, cuối cùng yên lặng bay người đi hướng kho tủ. Hắn muốn đi lấy Điền A Đại đưa cho chính mình cá con can, đem cái này hai cái cá câu đi lên. Lâm Mục ngồi lầu hai thư phòng phía trước cửa sổ, đem trong sân Lâm Tiêu cử động nhìn rõ rõ ràng ràng. Hắn lo lắng Lâm Tiêu tiểu tử này quá mức tinh lịch, không cẩn thận đem cái này hai cái cá giết chết, đành phải lên tiếng hỏi, "Tiêu Nhi, Mạnh Hoài, các ngươi hôm nay thư xác nhận sao?" Nghe thấy Lâm Mục hỏi thăm, vừa rồi còn vui vẻ ra mặt hai cái tiểu gia hỏa, lập tức thu hồi nụ cười. "Trở về thư xác nhận." Lâm Mục gặp tình hình này, làm sao không biết là chuyện gì xảy ra. Thế là cô ý sụ mặt lạnh giọng hô một câu. Hai cái tiểu gia hỏa cũng chỉ đành vạn phần không tình nguyện, xám xịt trở lại thư phòng đến. Lại nhìn ngay tại Lâm Mục bên người chơi đùa Lâm Tường, thì là tự giác cầm sách lên tịch, làm bộ lật xem. Mặc sư phụ đi, xem ra cần phải cho mấy người này tiểu gia hỏa, lại tìm thích hợp lao sư mới được. Lâm Mục ở trong lòng yên lặng tính toán, chỉ tiếc chính mình giống như cũng không nhận biết cái gì nổi danh văn nhân. Muốn nói trước mắt bên người nhất có học vấn, chỉ sợ cũng chỉ có tế thế đường đối diện trà lâu Khâu trưởng quỹ, nhưng là Khâu trưởng quỹ mỗi ngày cũng bề bộn nhiều việc, đoán chừng bận quá không có thời gian đến dạy bảo mấy hài tử kia. Được rồi, thực sự không được liền để nương tử tự mình giáo a. Nghĩ tới đây, Lâm Mục trong đầu không khỏi hiện ra Cơ Ngô Đồng dạy học chồng người lúc bộ dáng, cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng. Hy vọng nương tử không nên bị Lâm Tiêu bọn hắn khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Ngay sau đó, hắn lại đem lực chú ý một lần nữa đặt ở trước mặt mấy quyển trong sách thuốc. Lâm Mục lấy sách mục tiêu còn không có đạt thành, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, miễn cho về sau lại gặp phải chuyện gì làm trễ nải tiến độ. Trong bất chi bất giác, một ngày lặng lẽ trôi qua. Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng cùng một chỗ quan bế y quán đại môn, sau đó nhàn nhã ngồi trong viện nghỉ ngơi nói chuyện tiếng. Hai đứa bé ở bên cạnh họ chạy tới chạy lui, cũng không biết đang chơi cái gì ngây thơ trò chơi, chỉ nghe thấy tiếng cười vang lên không ngừng. Sư phụ ta đi, buổi tối hôm nay hai người bọn họ ngủ chỗ nào? Cơ Ngô Đồng nhìn xem Lâm Tiêu cùng Lâm Thương, khỏe miệng mỉm cười hỏi. Nương tử ngươi cứ nói đi, ta đều có thể, để bọn hắn cùng hai ta cùng một chỗ ngủ cũng không quan hệ. Vậy không được. Lâm Mục nghe vậy quả quyết lắc đầu, cự tuyệt nói, Tiêu Nhi cùng Tương Nhi đều lớn như vậy, cũng là thời điểm để bọn hắn chính mình đi ngủ. Ta liền biết Cơ Ngô Đồng nhếch miệng, đối Lâm Mục ý nghĩ, sớm đã hiểu rõ tại tâm. Đã như vậy lời nói, vậy ngươi liền thương lượng với bọn họ a, ta mặc kệ chuyện này. Dứt lời, Cơ Ngô Đồng đứng dậy đi hướng phòng ngủ. Lâm Tiêu cùng Lâm Tương thấy thế cũng không chơi, vội vàng đuổi theo Cơ Ngô Đồng chạy tới. Một giây sau, lại bị Lâm Mục thanh âm đống nhiên hét lại. Các ngươi cho ta đứng kia. Làm gì? Lâm Tiêu quay người nhìn về phía Lâm Mục, đồng thời đưa tay đem muội muội bảo hộ ở phía sau mình, mại thanh mại khi nói, chúng ta đọc xong sách, ngươi không thể nói chúng ta. Ai quản các ngươi còn không có đọc xong sách? Lâm Mục bị con trai mình cử động, khí nhịn không được cười ra tiếng. Ai có thể nghĩ tới tiểu tử này kích thước không lớn, tính tình cũng là rất rắn. Hiện tại cũng dám cùng sở hữu cái này làm cha mạnh miệng. Tới. Lâm Mục vẫy vẫy tay, đem hai đứa bé gọi vào phụ cận, đưa khí tận lực dịu dàng mà hỏi, cha hỏi các ngươi muốn đi làm gì? Đi cùng mẫu thân đi ngủ. Lâm Tương ngáp một cái, đáp lại nói, khó mà làm được. Lâm Mục duỗi ra một ngón tay lắc lắc, khuyên nhủ, các ngươi hiện tại cũng lớn như vậy, thế nào còn có thể cùng mẫu thân ngủ chung đâu? Vậy ngươi vì cái gì có thể? Lâm Tiêu trừng trong mắt, không phục lớn tiếng phản bác. Bởi vì Lâm Mục ngữ khí trì trệ, lại chép miệng tắt lưới, không biết nên tại sao cùng bọn hắn giải thích. Cũng không thể nói, sở hữu cái này làm cha chính là đồ háo sắc, chớ mê bọn hắn mâu thân sắc đẹp không cách nào tự kiềm chế a. Đây không phải làm hư tiểu hài từ sao? Cũng không biết lão mạnh là thế nào thuyết phục mạnh hoài, nhường một mình hắn ngủ. Lâm Mục lục lọi cái cằm âm thầm trầm tư, đồng thời lại không khỏi có chút hối hận, sớm biết như thế, hôm nay chính mình nên sớm hướng lão mạnh lấy thỉnh kinh. Mà liền tại Lâm Mục suy tư thời điểm, Lâm Tiêu đã dẫn Lâm Tường đi vào Cơ Ngô Đồng phòng ngủ. Nhưng mà cũng không lâu lắm, hai người bọn họ lại tay nắm, lanh lợi chạy ra. Các ngươi tại sao lại hiện ra? Lâm Mục thấy thế không hiểu hỏi thăm. Mẫu thân nói, nếu như ta cùng muội muội chính mình đi ngủ, ngày mai cũng không cần thư xác nhận. Lâm Tiêu càng nói càng kích động, thậm chí tựa hồ là sợ Cơ Ngô Đồng đổi ý, lôi kéo Lâm Tương đi đường bước chân lại nhanh mấy phần. Ngay sau đó, Cơ Ngô Đồng đi tới cửa, thân thể mềm mại nhẹ nhàng dựa vào trên khung cửa, đối với hai cái tiểu gia hỏa xa âm thanh nhắc nhở, chạy chậm chút, đừng ngã sắp xuống. Sau khi trở về đem giường chiếu tốt, đi ngủ đắp kín mền. Biết. Lâm Tiêu nói xong, trùng điệp đem cửa phòng ngủ đóng lại. Mặc Thất Nương mặc dù đã rời đi, nhưng là hai cái tiểu gia hỏa tại căn này phòng ngủ đã sớm ngủ quen thuộc, Lâm Mục cũng liền không muốn lấy cho bọn họ thay đổi gian phòng. Nương tử, vẫn là ngươi có biện pháp. Lâm Mục cất bước đi vào Cơ Ngô Đồng bên người, cười tán dương, ta chỉ mới nghĩ lấy dùng như thế nào đạo lý lớn khuyên bọn họ chính mình ngủ, làm sao lại không nghĩ tới lợi dụng đâu. Đó là ngươi đần. Cơ Ngô Đồng che miệng yêu kiều cười, tiểu hài tử biết cái gì đạo lý lớn, cùng bọn hắn nói nhiều như vậy, thuần túy chính là lãng phí thời gian. Vậy ngày mai ban đêm làm sao bây giờ? Lâm Mục nghe vậy hỏi lại, cũng không thể để bọn hắn hàng ngày đều không thư xác nhận a. Ta cũng không có nói để bọn hắn ngày mai cũng không thư xác nhận. Cơ Ngô Đồng hừ một tiếng, giải thích nói, ta chỉ nói nếu như bọn hắn về sau đều chính mình ngủ, ngày mai có thể không thư xác nhận mà thôi. Hóa ra là văn tự trò chơi. Lâm Mục bừng tỉnh hiểu ra, nương tử thông minh, vi phu bội phục. Được rồi, chớ khen. Cơ Ngô Đồng đưa tay nắm ở Lâm Mục cánh tay, tiểu mị cười một tiếng, thời điểm không còn sớm, phu quân ngươi nên nghỉ ngơi. Nàng mới sẽ không nói cho Lâm Mục, chính mình đã sớm hỏi qua Hàn Nhị Nhi, như thế nào nhường bọn nhỏ chính mình đi ngủ. Chương 427, hẹp hòi chương 427, hẹp hòi ngày thứ hai, Lâm Mục vẻ mặt vẻ mệt mỏi rời giường. Ăn xong điểm tâm về sau, lão mạnh bọn hắn vẫn như cũ đúng giờ đi vào tế thế đường làm việc. Kỳ thật nói là làm việc, cũng bất quá chính là một bên nói chuyện phiếm, một bên dỗ hải tử mà thôi. Bây giờ tế thế đường bên trong, Hương Hương Y Thuật đã đầy đủ một mình đảm đương một phía, mà nấu thuốc, phơi nắng dược liệu loại hình công tác, nhiều nhất hai người liền có thể bận rộn tới. Có thể tế thế đường nhưng lại có lão mạnh, Hàn Nhị Nhi, Điền Á Đại, Giang Đại Lực bốn cái hòa kế. Bởi vậy những công việc này chia đều tới mỗi người trên đầu, cũng liền không có thừa nhiều ít sống. Nhất là lão mạnh, từ khi Mạnh Hoài giáng sinh về sau, hắn liền rốt cuộc không có đi trong núi thu qua thảo dược, cả ngày không có việc gì tại hậu viện tiền đường qua lại tản bộ, nhàn ghê gớm. Lâm Thần Y Điệp, coi như ta văn ngươi, ngươi liền tìm cho ta điểm việc để hoạt động a. Tế thế đường lầu các thư phòng, chỉ thấy lão mạnh đứng tại Lâm Mục bên người, ngựa khí cầu khẩn nói, ta hiện tại cái gì đều không làm, một tháng còn cầm nhiều bạc như vậy, thật sự là thẹn trong lòng. Nếu không ngươi đem ta mở cũng được, ta đi trên đường tìm cái khác việc để hoạt động. Ngươi cái này thả cái gì nói nhảm. Lâm Mục tức giận chừng lão mạnh một cái, nôn từ cũng thô lô mấy phần, ta lớn như thế gia nghiệp, ngươi còn sợ ta nuôi không nổi ngươi? Có thể ta đây không phải không phải cái gì không phải. Lâm Mục hừ một tiếng, cắt ngang lão mạnh giải thích, cuối cùng vừa bất đắc dĩ thở dài nói, lại nói hiện tại tế thế đường tình huống, ngươi cũng không phải không biết rõ. Đừng nói là ngươi cái này hòa kế, thậm chí ngay cả ta cái này trưởng quỹ, đều cơ hồ bị Hương Hương thay thế, không có tác dụng gì đến lấy ta địa phương. Ngươi để cho ta đi cái nào cho ngươi tìm việc để hoạt động? thực sự không được, ngươi liền giúp nương tử của ta đi chỉnh lý vườn rau a. Lão Mạnh nghe vậy lườm liếc chính mình tay cụt, lắc đầu cười khổ, Lâm Thần Ý ngươi thật là biết nói đùa, ta cái này cánh tay liền quốc đều làm không tốt, làm sao chỉnh lý vườn rau? Nếu không ta còn là đi trên núi thu dược a. Ngươi thấy thế nào? Chẳng ra sao cả. Lâm Mục giống nhau lắc đầu cự tuyệt, mấy năm trước ta đi Trường An về sau, ngươi liền đem thế đường đổi thành hiệu thuốc, hiện tại mỗi tháng, Tiến Dương Thành còn có thương đội đúng giờ tới đưa, đâu còn cần phải ngươi đi trên núi thu dược. Thật là ta tại tế thế đường kê đơn thuốc phòng, không phải Lâm Thần Y đề nghị của ngươi sao? Lão Mạnh không dám phản bác, trong lòng càng là hối hận vô cùng. Sớm biết như thế, hắn lúc trước nói cái gì cũng không làm thuốc kia phòng mua bán. Vậy sao? Ta sao không nhớ kỹ? Lâm Mục híp hai mắt, ra vẻ nghi hoặc, ngươi có phải hay không nhớ lầm? Được thôi, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Lão Mạnh thấy thế hậm hực cười một tiếng, ai bảo ngươi là trưởng quý đây này? Nhìn lời này của ngươi nói. Lâm Mục cười cười, thả ra trong tay bút lông, an ủi, kỳ thật ngươi cũng không cần gấp, ta xem chừng qua không được bao lâu, ta tại Dương Châu mua độc trùng liền đưa đến. Đến lúc đó còn phải dựa vào ngươi đến thay ta chăn nuôi. Nhụy Nhi cùng Điền A Đại cũng đều không hiểu võ công, không có nội lực, Giang Đại Lực lại chân tay lo nóng, ta cũng chỉ có thể nhờ ngươi. Lão Mạnh nội công thâm hậu, coi như không cẩn thận bị độc trùng cắn được, cũng có thể dùng nội lực tự hành trừ độc, so những người khác an toàn rất nhiều. Nuôi độc trùng sao? Lão Mạnh giật cả mình, biểu lộ mang theo có chút ghét bỏ, nhưng hắn vẫn là cắn răng đáp ứng nói, đi, đến lúc đó liền giao cho ta à. Có việc để hoạt động, dù sao cũng so lấy không bạc bất tài mạnh. Ngươi nhà, chính là quá khách khí. Lâm Mục cho Lão Mạnh rót một chén trà nước, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Trong viện vườn rau bên cạnh, Cơ Ngô Đồng cùng Giang Đại Lực đang ngồi xổm trên mặt đất, dọn dẹp khô héo cỏ dại. Ba đứa hài tử ở bên cạnh chơi đùa quấy rối, cười khanh khách không ngừng. Phương Hương phía trước đường là bệnh nhân bắt mạch, Hàn Nhị Nhi tại lô hỏa bên cạnh nấu thuốc, Điền Á Đại thì là phơi nắng dược liệu. Toàn bộ thế đường bên trong, đám người bận điệu đến bận điệu đi, lại có loại không hiểu ấm áp, tuế nguyệt tinh tốt. Có lúc, Lâm Mục thậm chí sẽ hâm mộ chính mình có tài đức gì, lại có thể vượt qua hạnh phúc như thế sinh hoạt, thật sự là cho tòa Kim Sơn đều không đổi. Lâm Thần Y ở nhà không? Đúng lúc này, hậu viện cổng truyền đến Khâu trưởng quý thanh âm. Lâm Mục nghe thấy tiếng la, theo cửa sổ liếc qua, lập tức xoay người nhảy xuống. Ai nha nha, đây không phải Khâu trưởng quý sao? Thật sự là đã lâu không gặp. Chỉ thấy Lâm Mục cười ha ha lấy tiến lên đón đến, ngay sau đó lại cực kỳ thuận tay đem Khâu trưởng quý xách theo mấy túi lá trà tiếp nhận. Người xem một chút ngươi, tới thì tới đi, còn mang thứ gì? Lần sau nhưng không cho còn như vậy. Đây không phải nghe nói các ngươi trở về, ta lại mới vừa vào tốt hơn hàng, liền nghĩ cho các ngươi đưa tới nếm thử. Khâu trưởng quý cười cười, cũng không có cùng Lâm Mục so đo. Dù sao trà này lá vốn chính là đưa cho bọn họ. Đại trưởng lão đâu? Thế nào không nhìn thấy nàng? Cùng Lâm Mục hàn huyên vài câu về sau, Khâu trưởng quý lại không có gì bất ngờ xảy ra, đem chủ đề dẫn tới Mặc Thất Nương trên thân. Lâm Mục nghe vậy chép miệng tắt lưỡi, trong ánh mắt mang theo một tia chế nhạo, cái này nhưng cũng kéo, Mặc sư phụ hôm qua đã đi. Đi? Đi cái nào? Khâu trưởng quý trừng lớn hai mắt, đội vàng truy vấn. Hẳn là cô Tô A, ta cũng không rõ lắm. Cái này Khâu trưởng quý trong lòng ám hối hận, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn Lâm Mục trong tay lá trà. Sớm biết như thế, hắn liền không cầm tốt như vậy lá trà đến đây. Mà Lâm Mục cũng nhìn ra Khâu trưởng quý ý tứ, mang theo lá trà tay không khỏi về sau rụt rụt. Khâu trưởng quý lão già này quá là hẹp hòi, như thế điểm lá trà còn móc móc lục soát. Mặc Thất Nương không tại, Khâu trưởng quý cũng không có nói chuyện hào hứng, nhưng là lại cảm thấy cứ như vậy rời đi, dường như cũng không quá lễ phép, đành phải đi theo Lâm Mục đi vào trong viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Không bao lâu, Cơ Ngô Đồng cũng dẫn mấy đứa bé tới, ngồi trên băng ghế đá nghỉ ngơi. Khâu trưởng quý đùa Lâm Tiêu hai lần, trong lòng đột nhiên động một cái, ánh mắt không hiểu hỏi, đại trưởng lão đi, vậy cái này mấy đứa bé ai đến dạy bọn họ đọc sách? Đọc sách sự tình, chỉ có thể phiền phái nương tử. Nói lên việc này, Lâm Mục liền không khỏi thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, bất quá nương tử nàng cũng không cái gì kinh nghiệm, cho nên cũng chỉ có thể dạy bọn họ nhận tức chữ, bối bối văn trường mà thôi. Như vậy sao được? Khâu trưởng quý nghe vậy, lúc này đứng dậy, Lâm Tiêu hắn nhưng là tương lai hoàng. Tóm lại nhất định phải đi học cho giỏi. Sao có thể như thế ứng phó xong việc? Nếu như Lâm Thần Y không chê, ta nguyện ý thay đại trưởng lão dạy bọn họ đọc sách. Vậy ngươi quán trà làm sao bây giờ? Lâm Mục nhíu mày hỏi. Trong quán trà có hỏa kế, không cần đến ta. Khâu trưởng quy nói xong, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Lâm Mục. Lâm Thần Y đi, thánh nữ đại nhân, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì. Lâm Mục nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía bên cạnh Cơ Ngô Đồng. Ta nghe phu quân Cơ Ngô Đồng cười cười, cũng đáp ứng. Cứ quyết định như vậy đi. Khâu trưởng quy thấy thế vỗ tay cười một tiếng. Nhìn hắn như vậy kích động bộ dáng, tựa như đạt được cái gì ghê gớm việc cần làm đồng dạng. Chương 428, phỉ báng chương 428, phỉ báng kỳ thật Khâu trưởng quý ý nghĩ rất đơn giản. Cứ việc Lâm Mục cũng không có đối với hắn giải thích rõ, Mặc Thất Nương là bởi vì chuyện gì rời đi. Nhưng là Khâu trưởng quý lại tinh tường biết, Mặc Thất Nương sớm tối đều sẽ trở về. Còn nếu là đợi đến Mặc Thất Nương trở về thời điểm, phát hiện Lâm Tiêu ba cái này hại tử, tại chính mình dạy bảo hạ tiến bộ phi tốc, như vậy nhất định sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn. Nói không chừng còn có thể mượn dạy học ba đứa hại tử cơ hội, cùng Mặc Thất Nương tìm tới cộng đồng chủ đề. Trung đụng càng thêm hòa hợp. Vừa nghĩ tới Mặc Thất Nương đối với mình nói cười yến, sinh lòng kính nể lúc bộ dáng, Khâu trưởng quý nội tâm liền không nhịn được trở nên kích động. Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng tự nhiên là đoán không được Khâu trưởng quý nội tâm ý nghĩ. Giờ phút này bọn hắn chỉ cảm thấy thoát khỏi một cái chuyện phiền toái, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, dạy bảo tiểu hài tử học chữ, quả thực là trên đời này mệt nhất sự tình một trong. Bởi vì muốn trở về chuẩn bị dạy học sự tình, Khâu trưởng quý cũng không tại tế thế đường nghỉ ngơi quá lâu. Chỉ là cùng Lâm Mục hẹn xong, buổi sáng ngày mai lại tới, sau đó liền đứng dậy rời đi. Thời điểm ra đi, hắn thậm chí còn nhẹ giọng ngâm nga hy khúc điệu hát dân gian, nhìn ra được tâm tình rất tốt. Khâu trưởng quý có phải hay không đống nhiên biết được Mạc sư phụ đi, sau đó bị kích thích biến thành đồ đần. Lâm Mục nhìn qua Khâu trưởng quý bóng lưng, vẻ mặt không hiểu hỏi. Nếu quả như thật là như vậy, vậy hắn nhất định phải đuổi theo cho Khâu trưởng quý đâm hai kim châm. Có bệnh, liền phải sớm làm trị. Người có thời gian này quản người khác, không bằng trước quan tâm chính mình a. Cơ Ngô Đồng hé miệng cười một tiếng. Quan tâm ta? Ta thế nào? Ngươi cứ nói đi. Cơ Ngô Đồng dứt lời, ánh mắt như khiêu khích liếc qua Lâm Mục bên hông. Trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Ngươi đây là phỉ báng. Lâm Mục thấy thế phút chốc đứng dậy, nổi giận đùng đùng nói, ta ngày hôm qua là quá mệt mỏi. Thật sao? Cơ Ngô Đồng hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra kiều mị, ta không tin ngươi chờ đó cho ta. Lâm Mục cảm giác mình đã bị khiêu khích, hung hắn nói, buổi tối hôm nay, ta nhất định khiến ngươi khóc cầu ta. Dứt lời, hắn quay người hướng phía tiền đường tủ thuốc đi đến. Cùng nữ tử so sánh, đối với chuyện như thế này nam tử, chung quy là ở thế yếu. Nhất là Cơ Ngô Đồng như vậy, tuổi gần 30 lại sinh qua hải tử phong bận phụ nhân, bị lực càng là xa không phải cô gái tầm thường có thể bằng. Lâm Mục lực có thua, cũng hợp tình lý bên trong. Hắn là tông sư võ giả, chẳng lẽ Cơ Ngô Đồng cũng không phải là? Cho nên tại giống nhau hàng bắt đầu hạng, Lâm Mục tự biết không địch lại, bất quá cũng may, hắn còn có ý thuật hắc. Lúc chạm vào tối, Lâm Mục mượn ý quán không có bệnh nhân cớ, sớm nhường lão mạnh mấy người về đi. Sau đó lại trừng trong mắt, đem Lâm Tiêu cùng Lâm Tương dọa đến ngoan ngoãn trở về phòng đi ngủ. Mới đầu, làm hai đứa bé biết được mình bị mẫu thân dùng văn tự trò chơi lừa thời điểm, còn khóc náo không ngừng. Bất quá tại nhìn thấy Lâm Mục sinh khí ánh mắt về sau, lại đành phải nhận bệnh. Kỳ thật đừng nhìn Lâm Tiêu cùng Lâm Tương hai người, ngày bình thường không sợ trời không sợ đất, nhưng mà trên thực tế, bọn hắn nhìn mặt mà nói chuyện bản sự có thể xương nhất tuyệt. Xưa nay không dám trêu chọc nổi nóng Lâm Mục. Đợi cho hai đứa bé trở về đi ngủ, Lâm Mục rốt cục xoa xoa tay trở lại phòng ngủ. Một đêm qua đi, Cơ Ngô Đồng hiếm thấy so Lâm Mục dậy trễ nửa canh giờ, mặt mày ở giữa cũng nhiều một tia chưa tiêu tán mị ý nhìn Lâm Mục lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Mà có Khâu trưởng quý cái này tiên sinh dạy học hỗ trợ, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng dễ dàng rất nhiều. Ngày bình thường cũng có càng nhiều thời gian bận rộn mình sự tình. Trong bất chi bất giác, lại là một tháng trôi qua. Tiến Sơn thành thời tiết càng phát ra rét lạnh, mùa hạ đã qua. Một ngày này, trên đường gió thu mãnh liệt, phát ra trận trận điệu hữu tiếng hô. Mà Lâm Mục chờ mong đã lâu độc trùng, cũng rốt cục bị Dương Châu thương hội đội xe đưa đến. Tại sao lâu như thế mới đến? Nhìn xem chi này thương đội dẫn đầu lão bản, Lâm Mục có chút không vui mà hỏi. Dựa theo lúc trước mua sắm độc trùng lúc quyết định, thương đội sớm tại nửa tháng trước, nên đến tế thế đường mới đúng. Liền xem như trên đường duyên ngộ mấy ngày, cũng không đến nỗi chậm lâu như vậy. Ai, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thương đội lão bản mặt mũi tràn đầy cười làm lành, bất đắc dĩ giải thích nói, trưởng quỹ ngài đặt hàng, thật sự là quá mức khó tìm. Lại thêm Dương Châu vệ gia bị diệt, rất nhiều mua bán dược liệu thương hội đều đến đoạt mối làm ăn, độc này trùng cũng liền càng không tốt tìm. Có đôi khi chúng ta vừa nghe nói tin tức, độc trùng liền đã bị các thương hội người cướp đi, đưa đến địa phương khác. Ngay cả trên xe những này độc trùng, vẫn là ta Cô Tô cùng Kim Lăng thành bằng hữu hỗ trợ, miễn cương gặp đủ. Trưởng quỹ tha lỗi nhiều hơn, ta bằng lòng thiếu thu một thành bạc, ngài thấy thế nào? Nghe xong thương đội lão bản giải thích, Lâm Mục lửa giận trong lòng cuối cùng là bình phục lại, cũng không còn trách tội người này. Thậm chí còn nhường Cơ Ngô Đồng lấy thêm ra một thành bạc, xem như cho thương đội lão bản tiền thưởng. Tạ trưởng quỹ, lão bản nương đại khí, chúc các ngươi chuyện làm ăn thịnh vượng. Cầm tới bạc, thương đội lão bản hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ, đối với Lâm Mục nói cảm ơn liên tục. Có cái này thêm ra một thành bạc, cũng không uổng phí đội xe hộ vệ cùng bọn tiểu nhị nhiều vất vả nửa tháng này thời gian. Nhưng mà Lâm Mục nghe vậy, lại vô ý thức nhíu mày cắt ngang thương đội lão bản mình nói, ta đây là ý quán, vẫn là đừng chuyện làm ăn thịnh vượng. Trưởng quỹ dạy phải, trưởng quỹ ngài thầy thuốc nhân tâm, tại hạ bội phục. Cái này thương đội lão bản cũng là khéo đưa đẩy nhân vật, thấy Lâm Mục đối với mình vừa rồi lời giải thích không hài lòng, liền lập tức lại đổi một bộ lý do thoái thác. Lập tức tán dương Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng cười ra tiếng. Không có người không thích nghe lời hữu ích, dù là biết đây cũng không phải là thương đội lão bản chân tâm lời nói, hai người cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút vui vẻ. Một bên khác, thương đội lão bản thấy hai người lộ ra nụ cười, trong lòng thở dài một hơi, thế là chắp tay cáo từ nói, phiền thoái hai vị lại xác nhận một lần hàng hóa phải chăng có sai. Nếu là không có vấn đề gì lời nói, chúng ta liền đi. Không đổi, tiến đến uống một ngụm trà lại đi thôi. Lâm Mục nghe vậy, tiến lên một bước giữ chặt thương đội lão bản, cười mời nói. Cơ Ngô Đồng mặc dù không biết rõ Lâm Mục vì sao làm như vậy, nhưng vẫn là phối hợp với nhẹ gật đầu, lại để cho Hàn Nhị Nhi đi nấu nước pha trà. Cái này, tốt a. Thương đội lão bản giờ phút này đúng là có chút khát nước, cho nên chỉ là làm sơ do dự, liền dẫn những người khác đi vào y quán. Lúc này tế thế đường bên trong cũng không có cái gì khách nhân. Như thế lớn một đoàn người tiến đến, cũng là sẽ không lộ ra chân trúc. Trưởng quỹ, ngươi là có chuyện gì muốn hỏi ta đi? Thương đội lão bản tâm tư nhanh nhẹn, một ly trà vào trong bụng công phu, liền đã đoán được Lâm Mục mời mình uống trà nguyên nhân. Thế là mười phần thống khoái cam kết, trưởng quỹ ngươi cứ mở miệng chính là, nếu là ta biết đến, tại hạ nhất định biết gì nói đấy. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Lâm Mục cười ha ha, thẳng thắn hỏi, ta vừa rồi nghe lão bản ngươi nói, những này độc trùng là ngươi Cô Tô cùng Kim Lăng bằng hữu hỗ trợ tìm đủ. Kia hai cái địa phương không phải đang đánh trận sao? ngươi còn có thể làm ăn.
Chương 429, hiến hàng chương 429, hiến hàng trưởng quỹ ngươi có chỗ không biết.
Kia thương đội lão bản nghe vậy, cười giải thích nói, Cô Tô cùng Kim Lăng lưỡng địa chiến sự cũng sớm đã kết thúc, Bắc Cương quân đại hoạch toàn thắng, thuận lợi đem cái này hai tòa thành trì toàn bộ đánh hạ. Trưởng quỹ ngươi không nghe nói, có lẽ là bởi vì Yến quận xa xôi, tin tức còn không có truyền tới mà thôi. Cô Tô cùng Kim Lăng đã bị dẹp xong. Lâm Mục sửng sốt một chút, ánh mắt mang theo một tia hoài nghi, truy vấn, lão bản ngươi không cùng ta nói đùa sao? Ta theo Dương Châu trở về, cũng không qua bao lâu a.
Đúng là bị dẹp xong.
Thương đội lão bản nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, việc này ta còn thực sự biết một chút nội tình. Ta bản ra một người cháu, ngay tại Cô Tô thành công sở bên trong nhậm chức, lần này xuất phát trước hắn tới bái phòng ta, từng nói với ta qua một hai. Nghe thấy thương đội lão bản nói như vậy, Lâm Mục đội vàng vì đó tục một chén nước trà, cười nói, xin lắng hay nghe. Kế tiếp, thương đội lão bản liền trước đem Bắc Cương quân tiến đánh Cô Tô thành quá trình, từng cái giảng thuật cho Lâm Mục. Nói xong lời cuối cùng, hắn càng là nhịn không được cảm khái nói, cũng không biết cái này Bắc Cương quân đến tột cùng là như thế nào phát hiện như vậy một đầu, như thế ẩn nấp mật đạo. Thật chẳng lẽ chính là thiên mệnh tại Bắc Cương? 10 vạn đại quân chấn thủ Cô Tô thành, ngắn ngủi một tháng liền bị công phá. Như thế hành động vĩ đại, dù là tại các hướng các đời trong lịch sử, đều là chưa có xảy ra. Mật đạo Lâm Mục thì thào thì thầm một lần. Chẳng biết tại sao, hắn không hiểu nghĩ đến một cái kia đêm mưa, nhìn thấy hầm mật đạo. Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Lâm Mục lại lắc đầu, ném đi trong đầu suy nghĩ lung tung, tiếp tục truy vấn nói, kia Kim Lăng thành đâu? Bắc Cương quân lại là thế nào công phá? Kim Lăng thành không phải bị công phá, mà là chủ động đầu hàng. Thương đội lão bản cười ha ha, nói rằng, tại Dương Châu cùng Cô Tô thành lần lượt bị Bắc Cương quân công chiếm về sau, Kim Lăng trong thành quan biên liền lại không chống cự chi ý. Cho nên còn không đợi Bắc Cương quân tiên phong đến dưới thành, bọn hắn liền dẫn đầu phái ra sứ giả, cùng Bắc Cương quân Lý Tuân Nguyên soái thương lượng, chủ động mở thành hiến hàng. Đầu hàng? Kia Kim Lăng trong thành đại ngu vương hầu nhóm, có thể đồng ý không? Lâm Mục hỏi lại lần nữa. Mặc dù hắn cũng không quen thuộc Kim Lăng thành, nhưng là cũng biết, Kim Lăng trong thành ở mấy cái hoàng tộc dòng họ. Thậm chí Kim Lăng hạ hạt mấy cái huyện thành, đều là bọn hắn đất phong. Trong thành quan viên mở thành hiến hàng, chẳng lẽ đám người này không có phản kháng? Không đồng ý. Bọn hắn ước gì mở thành hiến hàng đâu? Nói lên Kim Lăng trong thành hoàng tộc dòng họ, thương đội lao bản trên mặt, theo bản năng hiện lên một vẻ vẻ trầm trọng, lập tức lại bị hắn cấp tốc cần giấu. Bọn này vương công quý tộc nhóm, ỷ có đại ngu Chu gia hoàng thất huyết mạch, tại Kim Lăng thành làm mưa làm gió mấy trăm năm. Cả ngày thịt cá bách tính, ám trinh thuế phụ thu. Trong lòng nơi nào còn có nửa phần tổ tông Giang Sơn xa cắt. Ta còn nghe nói, lần này Kim Lăng thành đầu hàng, thậm chí chính là đám người này dắt đầu. Bọn hắn biết nếu là chống cự Bắc Cương quân, một khi thành phá, vậy mình có mọi thứ đều sẽ hóa thành hư không. Cho nên dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp mở thành hiến hàng. Mà Lý Tuân Nguyên soái vì dùng đám người này làm gương mẫu, cũng đáp ứng không động hắn nhóm gia sản một phân một hào. Nghe xong thương đội lão bản giảng thuật, Lâm Mục chép miệng tắt lưới, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm khái. Lại còn có thể dạng này. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, loại sự tình này cũng là chẳng có gì lạ. Nhớ ngày đó Đại Kiền Vương Triệu bị diệt thời điểm, họ Cơ hoàng tộc không phải cũng có thật nhiều người đầu hàng sao? Hắc, bọn này hoàng tộc đều một cái dạng. Vừa dứt lời, Lâm Mục bên cạnh Cơ Nô Đồng liền đột nhiên đạp hắn một cước. Bị đau, hắn lập tức phản ứng lại, nương tử của mình không phải liền là tiền triều hoàng tộc sao? Mà chính mình thế mà ngay trước nương tử mặt chửi tới tổ tông của nàng, một cước này chịu không an. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình ngoài miệng không có giữ cửa, không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra. Một bên khác, thương đội lão bản chú ý tới hai người tiểu động tác, không rõ ràng cho lắm chừng mắt nhìn. Bất quá cũng không có nhiều hỏi, chỉ là yên lặng đem nước trà trong chén uống sạch, sau đó đứng dậy cáo tử. Lần này, Lâm Mục cũng không tiếp tục giữ lại, đưa mắt nhìn thương đội một đoàn người rời đi. Kim Lăng thành bị bắt rồi, cái kia sư phụ phục quốc thành lập triều đình tiến độ, có phải hay không lại nhanh mấy tháng? Cơ Ngô Đồng ngồi Lâm Mục bên người, một bên xoa nắn lấy hắn rộng lượng bàn tay, vừa nói thật, ta còn thực sự không muốn sớm như vậy cùng Tiêu Nhi tách ra. Nương tử, ngươi vẫn là đừng nghĩ nhiều như vậy. Lâm Mục trở tay nắm chặt Cơ Ngô Đồng bàn tay, an ủi, Mạc sư phụ không phải đã nói rồi sao? Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, nói ít còn có thời gian 2 năm. Chúng ta bây giờ phải làm nhất, chính là trong đoạn thời gian này, nhiều bồi Tiêu Nhi cùng Tương Nhi. Tương Nhi? Cơ Ngô Đồng mặt lộ vẻ không hiểu, Tương Nhi cũng muốn đi theo Tiêu Nhi rời đi sao? Đương nhiên.
Lâm Mục nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ nói rằng, ngươi quên ta cùng trời 19 nước định sao? Chúng ta đi thảo nguyên thời điểm, cũng không thể mang theo Tương Nhi a.
Ai Cơ Ngô Đồng không nói gì, chỉ là yên lặng thở dài. Đang khi nói chuyện, lão mạnh tiếng hô hoán từ hậu viện truyền đến.
Lâm Thần Y Nhi, cho chuyện không có trò chuyện xong đâu.
Nếu là nói dứt lời, liền mau tới đây giúp một tay a.
Độc này trùng chiếc lồng, ta một người dơ lên thật sự là tốn sức.
Biết.
Nghe thấy lão mạnh lời nói, Lâm Mục giắt cổ đáp lại hô. Đợi cho đi vào hậu viện, hắn lại đối lão mạnh trêu chọc nói, lão mạnh ngươi thật đúng là học được bản sự, lại dám tìm ta cái này trưởng quỹ làm việc.
Vậy làm thế nào đi, tìm người khác càng không thích hợp.
Lão mạnh nhếch miệng, chỉ vào trong đó một con nhện phàn nàn nói, lại nói ngươi nhìn thứ này, dáng dấp thật sự là đáng sợ, nước bọt kia sền sệt còn bốc lên lù mù, buồn nôn đê bớm.
Nói thật, nếu không phải tìm không thấy người thay thế, ta đều không muốn làm việc này.
Đi, đừng oán trách.
Lâm Mục khoát tay áo, thúc giục nói, tranh thủ thời gian làm việc à, nếu để cho Lâm Tiêu bọn hắn trông thấy những vật này, coi như nguy rồi.
Vạn nhất cắn được bọn hắn, nguy hiểm quá lớn.
Dứt lời, Lâm Mục cùng lão mạnh một bên một cái, giơ lên chiếc lồng đi hướng nhà kho.
Căn này nhà kho là Lâm Mục mấy ngày nay
cố ý thu thập đi ra, chuyên môn dùng để nuôi chút độc trùng độc thảo. Bây giờ y thuật của hắn có thể nói là có 102 giang hồ, muốn lại có tiến bộ cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Cho nên hắn liền ngược lại nghiên cứu lên độc thuật, ý đồ thông qua lấy độc trị độc phương pháp xử lý tinh tiến y thuật của mình. TT tiểu hắc cùng tiểu hồng người được độc trùng khí vị, không biết từ nơi nào chui đi vào. Hai cặp dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm trong lồng độc trùng, TT phun lưỡi, rất có một bộ tùy thời chuẩn bị há mồm bắt đầu ăn tư thế. Tại thế thế đường sinh hoạt mấy năm này bên trong, bọn chúng cả ngày ăn chút chuột cùng chim bay, đã sớm phiền chán đến cực điểm. Bây giờ còn chưa được. Lâm Mục riêng phần mình gậy đỉnh đầu của bọn nó một chút, phát ra 332 tiếng giòn vang, chờ sinh sản nhiều chút trứng về sau lại ăn. Chương 430, thỉnh tội chương 430, thỉnh tội trường ăn hành, hoàng cung. Chu Lãng nhìn xem trong tay tấu chương, lửa giận dần dần quần quật bốc lên. Hô trướng. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, đem tấu chương dùng sức đập vào trên thư án, lập tức lại đối bên người thái giám giận dữ hét, bọn hắn vì sao muốn đầu hàng? Bọn hắn sao có thể đầu hàng? Mặc dù từ Bắc Cương Ma giáo khởi binh đến nay, quân địch liền chiến liền thắng, nhưng cái nào một trận chiến không phải bỏ ra giá cả to lớn. Có thể Kim Lăng trong thành những cái kia hoàng thân quốc thích, thế mà liền dũng khí phản kháng đều không có, liền mở thành hiến hàng, trong lòng bọn họ còn có một chút thân làm ta Chu thị hoàng tộc kiêu ngạo sao? Bệ hạ bất giận, vạn vạn không cần tức điên lên long thể nha. Cái kia thái giám hiển nhiên cũng đã biết được Kim Lăng thành đầu hàng Bắc Cương quân tin tức. Có thể cho dù trong lòng lại là khinh thường, vì an ủi Chu Lãng, hắn cũng chỉ có thể mở miệng thay đám người kia giải bày nói, có lẽ Kim Lăng hầu bọn hắn chỉ là đi ngộ biến tùng quyền. Đợi cho chúng ta đại quân phản công thời điểm, bọn hắn vẫn như cũ sẽ đứng tại bệ hạ bên này. Chấm cần đám phế vật này hỗ trợ sao? Chu Lãng hừ một tiếng, thật không tranh đạo, chấm chỉ là khí bọn hắn vô dụng, nhưng xưa nay đều không nhìn ra lên bọn này sâu mọt. Nói thật, Chu Lãng không phải không nghĩ tới, có người sẽ đầu hàng Bắc Cương, hay là đầu hàng địa phương khác phản quân. Nhưng là hắn lại vạn vạn nghĩ không ra, cái thứ nhất chủ động hiến thành đầu hàng, lại sẽ là đồng tộc của mình, sẽ là đại ngu vương triều hoàng thân quốc thích. Việc này quả thực là làm trò cười cho thiên hạ, buồn cười vô cùng. Thật sự là một chút mặt cũng không cần. Chu Lãng càng nghĩ càng giận, thế là lúc này hạ lệnh, mệnh Lâm Hoành xuất lĩnh Trường An cấm quân, trong đêm đuổi bắt mấy cái kia Kim Lăng Vương hầu tại Trường An gia quyến thân thuộc. Bất luận là con cháu cậu thân, vẫn là huyết mạch bằng chi, lại hoặc là nghĩa tử nghĩa nữ, chỉ cần là từ cái này mấy cái Kim Lăng Vương hầu trở xuống, có chỗ liên lụy người, một cái đều không cho buông tha. Về phần xử trí như thế nào bọn hắn, Chu Lãng tạm thời còn chưa nghĩ ra, vậy trước tiên giam lại nói. Đang khi nói chuyện, lại có người trong cung đến báo, hộ bộ Tả thị lang Trần Bân cầu kiến. Nghe Chu Lãng trên mặt, lập tức lộ ra một vẻ vẻ quái dị. Tuyên Trần Bân tiến đến, khi sâu một hơi che giấu đi phẫn nộ, Chu Lãng quay người ngồi trở lại trên long ỷ cũng không lâu lắm, Trần Bân túi đầu đi vào ngự thư phòng, túi đầu liền bái. Tội thần Trần Bân, gặp qua bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Nhìn phía dưới quỳ lạy Trần Bân, Chu Lãng lần này cũng không giống như ngày thường, lập tức nhường hắn đứng dậy. Mà là hừ lạnh một tiếng, ra vẻ phẫn nộ chế nhạo nói, tốt ngươi Trần Bân, chấm còn không có rảnh tay tìm ngươi, ngươi cũng là trước tìm tới chấm. Chẳng lẽ biết mình ném đi cô Tô Thành, chịu tội khó thoát, sở dĩ chủ động tới xin tội? Chính là. Trần Bân nghe vậy lớn tiếng đáp, thanh âm âm vang hữu lực, trên mặt không hề sợ hãi, còn mời bệ hạ trị thần chi tội, lấy chắn triều đình ung dung miệng mồm mọi người. Hắn theo cô Tô Thành trốn về Trường An đã có một đoạn thời gian. Thật là trong những ngày qua, Chu Lãng đối với hắn lại không có làm ra bất kỳ trách phạt cử động, thậm chí liền giam cầm mệnh lệnh đều không có. Ngược lại còn nhường Trần Bân giống như trước như thế, như thường lệ vào triều. Mà cử động như vậy cũng khiến cho trên triều đình rất nhiều quan viên cực kỳ không hiểu, càng có lòng người sinh lời oán giận, cảm thấy Chu Lãng trị quốc không rõ, có lòng thiên vị Trần Bân. Nhất là lấy Chu Lương cầm đầu triều đình tân quý, âm thầm liên hợp nhiều tên lão thần, đã nhiều lần thượng thư tấu chương, thỉnh cầu trị Trần Bân tội. Ý đồ dùng loại phương thức này chèn ép Trần Bân tại Chu Lãng trong lòng địa vị. Đối với loại tình huống này, Trần Bân tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Cho nên hắn hôm nay tới, chính là vì chủ động mời tội, không muốn để cho Chu Lãng có xử. Thật tình cũng biết, giờ phút này Chu Lãng nhìn trước mắt Trần Bân, trong lòng chỉ còn vui mừng, lại không có chút nào trách tội chi ý, liền xem như bị đồng tông hoàng thân quốc thích phản bội, vậy thì thế nào? Bên cạnh mình, còn có Trần Bân cái loại này thần tử phụ tá, lo gì phản tặc bất diệt. Đứng lên đi. Không đành lòng để Trần Bân tiếp tục quỳ, Chu Lãng thấp giọng nói rằng, "Vậy hạ, trước đứng dậy." "Là." Trần Bân nhẹ gật đầu, tuân mệnh đứng dậy. "Trần Bân, chấm lại hỏi ngươi." Chu Lãng khỏe miệng lộ ra khẽ cười ý, chậm rãi hỏi, "Ngươi lại sẽ võ công?" "Sẽ không." Trần Bân không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là chi tiết trả lời. "Có thể đọc qua binh thư?" "Không có đọc qua." "Kia tại Cô Tô thành thời điểm, ngươi có thể từng hạ lệnh quấy nhiễu quá quan mạc thủ thành?" "Chưa từng." "Vậy ngươi có tội gì?" Chu Lãng cười ra tiếng, "Tại phòng thủ Cô Tô thành đại chiến bên trong, ngươi mặc dù không có giúp đỡ được gì, nhưng là cũng không kéo quan mạc chân sau. Bởi vậy tại chấm xem ra, ngươi vô công không qua, càng không cần hổ thẹn chi tâm." Thật là Trần Bân trong lòng cảm động, lại cắn răng phản bác, "Bệ hạ ngươi phái thần đi phòng thủ Cô Tô thành, thần không có giữ vững, cái này chẳng lẽ không phải tội sao? Ai nói chấm phái ngươi tiến về Cô Tô thành mục đích là vì để ngươi thủ thành?" Chu Lãng nghe vậy hỏi lại, lại ha ha cười nói, "Chấm phái ngươi đi, chính là có nguyên nhân khác, mà ngươi cũng làm rất tốt, chấm lòng rất an ủi." Chậc chậc, như thế nói đến, chấm chẳng những không nên phạt ngươi, còn hẳn là tưởng thưởng trọng hậu với ngươi mới là. Nói đến đây, Chu Lãng đưa tay vuốt vuốt trên cằm sợi râu, tựa hồ là thật đang suy tư, như thế nào ban thưởng Trần Bân. Mà theo Chu Lãng trong giọng nói, Trần Bân cũng đoán được ý tưởng chân thật của hắn, hẳn là thăm dò chính mình không nghi ngờ gì. chỉ là dùng một tòa trọng yếu như vậy Cô Tô Thành đến xóa xét, phải chăng quá mức mạo hiểm chút. Vạn nhất chính mình thật cùng ma giáo cấu kết, kia Cô Tô Thành chỉ sợ sớm đã ném đi. Mặc dù bây giờ kết quả cũng không kém bao nhiêu. Tựa hồ là nhìn ra Trần Bân trong ánh mắt nghi hoặc, Chu Lãng nghĩ lầm hắn là đang vì Cô Tô Thành mất đi mà tự trách, thế là đành phải tiếp tục can ủi, "Trần Bân, chấm vừa rồi đã nói, ngươi không cần hổ thẹn chi tâm. Cô Tô Thành ném đi liền ném đi, chấm không quan tâm. Thứ không dám dâu dếm, chấm đã không muốn lại điều động đại quân, đi phòng thủ Cô Tô Thành, thậm chí đem nó tặng cho Bắc Cương Ma giáo, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Bởi vì cứ như vậy, Bắc Cương Ma giáo địa bàn liền sẽ cùng cái khác phản quân giáp giới, chúng ta áp lực cũng có thể nhỏ hơn rất nhiều. Mà Bắc Cương càng thôi, tài lực không cách nào chèo chống mấy năm liên tục chinh chiến, bây giờ đã mất uy hiếp, Trường An quốc khố cũng là như thế. Bất quá chấm tin tưởng, chỉ cần cho chấm thời gian 3-5 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, mọi thứ đều sẽ khá hơn." Nghe thấy Chu Lãng giải thích, Trần Bân mới chợt hiểu ra. Chắc không được Chu Lãng từ đầu đến cuối đều không có điều động quá nhiều quân đội đi cùng Bắc Cương phản quân giao chiến. Thậm chí ngoại trừ lúc trước, cùng Tề Vương Chu Sách lần kia thuộc quận đại chiến bên ngoài, Chu Lãng cùng cái khác phản quân ở giữa xung đột đều rất ít. Hóa ra là hắn đã sớm nhìn ra các lộ phản quân ở giữa cũng có được ma sát cùng không cùng. Bởi vậy cùng nó hao phí đại lượng tài lực cùng nhân lực đi cùng phản quân giao chiến, chẳng bằng thừa cơ bảo tồn thực lực, nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà lấy Trường An cùng chung quanh quận huyện giàu có, trọng trấn Triều Cương là chuyện sớm hay muộn. Những quân phản loạn kia địa bàn phát triển, cũng quả quyết không cách nào cùng đại ngu nội tình so sánh. Không thể không nói, Chu Lãng ánh mắt cực kỳ độc ác, hắn quyết sách cũng vẫn có thể xem là một đầu diệu kế. Chỉ là chiêu này hiệu quả đến tột cùng như thế nào, còn cần ngày sau lại đi quan sát. Chương 431, ban thưởng chương 431, ban thưởng bệ hạ cao kiến, vi thần bội phục. Nghĩ thông suốt trong đó mưu đồ về sau, Trần Bân từ đáy lòng đối với Chu Lãng tán thưởng. Trước đó lúc rảnh rỗi, hắn không phải không nghĩ tới như thế nào giải quyết đại ngu các nơi phản quân, đáng tiếc lại vẫn luôn là không có đầu mối. Trần Bân không am hiểu hành quân đánh trận, ánh mắt cùng những tướng lãnh kia, tự nhiên cũng có khác nhau. Hôm nay Chu Lãng cũng coi là cho hắn lên bài học, cho hắn biết, thì ra còn có thể dùng loại phương thức này, chậm chậm mưu toan. Một bên khác, nghe thấy Trần Bân tiếng than thở, Chu Lãng lòng hư vinh đạt được cực lớn hài lòng. Có thể làm cho mình xem trọng thần tử, đối với mình sinh lòng kính nể, sao lại không phải một loại hưởng thụ? Không nói chuyện mặc dù như thế, Chu Lãng vẫn là ra vẻ thận trọng khoát tay áo, cười hỏi, Trần Bân, ngươi chừng nào thì cũng học được đập chấm định bợ. Loại lời này về sau liền không cần nói tiếp, chấm cũng không kém ngươi một cái định nọ đại thần. Chúng ta vẫn là nói một chút, nên như thế nào khen thưởng ngươi đi. Cái này, vậy hạ coi là thật muốn cho thần ban thưởng. Trần Bân không dám tin lần nữa truy vấn. Chấm là hoàng đế, nói ra há có thể là giả. Chu Lãng cười hỏi lại, tiếp lấy lại phối hợp nói rằng, chỉ là này danh đầu, cũng là phải suy nghĩ thật kỹ. Bất kể nói thế nào, ngươi dù sao cũng là không có giữ vững Cô Tô Thành. Ai? Có. Nói, Chu Lãng ánh mắt đột nhiên sáng lên, hắn đã nghĩ đến ban thưởng Trần Bân lấy cớ. Trần Bân, ngươi đã có người trong lòng đúng không? Chỉ thấy Chu Lãng ý cười đầy mặt, ngón tay gõ cái bàn hỏi. Bẩm bệ hạ, thần sát thực lòng có sở thuộc. Trần Bân không dám giấu giếm, cũng không tất yếu giấu giếm, thế là tựa như nói thật nói, nàng cứ gọi Mặc Dĩnh, là Dấu Kiếm Sơn Trang đại tiểu thư. Đồng thời tại thần thủ vệ Cô Tô Thành lúc, Dấu Kiếm Sơn Trang trợ lực không nhỏ. Ân, như thế tốt hơn. Chu Lãng nghe vậy hài lòng gật đầu, tiếp tục truy vấn, vậy có hay không thành thân dự định? Cái này, có liền có đi. Nam tử hán nói chuyện muốn kiên cường điểm, nếu không, chẳng phải là cô phụ con gái người ta một tấm chân tình. Trông thấy Trần Bân kia khúm núm bộ dáng, Chu Lãng nhịn không được lên tiếng khiển trách một phen. Cuối cùng lại đứng dậy, vỗ tay nói rằng, bất quá đã ngươi dự định thành thân, kia chấm đối ngươi ban thưởng cũng liền dễ làm. Ngươi nghe chấm mệnh lệnh, sau khi trở về nắm chặt thời gian, đem thành thân thời gian định ra đến. Đợi cho ngươi thành thân ngày, chấm tự mình đã qua vì ngươi chúc mừng, lại dành trước hậu lễ. Cứ như vậy, trong triều quần thần cũng liền nói không nên lời cái gì. Vậy hạ Trần Bân trong lòng cảm động, lần nữa quỳ lạy. Miệng hắn đẩn, không biết nên nói cái gì, biểu thị đối Chu Lãng cảm kích. Chỉ có thể âm thầm quyết định, nhất định phải đem hết toàn lực, phụ tá Chu Lãng đem đại ngu quản lý thỏa đáng, tái hiện trăm năm trước thịnh thế Thái Bình. Ngươi tại sao lại quỳ xuống? Chu Lãng phất phất tay, ra hiệu Trần Bân đứng dậy, đi, mau dậy a. Hiện tại thời điểm cũng không sớm, ngươi nếu là không đội mà trở về, không ngại liền cùng chấm cùng một chỗ dùng nữa. Chấm cũng nghĩ nghe một chút, ngươi đối Bắc Cương cách nhìn cùng tiến giải. Tuân mệnh. Trần Bân nghe vậy, vui vẻ đáp ứng. Đợi đến hắn lần nữa theo trong hoàng cung đi ra lúc, bầu trời đã hoàn toàn biến thành đen, đỉnh đầu mây đen dày đặc. Trên đường phố cuồn phong gào thét, một bộ sắp mưa rào xối xả tư thế. Bữa cơm này, hắn cùng Chu Lãng ăn thật lâu, ăn thịt nóng lên một lần lại một lần. Mà Trần Bân cũng thấy được Chu Lãng tiết kiệm. Từ xưa đến nay, lại có mấy vị đế vương sẽ liền dừng lại lạnh ăn thịt đều không nỡ vứt bỏ. Thậm chí đừng nói là Chu Lãng cái này đại ngu hoàng đế, chỉ sợ cũng liền một cái nho nhỏ huệ lệnh, cũng sẽ không làm như vậy a bệ hạ hùng tài đại lượng, tâm hệ bất tính, chỉ tiếc sinh không gặp thời a. Trần Bân ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, trong lòng không khỏi sinh ra cảm khái vô hạn. Hắn dám đoán chắc, nếu là sinh ở phồn hoa thịnh thế, hoặc là cho dù là Thái Bình thời điểm, Chu Lãng thành tựu cũng tuyệt đối sẽ không thấp hơn Cổ Chi Hiền Vương. Nhưng là cũng may, tất cả còn có cơ hội. Đại ngu chưa diệt vong. Tí tách, nước mưa chậm rãi từ không trung rơi xuống. Trần Bân Sa Phu thấy thế vội vàng lên tiếng nhắc nhở, đại nhân, trời mưa, chúng ta trở về đi. Nhưng mà Trần Bân nghe vậy, lại là khoát tay áo cự tuyệt, không đổi, ta muốn đi trước mua chút son phấn, đưa cho Dĩnh Nhi. Thật là đã trời mưa. Trời mưa lại như thế nào? Dứt lời, Trần Bân nhìn thoáng qua Sa Phu, lập tức dọa đến đối phương liền tranh thủ cúi đầu, đồng thời chủ động vả miệng bồi tội nói, là tiểu nhân lắm mồm, đại nhân chớ trách, đại nhân chớ trách. Làm quan vài năm, Trần Bân trên thân cũng nhiều một phần không giận tự uy khí thế. Giờ phút này vẹn vẹn bằng vào ánh mắt, liền có thể dọa đến tên này nhị phẩm sa phu, sinh lòng ý sợ hãi. Đem bàn tay phiến lại giòn lại vang. Tính toán, đi lái xe a. Ngay tại sa phu đánh chính mình mấy cái bàn tay về sau, Trần Bân rốt cục mở miệng, lên tiếng nói rằng, đi trước gần nhất son phấn trải nhìn xem. Nếu là không có ưa thích, lại đi những nhà khác tìm xem. Tuân mệnh. Lần này, học thông minh sa phu không còn dám lên tiếng phản đối, mà là liền vội vàng tiến lên, vịn Trần Bân ngồi vào xe ngựa. Cuối cùng, hắn lại giơ lên roi ngựa, trùng điệp quất vào phía trước ngựa trên ông. Giá. Theo một tiếng la lên, hai thất tuấn mã lập tức mở ra bộ pháp, hướng phía son phấn trải phương hướng chạy mà đi. Mở tại Trường An thành bên trong son phấn trải, dù là mặt tiền cửa hàng quy mô lại nhỏ, hàng cũng được sừng tụng đầy đủ. Bởi vậy Trần Bân cơ hồ không chút phí sức tìm kiếm, liền mua đến Mạc Dĩnh ngày bình thường thích nhất, dùng nhiều nhất kia khoản son phấn. Mà tựa hồ là cảm thấy mua quá mức nhẹ nhõm, trong lòng của hắn lại đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu không, lại cho Mạc Dĩnh mua một cái ngọc châm. Trong bất chi bất giác, trên đường mưa to càng phát ra mấy liệt. Giọt mưa gõ vào trên mái hiên, phát ra từng đợt tựa như pháo nổ vang giống như đôm đốt âm thanh. Trần Bân mua qua ngọc trầm, lại thuận tay mua mấy bộ thái sức, cuối cùng trả lại Mạc Dĩnh mua váy dài, áo choàng cùng giày chờ quần áo. Sa phu đánh xe ngựa, ở trên đường từng gian cửa hàng ở giữa đi tới đi lui. Cho đến toa xe đã chứa không nổi về sau, Trần Bân lúc này mới hài lòng thu tay lại, sau đó mệnh lệnh sa phu trở lại phủ đệ của mình. Làm sao trở về muộn như vậy? Trần phủ bên trong, Mạc Dĩnh nghe nói Trần Bân trở về, liền vẻ mặt lo lắng đi vào thư phòng tìm kiếm, vừa mới gặp mặt lại không chút khách khí mở miệng hỏi, "Chu Lãng trưởng trị ngươi sao?" Suýt Trần Bân nghe vậy, theo bản năng làm cái thủ thế im lặng suýt nhắc nhở, đây chính là bệ hạ, ngươi sao có thể gọi thẳng bệ hạ danh hiệu? Đây là đại bất kính chi tội. Ta quan tâm đến nó làm gì là ai? Mạc Dĩnh hừ một tiếng, lập tức lần nữa truy vấn, ngươi mau nói, hắn có phải hay không trừng trị ngươi? Lúc nói chuyện, nàng một đôi bàn tay trắng như phấn, bóp rát băng rung động. Nghe được Trần Bân không khỏi lông mày nhảy một cái, thế là vội vàng giải thích, bệ hạ không trách tội ta, còn giữ lại ta ăn một bữa cơm. Cái này còn tạm được. Mạc Dĩnh nhẹ gật đầu, song quyền có chút buông ra. Một giây sau, ánh mắt của nàng lại rơi vào Trần Bân bộ kia, gần như ướt đẫm quan bào bên trên, quan tâm hỏi, ngươi y phục này thế nào ở mức thành dạng này? Không phải có xe ngựa sao? Ta mua cho ngươi chút lễ vật. Nghe thấy Mạc Dĩnh hỏi thăm, Trần Bân hiến vật quý dường như chỉ trên bản sách nguyên một đám hộp, cười rất là đắc ý. Chương 432, cầu thân. Chương 432, cầu thân. Chỉ thấy Trần Bân trên bản sách to to nhỏ nhỏ 10 cái hộp đang tản mát chồng chất cùng một chỗ. Bên ngoài hạ mưa lớn như vậy, có thể những này trên cái hộp lại ngay cả một mảnh nước động đều không có nhiễm. Mạc Dĩnh bẹn bẹn lướt qua, liền đoán được nhất định là Trần Bân đem những này hộp tất cả đều bảo hộ ở trong ngực, lại một chuyến chuyển vào thư phòng. Ngốc hay không ngốc, A Mạc Dĩnh liếc mắt, sau đó một bên đưa tay đi giải Trần Bân quan bảo bên trên nút thắt, một bên đoán giận nói, vì điểm này vật nhỏ, đem quần áo đều xối thấu thành dạng này, vạn nhất cảm lạnh làm sao bây giờ? Đây cũng không phải là vật nhỏ. Nghe thấy Mạc Dĩnh lời nói, Trần Bân lập tức mở to hai mắt nhìn, không phục giải thích, bọn chúng tất cả đều là ta tỉ mỉ chọn lựa lễ vật, chuẩn bị chuyên môn đưa cho ngươi. Không tin ngươi nhìn cái này. Dứt lời, Trần Bân né tránh Mạc Dĩnh bàn tay, bước nhanh đi vào bên bàn đọc sách, mở ra trong đó một cái hộp, lại đem đồ vật bên trong lấy ra, hiến vật quý dường như khoe khoang nói, đây chính là dùng thượng đẳng ngọc thạch chế tạo khuyên thai, có xinh đẹp hay không? Còn có cái này, là ngươi thích nhất son phấn. Đây là váy, đây là áo choàng, còn có cái này, đây đều là đồ tốt. Nhìn xem Trần Bân nửa hất lên quan bảo, vẫn không quên xông chính mình khoe khoang bộ dáng. Mạc Dĩnh trong lòng kia một sợi oán trách, cũng trong nháy mắt này tiêu tán, cuối cùng càng là nhịn cười lên tiếng đến. Đúng đúng đúng, đều là đồ tốt, là ta nói sai. Mạc Dĩnh dịu dàng nói xin lỗi, sau đó lại hướng về phía Trần Bân phất phất tay nói, mau tới đây, ta giúp ngươi đem trên người quần áo đốt thoát. Trần Bân nghe vậy lắc đầu, không cần, ta tự mình tới là được. Nhanh, tới. Vậy được rồi. Trần Bân bị Mạc Dĩnh ánh mắt giật nảy mình, rụt cổ lại một lần nữa đi đến bên cạnh nàng. Y phục này tốt thoát, thật không cần làm phiền ngươi. Trần Bân vừa dứt lời, trên người hắn quan bảo đã bị Mạc Dĩnh cởi. Nhưng mà một giây sau, Mạc Dĩnh hai tay lại lần nữa rồi đến, trực tiếp nắm chặt hắn bên trong quần áo nút thắt. Dĩnh Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Trần Bân vội vàng đưa tay ngăn cản, đồng thời kinh hô, ta bên trong quần áo lại không ẩm ướt, không cần thoát ta. Bớt nói nhảm. Chờ lấy liền tốt. Mạc Dĩnh hai con ngươi như nước, lóe ra nhu tình mật ý. Cái này đồ đần, thật sự là không hiểu phong tình. Hắn vì chính mình chuẩn bị nhiều như vậy lễ vật, chính mình làm sao có thể thờ ơ? Một bên khác, Trần Bân trông thấy Mạc Dĩnh ánh mắt, cũng đoán được ý nghĩ của nàng. Trong lòng vừa vui mừng lại do dự. Dĩnh Nhi, đây chính là thư phòng trọng địa, lịch sự tao nhã chỗ. Trần Bân lúc nói chuyện tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, gương mặt cũng càng ngày càng đỏ, nhỏ giọng hỏi, chúng ta làm như vậy không tốt à? Muốn hay không chuyển sang nơi khác, hoặc là về phòng ngủ cũng được. Người ta lần đầu tiên thời điểm, không phải liền là tại thư phòng sao? Có cái gì không tốt? Mạc Dĩnh tiểu mị cười một tiếng, an ủi, yên tâm đi, hiện tại là nửa đêm, bên ngoài lại đổ mưa to, sẽ không có người tới. Vậy được rồi. Trần Bân nhẹ gật đầu, cảm thấy Mạc Dĩnh nói có lý, lập tức lại giang hai cánh tay, đem trước mắt người trong lòng kéo vào trong ngực. Cùng lúc đó, Mạc Dĩnh trong phòng, Mạc Bình sinh trừng mắt hai mắt, mở mịt chờ ngồi trên ghế. Hôm nay hạ mưa to, hắn liền muốn tới kiểm tra một chút, Mạc Dĩnh gian phòng có lạnh hay không. Ai có thể nghĩ nữ nhi của mình lại cũng không tại trong phòng. Ngay từ đầu, Mạc Bình Sinh còn tưởng rằng Mạc Dĩnh là đi nhà vệ sinh, thế là liền định chờ một chút, muốn đợi tới nữ nhi trở về sau, cùng nàng trò chuyện lại đi. Thật là cái này nhất đẳng, chính là mấy cái canh giờ trôi qua. Cho đến mưa to dừng lại, chân trời nổi lên ánh bình minh, húp nhật sắp dâng lên. Mạc Bình Sinh lúc này mới chậm rãi đứng dậy, hai mắt thất thần cất bước rời đi. Ta còn là đi trước a, miễn cho Dĩnh Nhi trở về sau trông thấy ta, vài lung túng. Thật là Trần Bân tiểu tử kia. Vậy mà ai? Thở dài một tiếng, thể hiện tất cả một cái lão phụ thân lòng chua xót cùng bất đắc dĩ. Mà liên tại Mạc Bình Sinh rời đi không bao lâu, Mạc Dĩnh cũng rốt cục rón rén lặng yên trở về phòng. Giờ phút này, nàng thấy mình trong phòng không có mưa ai, lúc này mới thở dài một hơi. Còn tốt, cha hắn cũng không có phát hiện bí mật nhỏ của mình. Giữa trưa, bên trên song tảo chiều Trần Bân ngáp một cái hồi phủ. Tại đi đến cửa thư phòng thời điểm, hắn vừa lúc trông thấy Mạc Bình Sinh từ đằng xa đi tới. Chớ ba bá, trùng hợp như vậy a. Trần Bân tiến lên đón đến, cười chào hỏi. Thật tình không biết, vì ngay đầu tiên nhìn thấy hắn, Mạc Bình Sinh ở đây đã đợi chừng cho tới trưa. Chỉ thấy Mạc Bình Sinh sụ mặt nhẹ gật đầu, xem như đối Trần Bân cùng mình chào hỏi đáp lại. Ngay sau đó vừa trầm vừa nói, "Trần Bân, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói." "Vậy thì thật là tốt, ta cũng có chuyện muốn cùng chớ bá bá ngươi nói." Trần Bân thu hồi hiện ra nụ cười trên mặt, trái tim phanh phanh nhảy càng phát ra kịch liệt. "Ngươi cũng có việc?" Mạc Bình Sinh sửng sốt một chút, "Vậy ngươi nói trước đi a." "Không nổi, chúng ta đi vào trước." Trần Bân có chút đưa tay, ra hiệu Mạc Bình Sinh trước hết mời. Sau đó lại gọi tới một cái nha hoàn, vì bọn họ ngâm ấm trà xanh. Sau một lát, hai người trong thư phòng ngồi xuống, lại ai cũng không nói gì. Mạc Bình Sinh là đang chờ Trần Bân mở miệng, mà Trần Bân thì là không biết nên như thế nào mở miệng. Tư chữa ta Mạc Bình Sinh thấy Trần Bân không nói lời nào, bình tĩnh nâng chung trà lên, há mồm nhỏ nhấp một miếng. Bàn luận định lực, hắn tự nhận là hơn xa tại Trần Bân. Quả nhiên, hai chén nước trà vào trong bụng về sau, Trần Bân rốt cục ngồi không yên. Dứt khoát trực tiếp đứng dậy, lấy dũng khí la lớn, "Chớ bà bá, ta muốn cưới Dĩnh Nhi làm vợ." "Ngươi lặp lại lần nữa." Mạc Bình Sinh đặt chén trà xuống, mà không thay đổi hỏi. "Ta nói, ta muốn cưới Dĩnh Nhi làm vợ." Trần Bân lần nữa hô to lên tiếng, song quyền nắm chặt. "Lúc nào thời điểm thành thân?" "Đều được, nhưng là ta hy vọng càng nhanh càng tốt." "Có thể." Mạc Bình Sinh trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, gật đầu đáp ứng. Mặc dù nói Trần Bân cùng Mạc Dĩnh ở giữa hôn sự, song phương phụ mẫu cùng bọn hắn bản nhân đều sớm đã ngầm thừa nhận, nhưng là có thể nghe thấy Trần Bân chủ động nhắc tới việc này, Mạc Bình Sinh trong lòng vẫn là hết sức vui mừng. "Kia chờ bà bá, ngươi vừa mới nói có chuyện muốn cùng ta nói, đến tột cùng là chuyện gì a?" Vì làm dịu xấu hổ, đạt được trả lời chắc chắn Trần Bân, lập tức bắt đầu nói sang chuyện khác, đối với Mạc Bình Sinh hỏi ngược lại. Nhưng mà Mạc Bình Sinh chỉ là lắc đầu, nhẹ giọng cười một tiếng, "Hiện tại không sao." Hắn nguyên bản định nhắc nhở một chút Trần Bân, thoáng khắc chế một chút dục vọng trong lòng. Dù sao hắn cùng Mạc Dĩnh còn chưa thành thân, vạn nhất làm ra đứa bé đến, đối với người nào rất khó coi. Chẳng qua hiện nay Trần Bân đã chủ động cầu hôn, kia Mạc Bình Sinh tự nhiên là không cần tiếp tục nhiều chuyện. Nếu không đem lời nói ra, cũng chỉ sẽ tăng thêm xấu hổ. "Đi, nhìn ngươi cái này ngáp liên thiên bộ dáng, ta cũng liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi." Dứt lời, Mạc Bình Sinh đứng dậy, vỗ vỗ Trần Bân bả vai, "Ngươi cùng Dĩnh Nhi hôn sự, ta đi tìm ngươi phụ mẫu thương lượng. Hai người các ngươi, liền đợi đến thành thân a." Chương 433, màn đầu chương 433, màn đầu tục nữ nói, một cơn mưa thu một trận lạnh. Trường An hạ suốt cả đêm mưa, ở xa Bắc Cương Yến quận Bách Tính, cũng bị liên tục 3 ngày mưa phùn giả rích sợ không nhiễu. Cái này mưa tí tách, thế nào còn kế tiếp không xong. Cơ Ngô Đồng ngồi song biên, tay phải nâng cầm lên phàn nàn nói, "Thời tiết như thế ở bức, ta tắm giặt quần áo một mực làm cũng được, quả thực là phiền người chết. Lão thiên gia còn không bằng một mạch đem cái này nước mưa hạ xong, sau đó sau cơn mưa trời lại sáng, tất cả đều vui vẻ." "Phu quân, ngươi sao không để ý đến ta? Ta vừa mới nói lời ngươi nghe thấy được sao?" Thấy một mực không có đạt được đáp lại, Cơ Ngô Đồng quay người nhìn về phía Lâm Mục, lại phát hiện hắn đã co quắp tại trên giường, đang ngủ say. Mỗi khi gặp trời mưa xuống, Lâm Mục đều sẽ không tự chủ bối rối dâng lên. Mà giống như là loại sự tình này, Cơ Ngô Đồng từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, dù sao cũng không phải lần thứ nhất gặp. Người ta lão mạnh cùng nhụy nhi bọn hắn đều ở phía trước bận bịu đến bận bịu đi, ngươi cái này trưởng quỹ ngược lại tốt, chính mình chạy đến trong phòng đi ngủ. Cơ Ngô Đồng lắc đầu cười cười, vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ. Nhưng mà một giây sau, Lâm Mục thanh âm lại từ bên giường ung dung truyền đến, "Vậy ngươi lão bản nương này, không phải cũng tại trong phòng ngủ ngẩn người sao? Ngươi đã tỉnh?" Cơ Ngô Đồng trong giọng nói mang theo một tia ngạc nhiên mừng rỡ. "Vừa tỉnh." Lâm Mục hai mắt vẫn như cũ đóng chặt, mập mờ nói rằng, "Kết quả là nghe thấy ngươi đang nói ta nói xấu." "Cái này kêu cái gì nói xấu đi, chỉ là Cơ Ngô Đồng nghĩ, lại không tìm không thấy thích hợp lấy cớ, dứt khoát cũng liền không nghĩ. Chỉ thấy nàng cất bước đi vào bên giường ngồi xuống, bỏ đi giày, xốc lên chăn mỏng, hai tay mở ra, cuối cùng quấn ở Lâm Mục trên thân. Tất cả động tác khinh xa liền quen thuộc, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Lâm Mục trở tay ôm sát trong ngực tiểu thê, kinh ngạc hỏi, "Nương tử, đây là ban ngày đâu, ngươi sẽ không phải muốn?" "Cái gì đều không muốn." Cơ Ngô Đồng hừ một tiếng, đưa tay che lấy Lâm Mục miệng, "Ta liền nằm một hồi. Ngươi ngủ đủ, ta còn chưa ngủ đâu. Thành thật một chút, không được động thủ động cước." Vừa dứt lời, nàng liền cảm giác Lâm Mục bàn tay đã tiến vào vạt áo của mình, không khỏi liếc mắt. Tính toán, coi là mình không nói. Chính như Lâm Mục vừa rồi nói như thế, hiện tại vẫn là ban ngày, tiền đường lại người đến người đi. Lượng hắn cũng không dám quá đáng. Không biết qua bao lâu, Cơ Ngô Đồng tiếng hít thở càng ngày càng yếu. Lâm Mục biết, nương tử đây là ngủ thiết đi, bất quá hắn cũng không dám đứng dậy. Thậm chí liền hơi lớn hơn một chút động tác, đều cần vạn phần cẩn thận, sợ làm tỉnh lại Cơ Ngô Đồng. Lại là hơn nửa canh giờ đã qua. Cơ Ngô Đồng ung dung tỉnh lại, ngồi dậy duỗi lưng một cái, nở nang đường cong lộ ra. Ngươi cuối cùng là tỉnh, ta cái này nửa bên bả vai đều sắp bị ngươi ép phế đi. Lâm Mục một bên hoạt động cánh tay, một bên gật gù đắc ý phàn nàn. Kia hôn một chút, coi như đưa cho ngươi bồi thường. Dứt lời, Cơ Ngô Đồng không chờ Lâm Mục đồng ý, liền lần nữa để lên. Hồi lâu sau, rời môi. Lâm Mục ra vẻ ghét bỏ khoát tay áo, lại chép miệng tắt lưới, vừa tỉnh ngủ, có hương vị. Ân. Cơ Ngô Đồng nghe vậy lông mày nhíu lên, lần nữa túi người mà xuống. Thằng đến trông thấy Lâm Mục trong ánh mắt, kia xóa gian kế được như ý ý cười lúc, nàng mới phản ứng được, chính mình lên Lâm Mục hợp lý. Phi 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 không hôn. Cơ Ngô Đồng lao đi khỏe miệng nước bọn, yếu hừ một tiếng. Lại hung tợn bóp Lâm Mục một chút, phương giải tâm đầu mối hận. Lúc này, ngoài phòng mưa to rốt cục dừng lại. Trời chiều cũng theo tầng mây bên trong lộ ra, chiếu rọi nửa bên hòa hồng. Cơ Ngô Đồng cất bước xuống giường, mở cửa sổ ra, hít thật sâu một hơi sau cơn mưa không khí mát mẻ, mang theo có chút bùn đất hương vị. Thời điểm không còn sớm, ta đi chuẩn bị cơm tối a. Ngươi muốn ăn cái gì? Nghe thấy Cơ Ngô Đồng hỏi thăm, Lâm Mục không chút nghĩ ngợi nói, canh thịt. Cái này thời tiết uống canh thịt thoải mái nhất. Ý kiến hay. Cơ Ngô Đồng phụ họa cười cười, lập tức đi ra phòng ngủ. Đúng lúc này, nàng vừa lúc trông thấy Giang Đại Lực mang theo ba đứa hải tử lúc trước đường đi ra, thế là vội vàng gọi lại đối phương. Đại Lực, ngươi đi Lý Ký hàng thịt mua nửa phiến dê sắp xếp trở về, không cần cho bạc, ký sổ là được. Dê sắp xếp, ký sổ, tốt. Giang Đại Lực trọng trọng gật đầu, sau đó bước nhanh từ cửa sau chạy xa. Mấy năm qua, Điền A Đại đem Giang Đại Lực dạy bảo không tệ, hiện tại coi như nhường hắn một mình đi chân chạy mua thịt cũng không thành vấn đề. Lại thêm tại Tế Thế Đường sinh sống lâu như vậy, trên đường các bạn hàng xóm đối với Giang Đại Lực cũng đã quen biết, nếu là đã xảy ra chuyện gì, tất nhiên sẽ chăm sóc một hai. Hoàng hôn thời gian, thịt dê hương khí hỗn hợp có mùi vị, tại Tế Thế Đường hậu viện chậm rãi bay ra. Tiên đường mấy người giật giật cái mũi, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Xem ra hôm nay không cần về nhà nấu cơm, chúng ta có lộc ăn. Lão Mạnh nuốt nuốt bụng, đối bên người Điền A Đại cười hỏi, ngươi tin hay không, một hồi ta có thể ăn 5 cái màn đầu. Tin tin tin. Điền A Đại phối hợp với nhẹ gật đầu, nói xong lại lông mày nhướng lên, hỏi ngược lại, vậy ngươi tin hay không, Đại Lực hắn có thể ăn 8. 8 đủ sao? Lão Mạnh đang khi nói chuyện, duỗi ra một tay nắm mở ra, lời thề son sắt nói, ta nhìn hắn tối thiểu có thể ăn 10 cái. Ha 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 ha. Mà vì nghiệm chứng ai đoán được chuẩn, đang ăn cơm tối lúc, Lão Mạnh cùng Điền A Đại cố ý ngồi ở Giang Đại Lực hai bên trái phải, giúp hắn đếm thầm lấy đến tột cùng có thể ăn bao nhiêu cái bánh bao. Nhưng mà vượt quá hai người dự kiến chính là, Giang Đại Lực vẹn vẹn ăn 6 cái, liền đánh lên ở một cái. Đại Lực, ngươi ăn no chưa? Lão Mạnh thấy thế chừng trong mắt, thử thăm dò, không còn ăn mấy cái. Đã no đầy đủ, không ăn được. Giang Đại Lực mê mang nhìn xem trong chậu còn lại màn đầu, dường như cũng đang tự hỏi, chính mình hôm nay vì sao ăn ít như vậy? Đại Lực, ngươi sẽ không xảy ra bệnh a? Điền A Đại vẻ mặt có chút bận tâm. Tại trong ấn tượng của hắn, người một khi lượng cơm ăn hạ xuống, chuẩn không có chuyện tốt. Lâm Mục nghe vậy cũng đứng dậy, đi đến Giang Đại Lực bên người, nắm chặt cổ tay của hắn thay bắt mạch. Bất quá vẹn vẹn qua vài giây đồng hồ, Lâm Mục trên mặt liền lộ ra nụ cười. Không có việc gì, đều không cần lo lắng, Đại Lực thân thể của hắn quá tốt rồi. Vậy hắn thế nào mới ăn 6 cái màn đầu? Điền A Đại vẻ mặt không hiểu truy vấn. 6 cái còn thiếu sao? Lâm Mục hỏi lại, dứt lời lại giải thích nói, hang quá hóa dở, ăn nhiều lắm, mới dễ dàng xảy ra vấn đề. Có lẽ là trong khoảng thời gian này, Đại Lực hắn kiếm sống không giống lấy trước như vậy nặng, ăn tự nhiên cũng ít đi. Đợi đến mùa đông bữa tuổi thời điểm, nói không chừng lượng cơm ăn của hắn liền tăng lại đi. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Nghe thấy Lâm Mục giải thích, Điền A Đại thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cục yên lòng. Một bữa cơm ăn xong, đám người riêng phần mình về nhà. Cơ Ngô Đồng lại cố ý là Điền A Đại trong nhà thê tử cùng nhi tử, chuẩn bị một cái hộp cơm, nhường hắn mang về. Còn có còn lại dê canh cùng màn đầu, cũng cùng nhau nhường Điền A Đại lấy đi. Điền A Đại ngay từ đầu cũng không muốn, nhưng nhìn một cái bên người Giang Đại Lực về sau, đành phải cười tiếp nhận. Mà thôi, cầm cũng tốt. Miễn cho Giang Đại Lực nửa đêm đói bụng, chính mình trả nổi đến vì hắn nấu bát mì. Chương 434, hạnh phúc chương 434, hạnh phúc đợi cho Điền A Đại dẫn Giang Đại Lực về đến trong nhà thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn đen lại. Điền A Đại thê tử Trương Thị nghe thấy động tĩnh, ôm hải tử theo gian phòng đi ra. Hôm nay làm sao trở về muộn như vậy? Ta đem thức ăn đều làm xong, trả lại cho ngươi nấu con gà. Ngươi trước ôm sẽ hải tử, ta đi nâng cốc đồ ăn hâm lại. Không cần. Nghe thấy thê tử, Điền A Đại trong lòng ấm áp, đội vàng đưa tay ngăn lại nàng, giải thích nói, ta tại y quán đến qua, chưa kịp trở về nói cho ngươi, ngươi ăn chưa? Không có, ta muốn đợi ngươi trở về cùng một chỗ ăn. Thật xin lỗi, ta không có việc gì. Trương Thị hé miệng cười cười, an ủi, ngươi nếu không ăn lời nói, chính ta còn mất việc nữa nha, không cần lại món ăn nóng, tùy tiện ăn một bát liền xong việc. Như vậy sao được? Điền A Đại giơ lên trong tay một cơm, vội vàng hô, ngươi về trước phòng ngủ, ta đi cấp ngươi món ăn nóng. Không cần a, ngươi lại không ăn ai nói ta không ăn. Điền A Đại cười hắc hắc, trở về đi xa như vậy đường, ta lại đói bụng. Liền sẽ gạt người Trương Thị nhất miệng, nhưng cũng không có lại tự tuyệt, trợ phu muốn buổi tiếp chính mình ăn cơm chung ý tốt. Không bao lâu, đồ ăn nóng tốt. Điền A Đại đem nó từng cái bưng lên bàn ăn, lại đem tốt hơn một chút món ăn mặn, đặt tới thê tử trước mặt. Còn hắn thì bưng chén rượu lên, miệng nhỏ hé miệng, thỉnh thoảng kẹp bên trên một ngụm rau trộn, áp chế rượu cay độc. Giang Đại Lực cũng không tiếp tục ăn, chỉ là tự mình ở một bên đùa lấy rượu thiện. Tiếp qua 3 ngày, ta cùng Đại Lực liền lại phát tiền tháng. Điền A Đại cho thê tử đới thêm một chén nữa canh thịt, vừa cười vừa nói, thời tiết này cũng càng ngày càng mát, ngươi có thời gian đi thì bại, lại mua hai bộ quần áo à? Đừng quên cho Hải Tử cùng Đại Lực cũng mua hai bộ. Điền A Đại cùng Giang Đại Lực tiền tháng, cùng lão Mạnh vợ chồng như thế, hợp lại mỗi tháng 15 lượng. Vượt xa đại ngu phổ thông bách tính thu nhập. Nhưng mà Trương Thị nhưng như cũ tiết kiệm, nghe vậy lắc đầu nói, không cần trực tiếp mua quần áo, ta mua vài thất vải, chính mình cho các ngươi làm. Kia nhiều phiền toái. Ngươi mỗi ngày dỗ Hải Tử liền đủ mệt mỏi. Hống con trai mình tính là gì mệt mỏi, lại nói ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thật là Điền A Đại còn muốn tiếp tục thuyết phục, lại bị vợ mình kẹp tới đùi gà cắt ngang mạch suy nghĩ. Ăn đùi gà, đừng chỉ cố lấy uống rượu. Trương Thị nói xong, lại đem một cái khác đùi gà đặt vào cái chén không bên trong, bưng cho một bên Giang Đại Lực. Đại Lực, ngươi ăn cái này. Tạ ơn. Trông thấy đùi gà, Giang Đại Lực cười ra tiếng. Dù là mình đã ăn no, vẫn như trước không ảnh hưởng hắn, hai ba ngụm đem đùi gà gặm sạch. Một bên khác, Trương Thị một lần nữa ngồi trở lại bàn ăn, đối Điền A Đại khuyên răn nói, mặc dù nói ngươi hiện tại kiếm không ít, nhưng là sinh hoạt đi, có thể bất tí bớt. Đương kim thế đạo này cùng mùa màng đều không tốt, trong nhà có bạc tổ lấy, trong lòng cũng an ổn. Cũng tỉ như cái này mua quần áo, nếu là đem quần áo trực tiếp mua về, phu quân ngươi cùng Đại Lực một tháng tiền tháng, coi như tiêu hết. Nhưng ta nếu là tự mình làm quần áo mà nói, ít ra tiết kiệm xuống một nửa bạc đâu. Còn có Trương Thị liễu lo không ngừng, nói phải làm thế nào tích lũy tiền. Điền A Đại nghe vào trong tai, lại không có chút nào phiền chán, chỉ là ừ gật đầu đáp lời. Trong ánh đến chập chờn, tỏa ra trong phòng tất cả. Bên hai lại truyền tới ruộng thiện tiếng cười, cùng Trương Thị lại nhải xen lẫn trong cùng một chỗ, ấm áp lại hạnh phúc. Đối với cuộc sống bây giờ, Điền A Đại vô cùng thỏa mãn. Có đôi khi vừa mới tỉnh ngủ, sẽ còn không hiểu cảm thấy một hồi không chân thực. Hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình thế mà lại theo một cái, kém chút chết bởi hồng thủy bên trong nạn dân, lắc mình biến hóa trở thành tế thế đường hòa kế, lại vượt qua hạnh phúc trước mắt thời gian. Mà chính mình ngay từ đầu, chỉ là vì báo đáp Lâm Mục kia nửa cái bánh nướng ân tình, mới từ Trường An một đường đi theo tới Yến Sơn Thành. Lâm Thần Y cùng lão bản nương, thật là một cái người tốt. Một chén rượu vào trong bụng, Điền A Đại không khỏi nói một câu xúc động. Trương Thị không rõ ràng cho lắm lần đầu, không hiểu rõ chính mình phu quân tại sao lại bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy. Bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là phụ họa nói rằng, phu quân nói rất đúng, trưởng quý cùng lao bản nương, đúng là người tốt. Cảnh tượng giống nhau, còn phát sinh ở lão Mạnh cùng Hàn Nhị Nhi trong nhà. Hai người về đến nhà, đầu tiên là đơn giản rửa mặt một phen, sau đó lại cho Tiểu Hoa ăn trong chén, thêm chút ngày hôm qua cơm thừa đồ ăn thừa. Còn có hai cây cố ý theo thế thế đường cầm về xương cốt, cũng cùng nhau ném cho Tiểu Hoa. Nghe vẫn mang theo mùi thịt xương cốt, Tiểu Hoa lập tức phát ra một hồi hưng phấn meo meo tiếng kêu. Nghe Mạnh Hoài cũng theo bản năng, liếm môi một cái. Nếu không phải lão Mạnh phát hiện kịp thời, nếu lấy Mạnh Hoài cổ áo đem hắn cầm lên, tiểu tử này đều muốn bổ nhào qua cùng Tiểu Hoa cướp ăn lấy. Tiểu tử thúi, ban đêm ăn nhiều như vậy, còn không có ăn no sao? Lão Mạnh cười mắng nói đầy miệng, ngay sau đó lại nhịn không được khen, ha ha ha, không hổ là con của ta, có thể ăn. Có thể ăn là chuyện gì tốt sao? Nhìn đem ngươi đắc ý. Có thể ăn đương nhiên là chuyện tốt, về sau dáng dấp cao cao trắng trắng, nhiều khỏe mạnh. Lão Mạnh giải thích. Hàn Nhị Nhi nghe vậy theo lão Mạnh trong tay ôm qua Mạnh Hoài, vẻ mặt kháng cự, ta mới không cần nhi tử biến thành đại mập mạp, về sau còn thế nào tìm vợ? Ai nói mập mạp liền không tìm được nàng dâu? Lão Mạnh hừ một tiếng, hơn nữa ta mới vừa nói là tráng, cũng không phải mập. Chờ ta nhi tử lại lớn mấy tuổi, ta liền dạy hắn tập võ, mới sẽ không biến thành mập mạp. Thật sao? Hàn Nhị Nhi ngữ khí chế nhạo, đang khi nói chuyện liếc qua lão Mạnh kia càng phát ra mượt mà bụng nạm. Cùng Lâm Mục gặp phải cơn nô đồng, hai mắt lại chưa phục mình đoạn thời gian kia như thế, lão Mạnh dáng người bây giờ cũng càng phát ra hướng phía Lý Văn Phú xu thế phát triển. Xem ra ta cũng phải giống nô đồng tỷ tỷ buộc Lâm Thần Y như thế, buộc ngươi giảm cân. Không phải bộ dáng này thật sự là. Chật chật chật, Hàn Nhị Nhi ra vẻ ghét bỏ một hồi tắt lưỡi, nghe lão Mạnh lông mày không cầm được co rúm. Kết thúc, mình bị nàng dâu chê. Ai, đều do cuộc sống bây giờ quá nhàn nhã. Lão Mạnh thở dài, bản thân nghĩ lại nói, ta giống như đã thật lâu không có luyện võ qua, lần trước luyện công vẫn là 2 tháng trước. Cứ theo đà này, chỉ sợ tiếp này đột phá tông sư vô vọng, càng đừng đề cập giảm cân. Tông sư không tông sư, có trọng yếu như vậy sao? Hàn Nhị Nhi không hiểu lão Mạnh vũ phu ý nghĩ, trong lòng lặng yên suy nghĩ. Không nói chuyện mặc dù như thế, một giây sau nàng vẫn là an ủi lão Mạnh nói, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể đột phá tông sư, còn có giảm béo, cũng nhất định có thể thành công. Vậy ta liền mượn nương tử chúc lành. Nghe thấy Hàn Nhị Nhi lời nói, lão Mạnh trên mặt cuối cùng là lộ ra nụ cười. Hàn Nhị Nhi thấy thế, cũng đi theo cười ra tiếng. Kỳ thật giảm không giảm béo, cũng không đáng kể. Sau một lúc lâu, Hàn Nhị Nhi lại đột nhiên mở miệng, hàm tình mạch mạch nhìn về phía lão Mạnh. Ta đối với hiện tại sinh hoạt đã rất thỏa mãn. Lâm Thần Y cùng Ngô Đồng tỷ tỷ đều là người tốt, tất cả mọi người rất tốt. Phu quân, cảm ơn ngươi dẫn ta tới Yến Sơn Thành. Vậy ngươi dự định thế nào ta? Lão Mạnh lông mày nhíu lại, trong lòng hình như có nhận thấy. Chúng ta cho nhỏ Mạnh Hoài, sinh muội muội a chương 435, không cứu nổi chương 435, không cứu nổi bình thản cuộc sống ngày ngày trôi qua. Thời gian đi vào tháng 10, Cố Hưng xuất quân trở về Bắc Cương. Đồng thời cùng lần trước như thế, ngay tại Sóc Phương quân lộ qua Yến Sơn Thành thời điểm, hắn lại cải trang cách ăn mặc một phen, lặng lẽ về tới tế thế đường. Sư phụ, ta trở về. Một ngày này, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng ngay tại hậu viện nói chuyện phiếm. Hai người chỉ nghe thấy một tiếng hô to, một giây sau liền trông thấy Cố Hưng từ hậu viện tường cao bên trên xoay người nhảy xuống. Lầu hai trong lầu các khâu trưởng quỹ nghe thấy thanh âm, hiếu kỳ hướng trong viện liếc qua. Thấy rõ người tới là Cố Hưng về sau, hắn liền tranh thủ quyển sách trên tay buông xuống, lại đối trước mặt ba đứa hải tử nói rằng, kế tiếp chính các ngươi thư xác nhận, ta đi xuống một chuyến. Dứt lời, hắn thậm chí chờ không nổi đi thang lầu, liền trực tiếp theo cửa sổ nhảy xuống, rơi vào Cố Hưng trước mặt. Gặp qua Cố tướng quân. Khâu trưởng quý chắp tay hành lễ, thái độ rất là cung kính. Hóa ra là Khâu trưởng quý a, ngài khách khí như vậy làm gì, ha ha. Cố Hưng không nghĩ tới Khâu trưởng quý sẽ đối với chính mình hành lễ, cười cười xấu hổ, lập tức giống nhau chắp tay đáp lễ. Nhưng mà đối với Khâu trưởng quý quái dị tự động, Cố Hưng trong lòng lại là không hiểu ra sao. Theo lý mà nói, Khâu trưởng quý là ma giáo trưởng lão, chính mình là trong quân tướng lĩnh, giữa hai người cũng không địa vị cao thấp phân chia. Lại thêm Khâu trưởng quý lớn tuổi mấy chục tuổi, thấy thế nào hắn đều không nên cấp thiết như vậy đối với mình hành lễ mới đúng. Cũng may ngay sau đó, Khâu trưởng quý liền biểu lộ chính mình làm như thế dụng ý xin hỏi Cố tướng quân, đại trưởng lão nhưng cùng ngươi đồng thời trở về. Đại trưởng lão sao? Cố Hưng nghe vậy lắc đầu, hồi đáp, đại trưởng lão không có trở về, nàng giờ phút này còn tại Dương Châu, cùng Nguyên Soái đại nhân cùng mấy cái trưởng lão, cộng đồng thương nghị đại sự. Kia nàng lúc nào thời điểm có thể trở về? Khâu trưởng quý chưa từ bỏ ý định lần nữa truy vấn. Cái này ta cũng không biết. Cố Hưng lại lắc đầu. Vậy được rồi. Khâu trưởng quý yên lặng thở dài, trong lòng tưởng niệm càng lớn. Ngay sau đó, hắn lại đối Lâm Mục xin lỗi nói rằng, Lâm thần ý đi, thật xin lỗi quấy rầy tới các ngươi sư đồ đoàn tụ. Không sao. Lâm Mục cười cười, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Dù sao hắn cũng biết, Khâu trưởng quý đối mặt thất nương tình căn thâm trùng. Bởi vậy có cái này đường đột tiến hành, cũng là hợp tình hợp lý. Xin lỗi về sau, Khâu trưởng quý một lần nữa đi trở về lầu các, tiếp tục dạy bảo ba đứa hải tử đọc sách. Mà Cố Hưng thì là đi vào Lâm Mục bên người trên băng ghế đá ngồi xuống, đồng thời tiếp nhận cơ ngô đồng đưa tới nước trà, từ ngực uống sạch sành sanh. Tạ sư nương, ta còn thực sự khát. Lâm Mục thấy thế lại rót cho hắn một chén, nhắc nhở, chậm một chút uống, cẩn thận bị nẹn. Mấy tháng này rất vất vả a, cảm giác ngươi so với lần trước gặp mặt lúc lại gầy chút. Cố Hưng nghe vậy khoát tay áo, ra vẻ kiên cường nói, không có việc gì, chính là tiến đánh Cô Tô thành thời điểm, hao chút tinh lực. Chờ mùa đông nuôi mấy tháng, ta còn có thể mập trở về. Đúng rồi, nói lên tiến đánh Cô Tô thành, ta còn thực sự hẳn là thật tốt tạ ơn sư phụ cùng sư nương đâu. Nói chuyện phía bên trong, Cố Hưng lại đem chính mình là như thế nào phát hiện, đầu kia nối thẳng Cô Tô thành nội mật đạo, còn có như thế nào lợi dụng mật đạo công phá cửa thành sự tình, từng cái giảng thuật cho Lâm Mục hai người. Nghe bọn hắn là một hồi kinh ngạc. Thật không nghĩ tới, chuyện này thế mà còn có hai ta công lao. Lâm Mục miệng nhỏ tư trượt lấy nước trà, tự tiếu phi tiểu nói, cũng không biết Trần Bân hắn có biết hay không chuyện này. Nếu là biết, lại sẽ là loại vẻ mặt nào. Bên cạnh Cơ Ngô Đồng nghe thấy Lâm Mục trêu chọc, nhịn không được đi theo phụ hòa nói, ta đoán chừng Trần Bân cũng không biết, nhưng là chờ lần sau đi Trường An thời điểm, phu quân ngươi có thể nói cho hắn biết nha, bất quá phu quân ngươi nói chuyện này thời điểm, nhất định phải sớm cho ta biết, ta cũng nghĩ xem hắn biểu lộ. Cứ quyết định như vậy đi. Lâm Mục gật đầu bằng lòng, nói xong lần nữa cười ra tiếng. Bởi vì Cố Hưng lần này là từ hậu viện leo tường trở về, cũng không có đi tiền đường. Cho nên các hàng xóm láng giềng tạm thời còn không biết tin tức này. Cuối cùng là nhường sư đồ hai người thu được mấy ngày yên tĩnh ở chung thời gian. Tại trong mấy ngày này, Lâm Mục đối Cố Hưng y thuật cùng võ nghệ đều tiến hành một phen khảo giáo. Mà Cố Hưng cũng không nhường Lâm Mục thất vọng, y thuật cùng võ nghệ đều là tiến bộ phi tốc. Bất chi bất giác, tiểu tử ngươi cũng rốt cục trưởng thành a. Nhìn trước mắt, cái đầu đã còn cao hơn chính mình Cố Hưng, Lâm Mục trên mặt đều là vẻ vui mừng, trưởng thành, liền nên thành thân. Ngươi cùng Cơ Anh chung đụng thế nào? Liền như thế thôi. Ngay trước sư phụ sư nương mặt, nhấc lên vị hôn thê của mình, Cố Hưng trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng. Trong lòng cũng không khỏi có chút tưởng niệm cái kia văn tĩnh thanh nhã thiếu nữ. Cái gì gọi là liền như thế? Lâm Mục hừ một tiếng, quát lớn, thân làm một cái đường đường đại nam tử hán, ưa thích liền ưa thích, không thích liền không thích, có cái gì tốt che giấu? Mau nói, ngươi nếu là ưa thích người ta lời nói, vi sư năm nay liền thay người cầu hôn. Bên cạnh Cơ Ngô Đồng nghe thấy Lâm Mục giáo huấn Cố Hưng lời nói, âm thầm niết miệng. Giờ phút này nói nghĩa chính ngôn tử, quên lúc trước chính mình là bộ dáng gì. Muốn Cơ Ngô Đồng đến xem, Lâm Mục lá gan có lẽ còn không bằng Cố Hưng đâu. Bất quá lời nói này, nàng cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, cũng không có nói ra hủy đi phu quân đại. Một bên khác, Cố Hưng nghĩ nghĩ, như nói thật nói, ngay từ đầu ta cùng Cơ Anh ở chung, xác thực rất hòa thuận. Chỉ là nửa năm qua này ta xuất quân xuất trình, cùng nàng ở giữa liền không có sẽ liên lạc lại qua. Cho nên ta cũng không biết, nàng hiện tại là ý tưởng gì. Lâm Mục nghe vậy, trên mặt lộ ra một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ, hỏi, tiểu tử ngươi một phong thư, đều không làm cho người ta viết qua. Không có. Ngươi thật sự là không cứu nổi. Lâm Mục giận, đưa tay chiếu vào Cố Hưng cái hót vỗ một cái, thanh âm thanh thúy vang dội. Lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía Cơ Ngô Đồng, hỏi đến ý kiến của nàng. Nương tử, ngươi nói chuyện này nên làm cái gì? Cái này sao? Cơ Ngô Đồng trầm ngâm một lát, lúc này mới ung dung nói rằng, nếu không ta cho Cơ Anh viết phong thư, nhường nàng đến Tế Thế Đường ở vài ngày. Chúng ta cũng hỏi một chút người ta nữ hải tử ý nghĩ. Cũng chỉ có thể dạng này. Lâm Mục nhẹ gật đầu, đồng ý Cơ Ngô Đồng đề nghị, lại nhắc nhở, còn có Từ Mậu cùng Lý Vân, đừng quên cho bọn họ cũng viết hai phong thư, đem bọn hắn đều gọi tới. Cố Hưng cùng Từ Mậu đều gọi chính mình sư phụ, kia Lâm Mục tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Sư phụ, cái này không được đâu. Cố Hưng còn muốn ngăn cản, kết quả lại bị Cơ Ngô Đồng một ánh mắt, đem câu nói kế tiếp dọa trở về. Ngươi lần này không đội mà đi thôi. Cơ Ngô Đồng cười mỉm mà hỏi. Không, không nóng nảy. Vậy thì ở thêm mấy ngày. Ách, tốt. Cố Hưng liên tục gật đầu, không dám có chút phản bác. gửi thư sự tình tự nhiên không cần Lâm Mục quan tâm, chỉ cần đem thư tín viết xong về sau, giao cho Khâu trưởng quỹ liền có thể. Kế tiếp, chính là kiên nhẫn chờ đợi Từ Mậu, Lý Vân cùng Cơ Anh đến. Chương 436, đồ đệ chương 436, đồ đệ 3 ngày sau đó, Cơ Anh cùng Lý Vân dẫn đầu theo Yến Sơn Thành, đi vào tế thế đường. Không có qua mấy ngày, Từ Mậu cũng cưỡi tuấn mã, một đường phi nhanh đuổi tới Yến Sơn Thành. Nhìn xem cái kia phong trần mệt mỏi, mặt dính đầy bùn bộ dáng, Cố Hưng lập tức nhịn không được trêu chọc lên. Từ Mậu, gấp gáp như vậy tới, là vì thấy Lý cô nương sao? Từ Mậu nghe vậy, theo bản năng liếc qua Lý Vân, lập tức lại gương mặt đỏ bừng bụng về giải thích nói, không. Không phải, ta là muốn sư phụ cùng sư đương, cho nên trở lại thăm một chút, thật là trở lại thăm một chút. Nghe thấy Từ Mậu trả lời, Lý Vân hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Trên mặt vẻ mừng rỡ cũng trong nháy mắt biến mất. Người này, hảo hảo chán ghét thật sự là uổng phí chính mình nghĩ hắn, suy nghĩ lâu như vậy. Cố Hưng thấy thế, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bố vỗ Từ Mậu bà bay, cười nói, huynh đệ, ngươi lần này nhưng thảm, còn không phải ngươi hại. Từ Mậu răng cắn chặt, khẽ núp nhích bờ môi nhỏ giọng oán trách. Cách đó không xa, Lâm Mục giống nhau răng cắn chặt. Chính mình hai người đồ đệ này, cũng không biết là giống ai, thật sự là lại ngốc lại sợ. Ta vốn cho rằng Cố Hưng liền đã cũ bản, không nghĩ tới còn có cao thủ. Lâm Mục đem nắm đấm bóp rát băng rung động, đối với bên người Cơ Ngô Đồng phàn nàn nói, cái này Từ Mậu quả thực là ngốc đến nhà, hắn coi như nói là vì thấy Lý Vân mà đến, lại có thể như thế nào đây? Chẳng lẽ ngươi ta còn có thể bởi vì hắn trả lời, chọn hắn lý sao? Nghe thấy Lâm Mục lời nói, Cơ Ngô Đồng có chút nhận đồng liên tục gật đầu. Ngay sau đó lại ngữ khí chế nhạo nói, cái này hai tiểu tử, thật không hổ là đồ đệ của ngươi. Nương tử, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi cứ nói đi, ta lúc đầu có đần như vậy? Lâm Mục không dám tin, trừng lớn hai mắt. Mà Cơ Ngô Đồng không nói gì, chỉ là một mực mỉm cười nhìn về phía Lâm Mục, lại thắng qua thiên ngôn và ngữ. Lâm Mục thấy thế rụt cổ một cái, cũng không dám lại tiếp tục nói chuyện. Sợ câu nào nói sai, dẫn tới nương tử nhớ tới chính mình đã từng thai nạn xấu hổ. Theo Từ Mậu trở về, đối tế thế đường mà nói cũng coi là một lần đại đoàn tụ. Như thế chuyện vui, đương nhiên sẽ không tùy tiện ăn được mấy cái đồ ăn đứng phó. Thế là Lâm Mục dứt khoát vung tay lên, lúc này tuyên bố đi Yến Sơn Thành lớn nhất quán rượu, ăn trước bên trên dừng lại bữa cơm đoàn viên lại nói. Nếu là bữa cơm đoàn viên, vậy thì một người cũng không thể rơi xuống. Cơ Ngô Đồng phủi tay, đối với Hương Hương cùng Điền A Đại nói rằng, Hương Hương, ngươi về nhà trước, đi hô lao ly đầu cùng Lý bà cùng một chỗ ăn. Điền A Đại, ngươi cũng là, về nhà đem thê tử cùng hài tử tiếp vào quán rượu. Đến lúc đó chúng ta tại quán rượu tụ hợp. Được rồi, sư nương nghe thấy Cơ Ngô Đồng ăn bài, Hương Hương thống khoái đáp ứng. Dứt lời, nàng phi thân nhảy lên nóc nhà, tránh đi trên đường người đến người đi đám người, hướng phía nhà Phương Hướng chạy tới. Trải qua mấy năm này, Cơ Ngô Đồng khi nhàn hạ dạy bảo, Hương Hương võ đạo cũng rốt cục vào phẩm cấp, bây giờ đã là bát phẩm võ giả, kiếm pháp tuyệt luân. Lao Lý Đầu mặc dù bất đắc dĩ, nhưng là cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả này, cuối cùng càng là đem khinh công của mình tuyệt học chuyển thụ cho Hương Hương. Còn có Lý bà cũng sẽ chính mình một thân gạt người miễn thuật bản lĩnh, toàn bộ dạy cho Hương Hương. Lâm Mục y thuật, Cơ Ngô Đồng kiếm pháp, Lao Lý Đầu khinh công, Lý bà miễn thuật. Có thể nói hiện tại Hương Hương đã tập đám người trưởng, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Không bao lâu, tế thế đường mọi người tại quán rượu nhã gian, theo thứ tự ngồi xuống. Vân Nhi, ngươi ngồi ở đây. Từ Mậu dùng tay áo xoa xoa cái ghế, ân cần đối với Lý Vân hô. Lý Vân nghe vậy do dự một cái chớp mắt, nhưng lại quay đầu sang chỗ khác, không cần, ta sát bên anh Nhi cùng Hương Hương ngồi. Dứt lời, nàng cất bước đi vào giữa hai người ngồi xuống. Từ Mậu cười cười xấu hổ, nhưng cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Tại đến quán rượu dọc theo con đường này, hắn đã nhiều lần chủ động lấy lòng, mong muốn hống tốt Lý Vân. Đáng tiếc cuối cùng đều là thất bại, Từ Mậu cũng liền quen thuộc. Sư Minh, ta muốn sát bên ông ngoại ngồi, ngươi ngồi ta chỗ này a. Hương Hương tâm tư nhanh nhẹn, trông thấy một màn này liền chủ động đứng dậy, đem chỗ ngồi của mình tặng cho Từ Mậu. Từ Mậu cũng không khách khí, đầu tiên là đối với Hương Hương ném đi một cái ánh mắt cảm kích, sau đó đặt mông ngồi ở Lý Vân bên người. Lý Vân ngắm Từ Mậu một cái, không nói gì, xem như chấp nhận nhường hắn sát bên chính mình ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, đồ ăn dâng đủ, đám người đồng thời nâng chén. Ăn uống linh đình ở giữa, tiếng cười trận trận. Ta không ăn được. Thừa dịp không có người nào nhìn chính mình, Cơ Anh lôi kéo Cố Hưng ống tay áo, vừa chỉ trước mặt còn lại nửa bát cơm. Nàng biết Cố Hưng nhận Lâm Mục ảnh hưởng, không thích người khác lãng phí lương thực, đành phải thấp giọng hướng hắn cầu trợ. Kia cho ta đi. Cố Hưng đưa tay bưng lên Cơ Anh bát cơm, đem bên trong cơm đẩy đến chính mình trong chén. Bên cạnh Lý Vân chú ý tới giữa hai người tiểu động tác, thế là hâm mộ dùng cánh tay đối đối Từ Mậu, hỏi: nếu là ngươi lời nói, ngươi sẽ ghét bỏ ta cơm thừa sao? Vậy ngươi cũng phải cho ta thừa a. Từ Mậu không cần nghĩ ngợi trả lời. Lý Vân chính là người tập võ, lượng cơm ăn tự nhiên không giống Cơ Anh như vậy, chỉ ăn nửa bát cơm cũng đủ để chắc bụng, càng là xưa nay sẽ không cơm thừa. Nhưng mà nói xong câu đó một giây sau, Từ Mậu liền trong nháy mắt phản ứng lại, chính mình lại nói sai lời nói. Quả nhiên, bên hai của hắn lần nữa chuyển đến Lý Vân kiểu hử. Thư tự hồ là cảm thấy không để ý tới Từ Mậu vẫn chưa hết giận, Lý Vân nghĩ lại nặng nề đạp hắn một cước. Từ Mậu bị đau, cũng không dám có chút lời oán giận. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính mình nhanh mồm nhanh miệng, không am hiểu nói dối. Đây thật là ngu xuẩn đến không cứu nổi. Hai người đối diện, Lâm Mục một chén rượu vào trong bụng, không khỏi nâng trán cười khổ. Bên cạnh Cơ Ngô Đồng cũng cười khẽ một tiếng, xem kịch nhìn say sưa ngon lành. Nàng khác một bên, Hàn Nhị Nhi đưa lô thai tới, nhỏ giọng hỏi, "Ngô Đồng tỷ tỷ, ngươi cảm thấy mấy người bọn hắn có thể thành sao?" Hẳn là có thể chứ. Cơ Ngô Đồng nghĩ nghĩ, đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn, Thật sao? Hàn Nhị Nhi ngữ khí mang theo một tia hoài nghi, Cố Hưng cùng Cơ Anh ta ngược lại thật ra không nghi ngờ, chỉ là Từ Mậu cùng Lý Vân hai người bọn họ nàng không có đem lời nói làm rõ, nhưng là trong lời nói ý tứ, sớm đã không cần nói cũng biết. Hai người này thấy thế nào, đều không giống như là có thể thành thân bộ dáng. Người cái này không hiểu. Cơ Ngô Đồng cười cười, dùng chỉ có hai người các nàng khả năng nghe thấy thanh âm, nhỏ giọng giải thích nói, cái này gọi hoan hỉ hoan ra. Cãi nhau ở Mỹ, tình cảm ngược lại càng thâm hậu. Muốn ta nhìn à, Từ Mậu cùng Lý Vân ở giữa tiến triển, có lẽ so Cố Hưng bọn hắn còn muốn cấp tốc. Thật hay giả? Hàn Nhị Nhi trong ánh mắt mang theo một tia hoài nghi, nhưng cũng cảm thấy Cơ Ngô Đồng phân tích quả thật có chút đạo lý. Một bên khác, Lao Lý Đầu, Lão Mạnh, Điền A Đại bọn hắn liền không có nhiều như vậy tiểu tâm tư. Ba người ngươi một chén ta một chén, uống thật quá mức. Thương khởi thời điểm, thậm chí càng cho Mạnh Hoài rót một chén rượu. Bất quá lại tại Lý bà ánh mắt cảnh cáo bên trong, thức thời từ bỏ ý nghĩ này. Trong bất chi bất giác, bóng đêm dần dần sâu. Đám người ăn uống no đủ, ai đi đường nấy về nhà. Chương 437, ngay thẳng chương 437, ngay thẳng sửa chữa về sau tế thế đường, gian phòng đủ nhiều. Bất quá Cố Hưng cùng Từ Mậu vẫn là quyết định chen tại một gian trong phòng cùng ở, Cơ Anh cùng Lý Vân cũng là như thế. Cái này tựa như là hai ta tham quân về sau, lần thứ nhất đồng thời trở lại tế thế đường. Ban đêm trong hậu viện, huynh đệ hai người ngồi bên cạnh cái bàn đá tùy ý nói chuyện phiếm. Nghe thấy Từ Mậu lời nói, Cố Hưng nhẹ gật đầu, đúng vậy à, lần trước hai ta đều tại tế thế đường, vẫn là ngươi vừa tới nơi này thời điểm. Ta nhớ được lúc trước ngươi chính là theo mặt này tường lật tiền đến, làm ta giật cả mình. Nói lên chuyện cũ, trên mặt của hai người đều không khỏi lộ ra một tia hoài niệm. Những năm này đã qua, bọn hắn đều đã trưởng thành rất nhiều, cũng thay đổi rất nhiều. Nhưng giữa hai người tình nghĩa lại càng phát ra thâm hậu. Nói đến, ta còn thực sự hẳn là thật tốt cảm ơn ngươi. Đang khi nói chuyện, Cố Hưng cho Từ Mậu rót một chén rượu nước. Thân ở quân ngũ nhiều năm như vậy, hai người yêu liệt hữu, tháng qua trà xanh. Cảm ơn ta cái gì? Từ Mậu không hiểu hỏi. Nếu là không có trợ giúp của ngươi, cũng không có ta Cố Hưng hôm nay. Cố Hưng ánh mắt chân thành tha thiết, cảm tạ nói rằng, ngươi dạy ta rất nhiều thứ. Huynh đệ ở giữa, nói chuyện này để làm gì, quái buồn nôn. Từ Mậu cười cười, không muốn đối với chuyện này nói quá nhiều. Nhưng mà Cố Hưng lại không có ý miệng, vẫn như cũ phối hợp nói rằng, kỳ thật ta biết, bàn về mang binh đánh giặc, ta không phải là đối thủ của ngươi. Có thể người trong thiên hạ hiện tại cũng coi là, Sóc Phương quân có hôm nay bị giành, là ta Cố Hưng công lao, cái này đối ngươi mà nói không công bằng. Cho nên lần sau xuất chinh thời điểm, ngươi dẫn theo quân như thế nào? Để ta tới trấn thủ Bắc Cương, phòng bị Thảo Nguyên Man tộc. Ngươi nói nhiều như vậy, hóa ra là muốn cho ta thay ngươi xuất chinh. Từ Mậu lườm Cố Hưng một cái, trêu chọc nói, tiểu tử ngươi cũng là thông minh, nhìn ta hai năm này nhẹ nhõm, liền phải đem công việc bẩn thỉu mệt nhọc toàn ném cho ta tới làm. Ngươi biết, ta không phải ý tứ này, ta là thật hy vọng quên đi thôi. Từ Mậu khoát tay áo, từ chối Cố Hưng đề nghị, công lao cùng danh vọng, không phải ta sở cầu. Ta chỉ muốn kế thừa phụ thân di chí, thủ vệ Bắc Cương an bình. Bất quá về sau nếu là có cơ hội lời nói, có hai trận cầm, ngươi nhất định không nên cùng ta đoạn. Tốt. Cố Hưng nhẹ gật đầu, thống khoái bằng lòng. Cứ việc Từ Mậu cũng không có nói rõ, nhưng là Cố Hưng đã đoán được, trong miệng hắn nói tới kia hai trận cầm là cái gì. Thứ nhất, tự nhiên là Bắc Cương quân, ngày sau tiến đánh thủ quận Tề Vương đại chiến. Tề Vương Chu Sách cùng Từ Mậu ở giữa có thủ giết cha, thu này không báo, Từ Mậu sao phối là người? Thứ hai chính là chinh phạt Thảo Nguyên Man tộc đại chiến. Nhớ ngày đó, Sóc Phương quân nguyên chủ đem Lữ Bình vì cứu Từ Mậu tính mệnh, tự mình dẫn đại quân ra khỏi thành nên chiến Thảo Nguyên Man tộc. Cử động lần này lại gián tiếp dẫn đến Sóc Phương thành thất thủ, lại liên lụy trong thành mấy chục vạn bách tính, hoặc bị giết, hoặc bị bắt. Lữ Bình tướng quân cũng bởi vì ấy nấy không chịu nổi, cuối cùng tự sát tạ tội. Đây là Từ Mậu thiếu Lữ Bình tướng quân cùng Sóc Phương quân bách tính nhân tình, đời này không thể không thưởng. Nhất là Lữ Bình tướng quân trước khi lâm chung di ngôn, hy vọng một ngày kia Từ Mậu có thể thay mình cứu trở về những cái kia bị bắt đi Sóc Phương thành bách tính, càng làm cho hắn đến nay không dám quên mất. Nghĩ hắn Từ Mậu tuổi còn trẻ, trên thân lại gánh vác lấy hai cái trách nhiệm, đủ để ép bất luận kẻ nào không thở nổi. Cho nên có đôi khi Cố Hưng liền sẽ muốn cô nhi xuất thân chính mình, có lẽ do Từ Mậu còn muốn hạnh phúc nhiều. Đúng lúc này, Lý Vân bưng một bàn cắt gọn dưa hấu từ sau chủ bên trong đi ra, thiện tay đặt ở trước mặt hai người trên bàn đá. Cho chuyện cái gì đâu, đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ? Không có trò chuyện cái gì, chính là tùy tiện nói một chút. Từ Mậu cười đáp lại, thêm ta một cái, vừa bạn ta cũng không khốn. Vậy các ngươi hai cái chuyện bắn đi, ta phải đi ngủ. Cố Hưng thấy thế thức thời đứng dậy, cáo từ rời đi. Cũng may, Từ Mậu hiện tại không còn là lẻ loi một mình. Chính mình cũng không phải. Cơ cô nương hiện tại hẳn là còn chưa ngủ a. Đi đến thang lầu bên cạnh, Cố Hưng trong lòng thầm nghĩ, lại theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía Cơ Anh ở tạm lầu các phòng ngủ. Chỉ thấy trong phòng ngủ, ánh đến xuyên thấu qua cửa sổ chiếu sáng trưng. Cơ Anh còn chưa ngủ đâu. Một giây sau, sau lưng cách đó không xa truyền đến Lý Vân nhắc nhở âm thanh, ngươi nếu là muốn tìm Cơ Anh lời nói, liền mau chóng tới. Không phải một hồi coi như nói không chính xác. Ta Cố Hưng bị Lý Vân lời nói, nháo cái đỏ chót mặt. Nhưng hắn vẫn là trở lại gật đầu nói, đa tạ, ta đã biết. Dứt lời, Cố Hưng cất bước hướng phía Cơ Anh phòng ngủ phương hướng đi đến. Trong viện, bên cạnh cái bàn đá, Lý Vân nghe thấy Cố Hưng lời nói, không khỏi hồi tưởng lại ban ngày sự tình. Cuối cùng nhịn không được đưa tay bóp bên người Từ Mậu một chút, đồng thời phàn nàn nói, nhìn xem người ta Cố Hưng, so ngươi ngay thẳng nhiều. Hắc hắc hắc. Từ Mậu không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lúng túng cười hai tiếng. Cùng lúc đó, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng trong phòng ngủ. Vợ chồng bọn họ hai người giống nhau không có ngủ. Chỉ chút này sao? Chỉ thấy Lâm Mục cầm một sấp phòng ốc khế đất cùng ngân phiếu, chính đối Cơ Ngô Đồng thấp giọng hỏi thăm. Ngươi còn muốn nhiều ít? Cơ Ngô Đồng nghe vậy liếc mắt, những vật này cộng lại, nói ít đều chỉ mấy chục vạn lượng bạc. Nàng một mực thay Lâm Mục bảo quản lấy tế thế đường tài sản, trong lòng đại khái hiểu rõ. Như thế đáng tiền. Lâm Mục thay đổi vừa rồi ghét bỏ, khiếp sợ nhìn xem vật trong tay. Hắn muốn cho rằng cái này mấy chục tấm giấy, cũng liền trị 10 vạn 8 vạn lượng bạc, lại không nghĩ rằng thế mà còn có ngoài ý muốn niềm vui. Xem ra lão quán chủ cho mình giữ lại gia sản, sắp thực không ít. Đây là tại Lâm Mục mấy năm này ở giữa, cơ hồ không chút kiếm tiền dưới tình huống, nếu không lấy hắn bây giờ y thuật cùng danh khí, tài sản trong nhà chỉ có thể càng nhiều. Nương tử, ngươi nói số tiền này, đủ cho Cố Hưng cùng Từ Mậu làm xính lễ sao? Cầm trong tay mấy chục vạn hai nhà sinh, Lâm Mục vẫn là có chút lo lắng, Lý Vân là tướng môn thế gia, Lý Tuân Nguyên soái cháu ruột nữ. Cơ anh thì càng không cần nói, một khi đại kiền vương triều Phúc Quốc, nàng chính là hoàng thân quốc thích, tương lai của chúa. Cùng các nàng thân phận so sánh, cái này mấy chục vạn lượng bạc, có thể coi là không được cái gì. Nghe thấy Lâm Mục lời nói, Cơ Ngô Đồng cười nhạo một tiếng, an ủi, tướng môn thế gia thế nào? Tương lai quận chúa thì thế nào? Thật muốn coi như lời nói, ngươi thật là tương lai thái thượng hoàng, ta chính là kia hoàng thái hậu. Đồ đệ của ngươi cưới hai người bọn họ, coi như không cho xính lễ, đó cũng là phần ân sủng. Các nàng hẳn là cảm thấy vui vẻ mới là. Nương tử ngươi lời nói này nói Lâm Mục chép miệng tắt lưỡi, bình luận, mặc dù khó nghe chút, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng là có mấy phần đạo lý. Lời nói thật luôn luôn khó nghe. Cơ Ngô Đồng mím môi một cái, lại nói một câu rất có triết lý lời nói. Nhưng là bất kể nói thế nào, nghe xong sự an ủi của nàng, Lâm Mục lo âu trong lòng cuối cùng là tiêu tán rất nhiều. Đã như vậy, vậy chúng ta liền mau trong thay Cố Hưng cùng Từ Mậu cầu hôn a. Thành thân loại này đại hỷ sự, càng sớm càng tốt. Ân, đều nghe phu quân Cơ Ngô Đồng nhẹ gật đầu, cười phụ hòa nói.